Chương 1320, sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại. Chương 1320, sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại. Áo bào đen hy ảnh thân hình thoảng qua sân khấu, cấp tốc hướng phía phá thành mảnh nhỏ Trần Linh phóng đi. Hắn đầu tiên là một bả nhấc lên rơi xuống tại sân khấu một bên Trần Linh đầu lâu, há mồm liền muốn đem nó cắn xé hạ hơn phân nửa. Đúng lúc này, một đoàn chói mắt cực quang từ Trần Linh đồng tử bên trong ầm vang một phát. Đông. Nóng hổi thiêu đốt làm cho áo bào đen hy ảnh dưới hai tay ý thức bùng lòng, Trần Linh đầu lâu thuận thế lăn xuống trên mặt đất. Đây là cái gì? Áo bào đen hy ảnh kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nhàn nhạt cực quang tại trên võ đài chạy xuôi, rơi xuống đất Trần Linh đầu lâu vậy mà dần dần làm nhạt biến mất. Một giây sau, một bên không đầu hí bảo thân ảnh chậm rãi đứng lên, trên cổ đen nhánh đứt gãy đột nhiên giống như là sống tới giống như, hướng lên không ngừng kéo dài. Một viên mới tinh đầu lâu, cứ như vậy tại đỏ chót hí bảo đứt gãy trên cổ trùng sinh. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, một chương màu bạc thẻ bài tiêu tán trên không trung. Kỹ năng, sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại thuộc về, từ trường luận chương 04. Nhân vật, Dương Tiêu. Trần Linh cặp kia hiện ra cực quang đồng tử, băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mắt áo bào đen hí ảnh, từng chưa nói ra mở miệng, đây là chi thức lực lượng. Ngu xuẩn. Trần Linh tại dung hợp phái hơn nửa năm này, học hành gian khổ, đã sớm đem dung hợp bản chất cùng chạm sát nguyên lý hiểu rõ, những vật này mặc dù không cách nào mang đến cho hắn tính thực chất có thể thấy được tăng lên, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chính là đủ để cải biến vận mệnh chìa khóa. Đều thuyết thư đến thời gian sử dụng phương ít, lúc này áo bào đen hí ảnh vẫn như cũ không cách nào từ Trần Linh tự mình trùng sinh một cái đầu lâu thao tác bên trong lấy lại tinh thần. Có lẽ liền xem như chào hai tự mình những người này cách, cũng không biết bọn hắn từng tại nơi này cả ngày nội đấu đến tuột cùng là cái gì, bọn chúng chỉ là tuần hoàn theo thân là chào thai bản năng, ngang ngược mà lô mãng mở ra một trận lại một trận chém giết, chỉ vì đứng lên tòa kia sân khấu, tùy tâm sở dục thoải mái thêm mấy ngày, sau đó bị người kế tiếp cách xử lý. Nhưng bây giờ, trong thôn ra người sinh viên đại học, Trần Linh đã thấy rõ chạm sát cùng chào thai nội đấu bản chất, bằng vào thông qua tự thân sở học tri thức, tìm được thuộc về mình gian lận chìa khóa. Trần Linh bất khí, tốt cũng không tốt. Tốt là, hắn thành công từ Dương Tiêu đông đảo năng lực bên trong, may mắn rút được liên quan đến linh hồn năng lực, không tốt là, sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại là cực quan quân tất cả linh hồn năng lực bên trong sớm nhất kỳ cái kia. Năng lực này phát động về sau, có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến sinh vật từ trường, cũng chính là linh hồn tồn tại, hơn nữa có thể thông qua cải biến tự thân từ trường, đối với mình linh hồn tiến hành cải tạo, nhưng cái hiệu quả này chỉ có thể dùng cho chính mình. Bất quá đôi này Trần Linh mà nói, đã đầy đủ. Đèn chiếu dưới, đỏ chót hí bào đồng tử bên trong cực quang lấp lóe, thân hình của hắn mắt trần có thể thấy cất cao, khí bào hạ thân thể trở nên căng đầy mà nặng nề, lực lượng kinh khủng cảm giác cơ hồ tràn ra thể nội. Gần như 3 mét hình thể, để Trần Linh trực tiếp biến thành trên sân khấu titan, cùng hắn so sánh phía dưới, áo bào đen hy ảnh thân thể giống như là gió thổi qua liền có thể ngã hạ giống như yếu đuối. Áo bào đen hy ảnh, vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người là người xem hết lần này tới lần khác ngươi có thể biến như thế lớn? Thích gian lận thật sao? Trần Linh quan sát phía dưới áo bào đen hy ảnh, nhàn nhạt mở miệng, vậy liền đến so một lần. Ai làm tệ ác hơn? Đỏ chót hí bảo tại trên sân khấu lôi ra một đạo tàn ảnh, giống như là chiếc thế không thể đỡ xe bọc thép, bay thẳng áo bào đen hy ảnh mặt. Áo bào đen hy ảnh nhất cắn răng, hai tay hoành ngăn ở trước ngực, hai đạo hí bảo lại lần nữa va chạm trong nháy mắt, một cú kinh khủng tự lực trực tiếp vượt trên áo bào đen hy ảnh nguyên bản lực lượng, cả người đều lảo đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đã từng hắn đối Trần Linh lực lượng nghiền ép đã không còn. Bây giờ, công thủ dịch hình. Đông. Trần Linh lại một quyền bung ra, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp làm mất đi trọng tâm áo bào đen hy ảnh vung mạnh bay lên không bay ra mấy mét về sau, mới trùng điệp ngã xuống đất. Áo bào đen hy ảnh mắt thấy mình cùng sân khấu biên giới càng ngày càng gần, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận, hai tay của hắn đột nhiên mắt trần có thể thấy kéo dài một chút, thật sâu chụp xuống đất tấm trong khe hở, sau đó mượn nhờ cánh tay mang tới có giãn lại lần nữa chạy ra mà ra, tựa như cơn lốc nhào về phía Trần Linh. Trần Linh bây giờ đặc thù là rút ra cực quang quân năng lực lấy được, nhưng áo bào đen hy ảnh đặc thù thì là tại dưới đài đại lượng thôn phệ người xem sau dị biến sinh ra. Ngươi cho rằng tự mình rút Dương Tiêu năng lực, liền nhất định có thể thắng qua ta? Áo bào đen hy ảnh gầm nhẹ một tiếng, cướp đến Trần Linh trước người hắn, nắm đấm giống như mưa rơi xuống, nhanh đến mắt người đều khó mà bắt giữ. Nhưng hắn mỗi một lần công kích, luôn có thể bị Trần Linh tinh chuẩn ngăn lại. Đỏ chót hí bào tại đèn chiếu hạ tựa như một đoàn quần quần hồng vân, tại cặp kia cực quang đồng tử ngưng thị phía dưới, áo bào đen hy ảnh trên mặt hiện lên một vòng hàn mang, vung vậy nắm đấm vậy mà trực tiếp giống như là không có xương cốt giống như trên không trung rẽ ngoặt, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh tới hướng Trần Linh mặt. Lần trước chiến đấu bên trong, hắn chính là dùng loại này xuất kỳ bất ý thủ đoạn đả thương Trần Linh, lần này hắn uy tích càng thêm xảo trá, trực tiếp xuyên qua Trần Linh hai tay phòng tuyến. Nhưng mà ngay tại nắm đấm của hắn sắp đụng phải Trần Linh trong nháy mắt, một tay nắm vững vàng tiếp nhận một quyền này. Áo bào đen hy ảnh nhất sững sờ, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào Trần Linh trên thân vậy mà mọc ra cái tay thứ ba cánh tay, tại đèn chiếu dọi xuống giữ tợn quỷ dị. Ngươi. Áo bào đen hy ảnh lời còn chưa dứt, con thứ tư cánh tay cấp tốc mọc ra, một quyền trùng điệp đệm ở áo bào đen hy ảnh mặt. Phanh. Áo bào đen hy ảnh hai tay đều bị Trần Linh bắt lấy, căn bản không có cơ hội ngăn lại một kích này, cả người giống như là đống cát nặng rơi đập trên mặt đất, nuốt ngạt tiếng vang tại trên sân khấu quanh quẩn. Bốn cái cánh tay tráng kiện tại hí bào hạ nâng lên, Trần Linh cũng không tính cho áo bào đen hy ảnh cơ hội phản kháng, hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, bốn cái tay cánh tay đồng thời nắm tay, gào thét nắm đấm giống như mưa to đánh vào áo bào đen hy ảnh thân thể bên trên. Phanh 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 phanh, áo bào đen hy ảnh song quyền nan địch tứ thủ, tại Trần Linh điên cuồng công kích đến căn bản không có sức hoàn thủ, gương mặt dữ tợn gầm thét, ngươi gian lận. Trước hết nhất dùng biển người chiến thuật, không phải ngươi sao? Trần Linh thản nhiên nói, ngươi dẫn đạo trên trăm con nắm đấm đánh ta thời điểm, ngươi làm sao không hô gian lận? Trần Linh bốn cái nắm đấm thế công càng phát ra mấy liệt, trực tiếp đem áo bào đen hy ảnh đầu đều đánh vặn mèo biến hình. Cái sau tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng theo Trần Linh bỗng nhiên một quyền đánh vào cổ của hắn, áo bào đen hy ảnh cổ lập tức biến thành một bãi bùn nhão, cái đầu kia cũng cùng ngủ cục lăn đến một bên. Áo bào đen hy ảnh thanh âm im bặt mà dừng. Minh lượng đèn chiếu liên tiếp lấp lóe, toàn bộ sân khấu quang mang đều bởi vì áo bào đen hy ảnh ngã xuống mà lờ mờ. Một lát sau, cái kia đèn chiếu tựa hồ sửa lại chiếu rọi nhân vật chính, chậm rãi xê dịch đến một bên khác, khôi phục sáng ngời. Lấp lánh đèn chiếu dưới, đỏ chót hí bào thân ảnh chậm rãi đứng lên. Chương 1321, mang rượu tới. Chương 1321, mang rượu tới. Giờ khắc này Trần Linh có thể cảm nhận được, tại dưới chân hắn vặn bẹo thần đạo bên trên, một hàng chữ nhỏ im ắng biến mất. Tại người quen thuộc nhất trên sân khấu, chiến thắng một cái khác bản thân. Trần Linh thắng. Mặc dù quá trình vô cùng khúc chiết hung hiểm, nhưng cuối cùng, hắn trở thành phía trên sân khấu này duy nhất doanh gia. Trần Linh cũng không lập tức rời đi, cũng không có vội vã đi hồi bái lần này diễn xuất ban thưởng. Ánh mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào dưới chân đầu người tách rời áo bào đen hí ảnh. Ta không phải ngươi, ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Lần này, ta sẽ không cho ngươi lưu lại một tia một hào lật bàn cơ hội. Trần Linh chậm rãi ngồi xổm người xuống, cái kia bốn cái tay cánh tay chụp vào áo bào đen hí ảnh thân thể, đồng tử của hắn bên trong lóe ra tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hắn giữ tận hé miệng, cắn lấy viên kia yên lặng đầu lâu phía trên. A a a a a a a a. Ngay tại giả chết áo bào đen hí ảnh, trong nháy mắt bị mãnh liệt thống khổ bao phủ, bén nhọn tiếng kêu rên tại toàn bộ trên sân khấu tiếng vọng. Giống như Trần Linh, bị chém đầu người xem cũng sẽ không tử vong, nhiều nhất chỉ là mất đi sức phản kháng. Trần Linh đương nhiên có thể đem áo bào đen hí ảnh cũng cắt thành đoạn, mỗi lần thôn phệ một điểm, nhưng đây là có chút mạo hiểm. Áo bào đen hí ảnh thực sự quá mức quỷ dị, đem hắn một mình đặt ở sân khấu Trần Linh không yên lòng. Mà lại hắn nhìn thấy tự mình rút lấy Dương Tiêu năng lực, cũng biết cực quan quân lực lượng có thể đánh vỡ trào thai nội đấu cân bằng, vạn nhất để hắn có cơ hội lại làm ra sự tình, rút ra Dương Tiêu năng lực, cái kia hết thể liền xong rồi. Xét đến cùng, cũng chính là áo bào đen hí ảnh là cái mù chữ, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn rút ra Dương Tiêu năng lực mà không phải nghĩ thai, vậy mình tuyệt đối không có khả năng có cơ hội phản kích. Chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, Trần Linh vô luận như thế nào, cũng không thể lưu lại cho mình mảy may thai hoàng ẩm. Theo Trần Linh căn xuống cái thứ nhất, bên ngông tâm tình tiêu cực liền rót vào trong đầu của hắn, kia là đã từng bị hắn bức ra thân thể một bộ phận. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn hôn từ đem đây hết thảy, toàn bộ nhét về trong cơ thể mình. Hắn hận, hắn giận, hắn không cam lòng, oán khí của hắn. Trần Linh môi ăn một ngụm, những vật này cũng sẽ ở trong đầu của hắn nổ tung, đem hắn ý thức cùng lý trí vỡ nát. Ngươi điên rồi. Áo bào đen hy ảnh vùng vây dây chết, một hơi nuốt ta, tinh thần của ngươi sẽ không chịu nổi. Ngươi lại biến thành một cái chân chính tên điên. Trần Linh một bên nhai nuốt lấy trong miệng tàn chi, một bên cười ha ha, chỉ bằng ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta bức điên đến mức nào. Trần Linh một ngụm trực tiếp đem một nửa đầu lâu cắn xuống, giữ tợn nhai nuốt lấy, sau đó đem ánh mắt rơi vào còn lại một nửa trên thân thể, tiếp tục điên cuồng cắn xé. Ở trong quá trình này, Trần Linh từ đầu đến cuối tại vận dụng cực quang quân năng lực ổn định linh hồn của mình, để cho mình không đến mức bị những thứ này tâm tình tiêu cực đánh tan, nếu không, hắn tại một hơi ăn xong cả viên đầu lâu thời điểm, liền nên tại chỗ hôn mê, thậm chí biến thành người thực vật. Nhưng cực quang cũng không phải là toàn năng, huống chi những thứ này tâm tình tiêu cực vốn là thuộc về chính hắn. Trần Linh không cách nào vận dụng nó triệt để xóa bỏ những tâm tình này, chỉ có thể cam đoan tinh thần của mình từ đầu đến cuối duy trì thanh tỉnh. Một ngụm, một ngụm, một ngụm. Theo rót vào thể nội tâm tình tiêu cực càng ngày càng nhiều, Trần Linh khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Cái này lần thứ ba chạm sát để hắn trưởng không trào thai lực lượng, thậm chí so hai lần trước cộng lại còn muốn khổng lồ mấy lần. Trần Linh không biết lần này chạm sát kết thúc về sau, hắn trở nên mạnh cỡ nào, hắn cũng không rảnh suy nghĩ những thứ này. Hắn chỉ là máy móc thôn vệ lấy áo bào đen hy ảnh thân thể, cực quang bọc vào linh hồn, tựa như là ngập trời dòng lũ bên trong một gốc cây giống, lung lay sắp đổ. Thống khổ, trước nay chưa từng có thống khổ. Tựa như là có 1000 người tại trong đầu của hắn nắm nhau, tràn ngập tâm tình tiêu cực để Trần Linh hai con ngươi đỏ bừng. Theo hắn ăn cuối cùng một ngụm áo bào đen hy ảnh thân thể, hắn lập tức lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy, hướng màn sân khấu sau hiện thực tới gần. Nô Nhất, rượu, nhanh cho ta rượu. Vừa mới còn chuẩn bị tách rời Nô Nhất Trần Linh, đột nhiên mở mắt, mắt nổ đom đóm giống to. Sau một khắc, nguyên bản giam cầm tại Nô Nhất chúng quanh diệt thế áp lực đột nhiên biến mất, Nô Nhất đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hiện ra sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Là Vương. Nó quen thuộc Vương lại trở về. Nô Nhất mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nó không chút do dự vọt thẳng ra dưới mặt đất hoàng cung, chỉ để lại một cái hai tay ôm đầu áo bào đỏ trung điên, tại trống trải trong đại điện tê tâm liệt phế gầm thét. Lúc này Trần Linh đã nhanh không chịu nổi, hắn cảm thấy mình ý thức ngay tại dần dần xé rách, hai cái nhân cách khác nhau đang điên cuồng cãi lộn. Hắn chưa hề cảm thấy thời gian trôi qua như thế dài dằng dặc. Rốt cục, Nô Nhất mang theo một đám con giết, có một vò lại một vò ngũ độc rượu hướng nơi này tới gần, tại hoàng cung bên ngoài phát ra trận trận tê minh. Trần Linh gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc thân hình hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, trực tiếp từ đại điện vọt đến hoàng cung bên ngoài. Những Ngô công kia còn cái gì đều không thấy rõ, Trần Linh cũng đã trùng điệp giẫm tại Ngô Nhất trên lưng, hai tay ôm lấy nguyên một đàn ngũ độc rượu, ngửa đầu cùng rót. Tràn ra rượu dịch tuận Trần Linh khỏe miệng mà rơi, hắn tham lam nuốt, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đem nguyên một đàn toàn bộ uống xong. Những Ngô công kia giờ phút này tất cả đều thấy choáng, phải biết, bây giờ cái này một vò tổng lượng có thể gánh vác được Tiếp Phong Yến bên trên một chén kia gấp 10. Chơi như vậy mệnh uống, liền xem như mấy vị độc thủ cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Nhưng Trần Linh uống xong một vò về sau, cũng không có ý dừng lại, hắn bỗng nhiên đem không đàn phịch một tiếng đập xuống đất, sau đó vọt thẳng đến một cái khác đàn còn không có mở ra rượu trước, một bàn tay đem nó mở ra một đạo vết nứt, ngửa đầu tiếp tục hướng miệng bên trong cùng rót. Vô tận thống khổ tại Trần Linh trong đầu khuấy động, duy nhất có thể làm dịu, cũng chỉ có ngũ độc rượu mang tới cực hạn vui vẻ. "Vương, ngài không thể uống nữa liền xem như ngài, cũng không thể đem ngũ độc rượu làm nước uống a. Sẽ xảy ra vấn đề." Nô Nhất nhìn thấy Trần Linh lại rót xong thứ hai đàn, lập tức có chút ngồi không yên, mở miệng muốn khuyên thứ gì. Nhưng Trần Linh căn bản nghe không được nó nói chuyện, hắn chỉ là ngã nát vỏ rượu trong tay về sau, lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thứ ba đàn. Ngắn ngủi một giây về sau, hắn lại ôm vỡ tan vỏ rượu, loạng choạng uống thả cửa. "Phanh." Trần Linh lại lần nữa đem vắng vẻ vỏ rượu ngã nát, lấy thêm rượu đến. Trần Linh thần trí không rõ giống to. Nô Nhất đã triệt để trợn tròn mắt, nó ý đồ đem say khướt Trần Linh mang về nghỉ ngơi, nhưng Trần Linh lại bỗng nhiên hất lên tay áo, "Đừng đụng ta, đều đừng đụng ta." Nô Nhất lập tức không dám động, nó trong lúc nhất thời cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải, nhưng theo Trần Linh phát động diệt thế khí tức quét ngang toàn trường, nó vẫn là ngoan ngoãn quay đầu, lại đi lấy mới rượu. Thứ tư đàn, thứ năm đàn, thứ sáu đàn. Trần Linh không nhớ rõ tự mình uống nhiều ít, chỉ biết là cái kia vô tận vui vẻ rốt cục để hắn từ trong thống khổ chậm tới, hơi thở dốc một hơi, sau đó liền mắt tối sầm lại, triệt để mất đi trí giác. Phù phù, đỏ chót hí bảo một đầu mới ngã xuống đất, say như chết. Chương 1322, hư ảo đột kích. Chương 1322, hư ảo đột kích. Nhìn thấy trước mắt say không còn biết gì trên mặt đất đại vương, đông đảo con giết trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Trần Linh náo ra độc tĩnh, đã quấy rầy không ít quỷ trào thâm viên hai ách, đại lượng độc trùng ghé vào xa xa trên vách núi hướng nơi này xem ra, phát ra tiếng sột soạt tiếng vang giống như là đang thảo luận cái gì, rất nhanh liền không có việc gì giống như tản ra, tựa hồ đối với Trần Linh say mềm cũng không kỳ quái. Nô Nhất vốn định đem Trần Linh khiêng về hoàng cung, nhưng nghĩ tới vừa mới Trần Linh để bọn chúng đừng đụng hắn, lại không dám có dư thừa động tác. Xoắn xuýt liên tục về sau, nó dứt khoát trực tiếp canh giữ ở nát bét bùn giống như Trần Linh bên người, dự định cứ như vậy các loại đại vương thức tỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản mặt lộ vẻ thống khổ Trần Linh, biểu lộ dần dần bình thản, bộ ngực của hắn ổn định chập trùng, giống như là triệt để tiến vào mộng đẹp. Huyền Ngọc giới vực, bận rộn trên đường phố, ba đạo ngụy trang cực không đáng chú ý thân ảnh, nhanh chóng xuyên qua đám người, thẳng tắp hướng giới vực biên giới đi đến. Còn tốt Huyền Ngọc giới vực không phải Nam Hải giới vực như thế sát rùa đen, bằng không chúng ta nghĩ lặng yên không tiếng động ra ngoài, còn phải tốn nhiều sức lực. Tôn Bất Miên nhìn phía xa không ngừng đến gần biên giới tuyên nói. Giản Trường Sinh núi bay, cùng lắm thì giết ra ngoài chính là. Tôn Bất Miên có chút im lặng, ta nói ngươi tại hôi giới chờ đợi nửa năm, sát khí có phải hay không có chút quá nặng đi. Hôm qua mua quần áo, người ta liền thu nhiều ngươi 100, ngươi thiếu chút nữa cầm kiếm bổ người ta. Không phải, ta kia là diễn A. Mà lại ta cầm là đem nhựa tợ lặt tiệp đổ chơi kiếm. Giản Trường Sinh tương đương vô tội. Ta biết ngươi là diễn, nhưng là ngươi diễn quá giống. Khương Tiểu Hoa yên lặng bổ sung một câu. Giản Trường Sinh, đây còn không phải là ngươi để cho ta trang hung một điểm. Đừng để người nhìn ra chúng ta là người bên ngoài, thuận tiện trả giá. Giản Trường Sinh nói nhỏ mở miệng, ngươi liền nói hắn cuối cùng là không phải cho chúng ta tiện nghi đi. Tốt tốt tốt, lần sau ép giá vẫn là ta tự mình tới đi. Tôn Bất Miên thở dài một hơi. Ba người đến Huyền Ngọc giới vực về sau, Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa tìm cái quán trọ, tẩy sạch tích lũy ở trên người năm xưa vết bẩn, thuận tiện đi mua hai kiện quần áo mới, ăn xong bữa cơm no. Kết quả bọn hắn đang chuẩn bị hào hào ngủ một giấc thời điểm, tại cái kia hư hư thực thực Trần Linh quỷ dị ác ngộng, liền một người một bàn tay đem bọn hắn phiến tỉnh. Cũng may lúc này ba người đã chỉnh đốn hoàn thành, phát hiện Trần Linh dị dạng về sau, liền lựa chọn lập tức xuất phát. Ba người đi vào Huyền Ngọc giới vực biên giới, nơi này cũng không có tường đây, chỉ có một vòng dùng cho cảnh cáo hàng rào sắt, dù sao Huyền Ngọc giới vực chiếm diện tích cũng không nhỏ, cũng không giống Nam Hải như thế có tấm chắn thiên nhiên, lại không giống Dấu Vân giới vực như thế có đại lượng lực thần đạo có thể đắp lên hắc tường, chỉ có thể dùng những thủ đoạn này đến cảnh cáo cư dân đừng lại đi về phía trước tiến. Giản Trường Sinh ba người trực tiếp vượt qua hàng rào sắt, phóng ra Huyền Ngọc giới vực phạm vi. Liên tại bọn hắn phân rõ phương hướng, chuẩn bị trực tiếp đi quỷ trào thâm viên thời điểm, trận trận tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên. Là động đất sao? Tôn Bất Miên túi đầu nhìn về phía dưới thần, chỉ kiến giải trên mặt nhỏ vụn hòn đá ngay tại rung động nhẹ nhẹ, phản phất có thứ gì ngay tại hướng nơi này tới gần. Giản Trường Sinh nhướng mày, nâng lên cái mũi trên không trung ngửi hai lần, sau đó cả người giống như là chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, dùng lỗ tai lắng nghe đại địa thanh âm. Ngươi đang làm gì? Đừng nói chuyện. Giản Trường Sinh phân biệt một hồi lâu, sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên, mẹ nó, là hư ảo dãy núi đám kia tạp chủng. Tôn Bất Miên rất là chấn kinh, người đây đều có thể phân biệt ra. Rất đơn giản à, nếu như là cấm kỵ chi hải con rùa, cách thật xa liền có thể nghe được mùi tanh, bất quá nơi này cũng không có, đầu tiên bài trừ. Quỷ trào thâm viên côn trùng sẽ ở dưới mặt đất hoạt động mà không phải tại mặt đất buôn tập, khổ nhục chọc lâm lục thực di động cực kỳ chậm chạp, thở dài cùng giá hải cốt cự thú tốc độ rất nhanh mà lại bộ pháp cực nặng, hư ảo dãy núi tạp chủng đều chỉ có da không có xương sẽ rất nhẹ nhàng. Cái này bốn loại thai ách trên mặt đất chạy phát ra động tĩnh là hoàn toàn không giống. Giản Trường Sinh chăm chú phổ cập khoa học. Ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, dưới chân chấn động càng phát ra mấy liệt, bầu trời xa xăm dưới trận trận bụi bặm giống như là bão cắt giống như có tới. Tôn Bất Miên còn muốn nói cái gì, sau một khắc dày đặc rợn người tê minh thanh từ cái kia bão cắt bên trong vang lên. Ông tựa như hàng ngàn hàng vạn dã thú đồng thời gào thét, khí tức kinh khủng quét ngang thiên cung. Cùng lúc đó, ba người sau lưng huyền ngọc giới vực tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, lần lượt từng thân ảnh từ trong thành thị bay lượn dâng lên. Phía trước là khí thế hùng hổ vọt tới hư ảo dãy núi hai ách, đằng sau là lao tới chiến trường thủ vệ gia viên huyền ngọc chiến lực, ba người cứ như vậy bị kẹp ở giữa, tình cảnh có chút xấu hổ. Bọn chúng giống như hướng về phía huyền ngọc giới vực tới. Khương Tiểu Hoa rầu rĩ mở miệng, chúng ta làm sao bây giờ? Gặp ủy, làm sao hết lần này tới lần khác tại chúng ta lúc sắp đi đánh tới? Giản Trương Sinh có chút nổi nóng. Bây giờ hư ảo dãy núi hai ách bay thành, ba người bọn họ muốn giết ra ngoài nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Dù sao ba người bọn hắn lại có thể đánh, cũng rất khó giết mặc một cái có chuẩn bị mà đến diệt thế lãnh địa. Tôn Bất Miên mắt nhìn hậu phương cực tốc bay tới đông đảo thân ảnh, trầm giọng mở miệng, hiện tại mạnh mẽ xông tới hư ảo dãy núi khẳng định là không thể thực hiện được. Chúng ta chỉ có thể trước tạm lánh một chút, ít nhất phải chờ Huyền Ngọc giới vực chiến lực ngăn chặn bọn chúng đại bộ đội, chúng ta mới có thể tìm cơ hội phá vây. Giản Trương Sinh mặc dù gấp, nhưng cũng không có những biện pháp khác, Tôn Bất Miên phán đoán là chuẩn xác nhất, coi như mạnh hơn sông, cũng muốn chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Hy vọng Hồng Tâm tên kia có thể chịu tới chúng ta chạy tới đi. Hắn tự lẩm bẩm. Quỷ chào thâm nguyên. Sao sạc hàn phong xuyên qua chợt hẹp thâm nguyên, phát ra trận trận quỷ khóc giống như tiếng vang, đầy đất cắt đá bị thổi kề sắt đất du đầu, tại đen nhánh tính mịch con giết trong xảo huyệt, một con dữ tận cự ảnh chậm rãi mở mắt ra đồng. Khoảng cách Trần Linh mở ra chạm sát, đã là ngày thứ 7. Hôm nay cũng là con giết độc thủ, khiêu chiến vương thời gian. Một đêm này, con giết độc thủ trắng đêm có ngủ, mỗi khi nó nhắm mắt lại, đã từng bị kia kinh khủng mà điên cuồng vương một chút xíu đùa bỡn cách rời con giết hình tượng liền hiện lên ở trong đầu của nó. Nó đang run sợ, nó đang sợ hãi, nó bị vương bóng ma bị hù ngủ không yên. Con giết độc thủ vô cùng hối hận, nó liền nên tại 7 ngày trước trực tiếp khiêu chiến vương, mà không phải kéo dài đến bây giờ. Đây cũng không phải là bởi vì nó cảm thấy cái này 7 ngày cho vương cơ hội thở dốc, chỉ là đơn thuần bởi vì cái này 7 ngày nó qua quá đau khổ. Cùng bị sợ hãi tra tấn so sánh, nó thà rằng lúc ấy trực tiếp bị vương giết chết. Trải qua mấy ngày nay tra tấn, khi nó thật đứng trước giờ khắc này lúc, trong lòng ngược lại là bình tĩnh. Con giết độc thủ thân thể cao lớn, chậm rãi từ trong huyệt động leo ra, nó động tác chậm chạp mà kiên định, giống như là một vị sắp lao tới pháp trường tù phạm. Hôm nay, nó nhất định phải kết thúc hết thảy. Chương 1323, say rượu người chương 1323, say rượu người từ con giết độc thủ leo ra hang động trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt liền rơi vào trên người của nó. Cái này 7 ngày, con giết độc hàng đầu khiêu chiến vương sự tình, sớm đã tại toàn bộ quỷ trào thâm viên truyền khắp, tất cả hai ách phản ứng đầu tiên đều là chấn kinh, sau đó chính là chất vấn. Bọn chúng đều cảm thấy con giết điên rồi. Trong bóng đêm từng đôi mắt nhìn chăm chú, con giết độc thủ trực tiếp hướng cái nào đó phương hướng bỏ đi, nó có thể cảm giác được những trong ánh mắt kia có nghi hoặc, có thương hại, đành chịu, có hy vọng ước. Nó chưa hề cảm thấy đoạn này đường như thế dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, một mảnh rộng rãi đất trống rốt cục xuất hiện tại trước mắt của nó. Lúc này trên đất trống, một con trên thân hiện ra màu đỏ quang mang con giết, chính mang theo một đám tiểu nô công vây quanh tại cái kia, giống như là thủ hộ giả cái gì. Đông đảo độc trùng bờn quanh tại xung quanh chỗ đất trống, nhìn xem một màn này bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía bọn chúng vòng vây chính giữa. Một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, chính bùn nhau giống như không núc ních ghé vào cái kia, giống như là chết rồi. Con giết độc thủ sững sờ. Vương, vương đây là thế nào? Theo con giết độc thủ đến, cơ hồ toàn bộ quỷ trào thâm viên thai ách đều hội tụ ở chỗ này. Lít nha lít nhít đồng tử nhìn chăm chú mảnh đất trống này, nói nhỏ âm thanh liên tiếp. Nô nhất gặp độc thủ tới, liền chủ động ngăn ở Trần Linh thân thể trước đó, cung kính mở miệng. Vương hôm qua uống 8 đàn ngũ độc rượu, bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Con giết độc thủ nhìn về phía Trần Linh, thần sắc có chút đặc sắc. 8 đàn ngũ độc rượu, cái này phân lượng xuống dưới, bọn chúng ngũ đại độc thủ đô đến hôn mê vài ngày. Trần Linh biết rõ hôm nay muốn cùng tự mình chiến đấu, hôm qua lại còn một hơi uống nhiều như vậy, hắn cứ như vậy không đem tự mình để vào mắt sao? Con giết độc thủ đối Trần Linh phát ra mấy đạo tê minh, giống như là muốn đem gọi hắn dậy, nhưng mặc cho bằng con giết như thế nào lớn tiếng kêu gọi, cái tia đỏ chót hí bảo đều giống như chết giống như, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Độc thủ đại nhân, vương hiện tại không có cách nào cùng ngươi chiến đấu, giữa các ngươi khiêu chiến vẫn là kéo tới lần sau đi. Ngô Nhất lên tiếng lần nữa. Còn kéo? Con giết độc thủ ánh mắt ngưng tụ, xoắn xuýt sau một lát, đôi mắt bên trong vẫn là nổi lên một đạo ngân sắc. Là vương tự mình cùng ta hẹn hôm nay, hiện tại lúc sau đã đến, ngươi nói lần sau liền xuống lần. Coi như muốn kéo, vậy cũng phải vương tự mình nói với ta mới được. Ngươi thì tính là cái gì? Con giết độc thủ là tuyệt đối không muốn kéo, đến một lần nó thực sự không muốn tiếp tục bị bóng ma sợ hãi bao phủ, nó đã quyết định muốn hôm nay giải quyết xong hết thảy, nhất định phải làm được. Thứ hai hiện tại vương đại say bí tỉ, chính là nó động thủ tốt đẹp thời cơ. Nếu như nói nguyên bản con giết độc thủ, tự giác phần thắng chỉ có không đến 3 thành, vậy bây giờ Trần Linh say mềm, nó phần thắng không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng. Lại thêm là vương tự mình cùng nó hẹn thời gian, coi như nó hiện tại xuất thủ, cũng không thể gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có thể nói vương quá khinh địch. Con giết độc thủ bát giai khí tức hoành ép mà đến, Nô Nhất trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng đối mặt nhà mình lão tổ gầm thét, nó cũng không lui lại, mà là đồng dạng phóng xuất ra chính mình toàn bộ khí tức, chống lại. Vâng anh! Một cơn lốc quét ngang quỷ trào thâm nguyên. Nô Nhất tự thân chỉ là thất giai, mặc dù có thể cùng bát giai một trận chiến, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, huống chi nó đối mặt không phải nhân loại phổ thông bát giai, cũng không phải cái khác hai ách lãnh địa loại kia hàng lợm bát giai, tại nó trước mắt, thế nhưng là Chu Diệt không biết nhiều ít bát giai, đạp trên đồng loại thi thể từng bước một đi đến hôm nay độc thủ. Nếu như muốn đem bát giai phân cái cao thấp, cái kia quỷ trào thâm viên ngũ đại độc thủ tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, đặt ở cái khác bất luận cái gì một tòa thai ách lãnh địa đều là có thể quét ngang toàn trường tồn tại. Tại con giết độc thủ khí tức gáp bách dưới, Nô Nhất cảm nhận được vô cùng phí sức, nó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tự thân không bị áp đảo, nhưng nó phía sau những nô công kia quân đoàn tiểu nô công, cả đám đều tại chỗ bị đánh ngất tới một cái không biết nơi nào tới bật nhỏ, từ vương dưới tay tham điểm chỗ tốt, liền phối cùng ta khiếu bản. Con giết độc thủ không che giấu chút nào sát ý của mình, đối Ngô Nhất lộ ra giữ tận răng. Đúng lúc này, một con khổng lồ con quắp từ trên trời giáng xuống. Đông, kịch liệt chấn động nương theo lấy cuồng phong, trực tiếp quét ngang toàn trường, đem con giết độc thủ khí tức đánh nát bấy. Chỉ gặp con quắp độc thủ căm tức nhìn con giết độc thủ, cái cằm đột nhiên nâng lên. Sau đó kinh thiên động địa ba một tiếng. Con giết, ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Ta này làm sao sẽ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Là vương tự mình cùng ta hẹn thời gian. Hiện tại ta tới, kết quả hắn tự mình uống say. Hắn chính là đang chôn tránh ta. Con giết độc thủ phẫn nộ phản bác. Ngay sau đó, con giết cùng con cóc ở giữa đại địa đột nhiên nâng lên, một con bọ cạp từ đó leo ra. Bọ cạp, ngươi đến phân xử thử. Con giết đây có phải hay không là đánh lén? Con cóc chất vấn bọ cạp. Bọ cạp do dự một chút, nghiêm ngặt đi lên nói, con giết đây là sớm ước định cẩn thận, mà lại vương tự thân cũng biết, cho nên không tính là đánh lén. Ngươi không đợi con cóc nói thêm gì nữa, con giết đôi mắt bên trong đã hiện lên một đạo hàn mang. Nó thừa dịp con cóc phân thần cãi lại thời khắc, thân thể hất lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, xuyên qua Ngô Nhất cùng một đám hôn mê tiểu nô công, giữ tận giác hút hàn quang chợt tránh, căn xe hướng say không còn biết gì Trần Linh thân thể. Con giết xuất thủ thực sự quá mức đột nhiên, ở đây tất cả độc trùng đều không có kịp phản ứng, những cái kia phổ thông thai ách thấy cảnh này đều khiếp sợ phát ra trận trận tê minh. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi cái này bạo quân, trọng trấn quỷ cháo thâm nguyên. Con giết độc thủ gầm thét trực tiếp vượt trên tất cả độc trùng thanh âm, tại hắc ám trong vực sâu tiếng vọng. Nhưng mà ngay tại nó sắc bén giác hút sắp đâm xuyên Trần Linh thân thể thời điểm, cái kia nguyên bản đã là một bãi bùn nhau thân thể, vậy mà như thiểm điện đưa tay, gắt gao đem con giết độc thủ giác hút nắm lấy, mặc cho cái sau dùng lực như thế nào đều khó mà tiến lên mảy may. Giờ khắc này, con giết độc thủ ngây ngẩn cả người. Cái khác hai ách tiếng kinh hô cũng im bặt mà dừng. Chỉ gặp tại trên đất trống, cái kia đỏ chót hí bảo thân ảnh lão đảo nghiêng ngã từ dưới đất bò dậy, giống như là say rượu người làm biếng khôi phục vẻ thanh tỉnh, lắc đầu bày não ngây ngô khinh ngữ, Nô Nhất, ta còn có thể uống, ta không có say. Lại, mang rượu tới. Nô Nhất, con giết độc thủ nhìn trước mắt ngay cả đứng đều đứng không vững Trần Linh, cùng cặp kia vững vàng bắt lấy tự mình giác hút bàn tay, đại não trong lúc nhất thời trống rỗng. Đại vương cuối cùng là say vẫn là không có say? Vì cái gì? Ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Vì cái gì? Tất cả mọi người muốn chửi đối ta. Con mắt đều không có mở ra Trần Linh, đột nhiên cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, biểu lộ trong nháy mắt trở nên thống khổ mà dữ tợn, hắn bắt lấy con giết độc thủ năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, lực lượng kinh khủng vậy mà tại phía trên móc ra mấy đạo vết rạn. Sau một khắc, Trần Linh món kia đỏ chót hí bảo, vậy mà mắt Trần có thể thấy bắt đầu nhuộm dần thành màu đen. Một cỗ ngang ngược mà cuồng nộ khí tức từ trong cơ thể của hắn tiết ra. Chương 1324, Nguyên Thủy chém giết. Chương 1324, Nguyên Thủy chém giết. Giờ khắc này, Trần Linh thân thể hình thái bắt đầu phát sinh cải biến. Đầu tiên là vô cùng vô tận giấy đỏ từ trên người hắn bay ra, giống như là hồng vân giống như hướng bốn phương tám hướng của quyển, ngắn ngủi mấy giây bên trong liền bao phủ hơn phân nửa tòa quỷ trào thâm nguyên. Sau đó, một con to lớn tinh hồng đồng tử tại hồng vân bên trên mở ra, giống như là treo ở mây bên trên một vòng liệt nhật, cư cao lâm hạ quan sát phía dưới đông đảo độc trùng. Theo cái kia mênh mông diệt thế khí tức tiếp tục tiêu thăng, càng ngày càng nhiều đồng tử bắt đầu từ hồng vân bên trên mở ra, lít nha lít nhít làm người ta sợ hãi vô cùng. Con giết độc thủ nhìn xem một màn này, thân hình cảnh giác vô cùng. Nhà mình đại vương thực lực, những thứ này tiểu đệ tự nhiên là biết đến. Sở tại quỷ trào thâm nguyên những thứ này độc trùng chưa từng xuất hiện trước đó, vương liền đã tồn tại, hắn cùng ngũ đại độc trùng khác biệt, vương tịnh không có một cái nào cố tượng trùng loại giống loài làm bản thể, giấy đỏ, hồng vân, thậm chí là mây bên trên đồng tử, đây đều là vương tại khác biệt giai đoạn khác biệt biểu hiện hình thức. Cho nên, hiện tại vương tịnh chưa đánh vỡ nguyên thủy khiêu chiến quy tắc, bởi vì những thứ này hình thái vốn là hắn một bộ phận. Cũng không biết, say rượu vương, đến tột cùng có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Ta không muốn làm cái này trò thay. Tại sao phải đem hết thể áp đặt tại trên người của ta? Oanh minh tiếng sấm từ hồng vân ở giữa vang lên, tại cái kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, không biết đến từ nơi nào thấu xương hàn phong tại hẹp dài trong vực sâu nghẹn nào, tựa như ưu quỷ khắc minh, bao phủ quỷ trào thâm viên hồng vân đột nhiên bắt đầu kịch liệt hướng trung ương co vào. Kinh khủng diệt thế khí tức lại lần nữa kéo lên. Vô cực hồng vân sụp đổ phía dưới, vậy mà dần dần phát họa ra một đạo đen nhánh thân ảnh. Làm đạo này đen nhánh thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa thâm viên nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Đen nhánh hí bảo giống như ác ma áo choàng, tại làm người tuyệt vọng hai tòa chính giữa vách núi treo leo huyền không phát động, giống như là siêu thoát tại một phương này vật lý quy tắc bên ngoài, ngay cả trọng lực đều không thể làm sao hắn mảy may. Da thịt của hắn có thể thôn vệ qua mình, hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia, giống như là một tôn coi thường nhân gian thâm viên thần ảnh, toàn thân cao thấp, chỉ có một đôi tinh hồng đồng tử tản ra làm cho người hít thở không thông ánh sáng nhạt. Lúc này nếu là có tham dự vô cực giới vực chiến tranh cố nhân đứng tại cái này, một mắt liền có thể nhận ra, đây chính là lúc ấy Trào Thái mất khống chế về sau, hoàn ngược ngũ đại phán quyết thay mặt người đi đường bóng người hình thái. Mặc dù dưới mắt bóng đen thả ra khí tức cũng không có làm lúc kinh khủng, trên tay của hắn cũng không có trôi này đỏ chót dù giấy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái kia phô thiên cái địa diệt thế khí tức, bạo lực chấn áp cả phiến thiên địa. Con giết độc thủ thần sắc càng phát ra khó coi. Cho dù Trần Linh trên thân tán phát diệt thế khí tức, đối với nó có thiên nhiên khắc chế chi lực, nhưng nó cũng không có lựa chọn lùi bước, lít nha lít nhít con giết chân trực tiếp trèo lên hư vô, thon dài mà khổng lồ thân hình trong chốc lát hóa thành một đạo băng gấm giống như phiêu giật hắc mang, cuốn quanh hướng cái kia huyền không bóng người. Không thể vận dụng năng lực, chỉ có thể thuần túy nhất đục thân chém giết, đây là nguyên thủy khiêu chiến quy tắc, cũng là con giết độc thủ lực lượng một trong. Vương năng lực quá mức quỷ dị, lại cả đám đều cường đại đến làm cho người giận sôi, cấm dùng những thứ này, vương thực lực sẽ giảm bất đi nhiều, chí ít nó có cơ hội tới gần vương thân thể, mà không phải ngay cả góc áo của nó đều không đụng tới. Con giết độc thủ thân thể cao lớn, chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung Trần Linh trước mặt, lóe ra xâm nhiên hàn quang con giết chân quét ngang, tựa như là một thanh đủ để cắt đứt dãy núi răng cưa đại kiếm, gào thét lên bổ về phía Trần Linh cái cổ. Nhưng mà, ngay tại chôi này răng cưa đại kiếm sắp chạm đến Trần Linh trong nháy mắt, cái kia huyền không bóng đen lấp lóe biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới con giết ngay phía trên. Tại ta trên sân khấu, không ai có thể chiến thắng ta. Trầm thấp giống như thần ngữ thanh âm, từ bóng đen kia trong cổ vang lên, sau lưng của hắn trong nháy mắt sinh trưởng ra hai con cánh tay trắng kiện, bốn tay nắm chặt thành truy, gào thét lên nện ở con giết độc thủ phía sau lưng. Đông, khổng lồ giống như đốn lượn dây núi cự ảnh, trực tiếp bị một quyền này vành ra âm bạo, lấy hắn độc trùng đều không thể bắt giữ tốc độ ầm vang nện ở đại địa phía trên. Như gió bao khí lãng quét ngang thâm nguyên, trực tiếp đem những cái kia hình thể nhỏ bé độc trùng tại chỗ tung bay, mà cắt bay cuồng vũ bên trong đạo hình người kia bóng đen, tựa hồ cũng không có dừng tay ý tứ, một cước trên không trung lại bước ra một đạo âm bạo, giống như chiến phủ đạn đạo giống như theo sát đánh vào đại địa. Vừa bò dậy con giết độc thủ gặp đây, chỉ có thể lập tức đứng dậy chống đỡ, nhưng nó tốc độ vẫn là chậm một kia, đạo hắc ảnh kia bỗng nhiên nắm lấy nó một con giết chân, dùng sức xé ra, tựa như là xé trang giấy giống như trực tiếp đổ xuống, sau đó một cái tay khác dùng sức chế trụ con giết phân khúc chỗ lõm, gầm nhẹ toàn lực ném một cái. Con giết độc thủ to lớn thân ảnh, lại bị hắn ngạnh sinh sinh gánh tại trên vai, một cái vật ngã trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ngươi, mơ tưởng thay thế ta. Lúc này Trần Linh tiến vào điên cuồng tư thế chiến đấu. Tựa như là hắn còn không có rời đi tòa kia trong đầu sân khấu, còn đắm chìm trong cùng khán giả vĩnh viễn chém giết bên trong, trước mắt hắn cũng không phải là con giết độc thủ, mà là hướng hắn đánh tới áo bào đen hí ảnh. Chào thai nhân cách nội đấu, thâm viên nguyên thủy khiêu chiến, trên bản chất là hoàn toàn nhất trí, không cách nào vận dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ có thể làm thuần túy nhất tiếp thân chém giết. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nguyên thủy khiêu chiến quy củ chính là chào thai căn cứ tự thân nội đấu chế định, nó đem trong cơ thể mình điên cuồng thi đấu đem đến quỷ chào thâm nguyên, trở thành nơi này thai ách tấn thăng độc thủ duy nhất phương thức. Nó đem toàn bộ quỷ chào thâm nguyên biến thành một cái cự đại chào thai. Con giết độc thủ bị liên tục trọng thương hai lần, đã có chút khó mà chống đỡ, nhưng cũng chính là bởi vậy, ý chí của nó bắt đầu không ngừng thiêu đốt, đôi mắt bên trong chiến ý ngược lại cấp tốc kéo lên. Có thể trở thành độc thủ, không có một cái nào là quả hờ mềm, liên tục gặp khó cùng đau sót sẽ chỉ càng thêm kích phát con giết độc thủ huyết tính. Lúc này trong đầu của nó chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Giết, giết, giết. Con giết độc thủ tại đại địa phía trên phi tốc bò, đầu đôi tương liên giống như là một tòa cự đại viên hoàn, đến không hết con giết chân tại hàn mang bên trong quái, quần quần bụi bặm cơ hồ che đậy toàn bộ tầm mắt, đem nhỏ bé bóng đen vây khốn ở trung ương. Trần Linh tinh hồng đồng tử ngắm nhìn một phía, giống như là tại cảnh giác cái gì, hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, cầm trong tay vừa kéo xuống tới con giết chân cắt thành hai đoạn, đem sắc bén nhất cái kia bộ phận giống như là đoạn đao giống như nắm trong tay. Xiu 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 xiu. Vờn quanh bỏ con giết độc thủ, tựa như là một tòa cự đại cương đao viên hoàn, theo nó tê minh một tiếng, một con lại một con giết chân nhọn giống như là cự hình trường thương giống như từ viên hoàn các ngọ ngách chảy ra mà ra, mang theo có thể hạ độc chết cùng giai bất luận cái gì hai ách kích độc, thẳng bức Trần Linh mặt. Ngắn ngủi nửa giây bên trong, hơn 300 chôi giữ tận sắc bén trường thương, đồng thời hội tụ đến Trần Linh đồng tử trước đó. Chương 1325, Vô Tướng Chi Vương. Chương 1325, Vô Tướng Chi Vương. Một giây sau, Trần Linh thân ảnh hư không tiêu thất. Hơn 300 chôi sắc bén trường thương cứ như vậy xuyên qua Trần Linh lưu tại chỗ màu đen tàn ảnh, va chạm lẫn nhau phát ra bén nhọn bù bù. Đạo hắc ảnh kia lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã na di ra vài trăm mét, nhưng còn chưa chờ hắn đứng vững thân hình, lại có 600 chôi con giết chân nhọn vây quanh mà đến, như là như giỏi trong xương giống như khó mà tránh thoát. Bóng đen đôi mắt bên trong tinh hồng ánh sáng nhạt bùng lên, hắn đột nhiên một cước đạp ở đại địa, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mảnh này mặt đất nham thạch vỡ nát, khối lớn đá vụn bị từ mặt đất chấn động mà lên, cùng con giết chân nhọn đụng nhau. Đá vụn vẩy ra ở giữa, Trần Linh bóng đen lại lần nữa chớp liên tục. Trong tay hắn đoạn đao giống như hồ điệp bay múa, đem tất cả tới gần hắn con giết chân nhọn toàn bộ bắn bay, chói mắt hỏa hoa tại các bụi bên trong điên cuồng lấp lóe, xa xa trông đi qua, giống như là có mấy trăm cái Trần Linh, tại đao quang kiếm ảnh ở giữa đồng thời xuất thủ. "Tốt, đã các ngươi đều bắt ta. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Các ngươi không phải sợ hãi chào thái sao? Các ngươi không phải kiêng kỵ chào thái sao? Vậy ta dứt khoát liền trở thành ác mộng của các ngươi." Bóng đen kia đột nhiên cười lên ha hả, trực tiếp nổi điên giống như đem trong tay đoạn đao vứt bỏ, giang hai cánh tay mặc cho con giết độc thủ chân nhọn xuyên qua thân thể của hắn, trong khoảnh khắc trở thành một con nhím. Nhưng cùng lúc đó, thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cái bóng tại hướng không gian không ngừng thẩm thấu quyết trường, hắn nguyên bản nhân loại lớn nhỏ thân thể, tại ngắn ngủi trong mấy giây biến thành một tôn cao mấy trăm thước hắc ám titan, không chỉ có siêu việt con giết độc thủ hình thể, thậm chí còn vượt qua ngũ độc bên trong khổng lồ nhất con quốc. Thân thể của hắn còn tại không ngừng bành trướng. Thẳng đến thâm viên dưới đáy độc trùng nhóm, ngẩng đầu cũng khó thấy rõ titan đầu lâu, cái kia khổng lồ thân thể mới chậm rãi dừng lại, nếu là lúc này đứng tại mặt đất, Trần Linh đầu đều đã xuyên qua tầng mây, đến đưa tay liền có thể bắt lấy xã hội hiện đại máy bay tình trạng. Hắn giống như là đến từ thâm viên bóng đêm vô tận cự thần, che khuất bầu trời màu đen hí bảo vẫn như cũ ý mắng phất động, theo hắn chậm rãi đưa tay, cái kia giống như lai Phật tổ bao phủ đại thánh đen nhánh bàn tay, cấp tốc hướng về thâm viên đáy hoành ép mà xuống. Những nguyên bản đó ở chung quanh quan sát chiến đấu nhỏ độc trùng nhóm, lập tức quá sợ hãi, điên cuồng hướng chung quanh chạy trốn. Con giết độc thủ cảm nhận được cái kia từ trên trời giáng xuống áp lực, biết mình tránh cũng không thể tránh, lại lần nữa tê minh một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân bò lên trên thiên cung, đón con kia khổng lồ bàn tay đánh tới. Oeng! Theo chỉ có Trần Linh cự thủ lớn chừng ngón cái con giết, cùng hắn lòng bàn tay trùng điệp đụng vào nhau, một cỗ quét sạch thiên địa bạo phong quét ngang mà ra, trực tiếp đem chúng quanh vách đá rung ra dày đặc vết rạn, dấu kín trong đó nhỏ độc trùng tại chỗ bị chấn phun ra một bụng máu độc, trực tiếp mất đi, thẳng tắp giống như là hồng khô đông trùng hạ thảo. Con giết độc thủ thân thể vi vi của mình, chính đem hết toàn lực cùng Trần Linh đấu sức, đúng lúc này, nó gắt gao chèo chống bàn tay khổng lồ kia bàn tay, đột nhiên rời đi một đạo dữ tợn miệng lớn, cắn một cái vào con giết nửa người. Con giết độc thủ căn bản không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể mọc ra một con ác miệng, lập tức hoảng sợ rằng co, nhưng này chỉ miệng tựa như là cá mập giống như nhai, căn bản không có nhả ra ý tứ, ngạnh sinh sinh đưa nó thân thể kéo xuống đến nhất đại khối. Kịch liệt đau nhức tràn ngập con giết độc thủ trong óc, tại hắc ám titan so sánh dưới, nó tựa như là giỏi giống như ngọ ngoại, nhưng sau một khắc, titan một cái tay khác đống nhiên bắt lấy con giết đứt gãy, đem nó chậm rãi đặt lên bầu trời. Thâm viên ấy tại con giết phía dưới cấp tốc đi xa, cái kia hắc ám titan đầu lâu phía trên, một đạo càng thêm dữ tợn khổng lồ miệng lớn, chậm rãi mở ra. Hắn muốn sống ăn tự mình. Con kia thâm viên miệng lớn tại con giết độc thủ trước mắt cấp tốc phóng đại, nó hoảng sợ điên cuồng giằng co, nhưng chỉ còn lại nửa thân thể nó lực lượng sớm đã trên phạm vi lớn suy yếu, căn bản khó mà tránh thoát titan bàn tay trói buộc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng lớn cách mình càng ngày càng gần. Sau đó, cắn một cái hạ. Con giết độc thủ chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ đầu truyền đến, tại sắc bén dưới hàm răng, đầu của nó trực tiếp rơi mất một nửa, kịch độc nọc độc tựa như máu tươi giống như phun ra, trực tiếp rót vào hắc ám titan trong miệng. Ngay tại con giết độc thủ tuyệt vọng chờ chết thời điểm, người khổng lồ kia yết hầu đột nhiên phát ra khô khốc một hồi hoẹ, sau đó cắn chặt nó đầu lâu miệng lớn, trong nháy mắt bung ra. Tàn phá con giết độc thủ thân thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Lúc này hắc ám titan, hai tay đột nhiên ôm lấy đầu lâu của mình, giống như là say rượu tiểu quỷ rốt cục bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, đột nhiên lắc lư hai lần đầu lâu về sau, thân hình cấp tốc thu nhỏ. Che khuất bầu trời hắc ám giống như nước thủy triều thối lui, ngắn ngủi mấy giây bên trong, người khổng lồ kia liền một lần nữa trở về nhân loại bình thường lớn nhỏ. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, một tay miễn cưỡng chống đất, sau đó kịch liệt nôn mửa liên tu. Hẹ. Ngũ độc rượu hôn tạp dịch vị đổ vào tại dưới người hắn đại địa, cặp kia tinh hồng đồng tử dần dần khôi phục thanh minh, đen nhánh hí bảo cũng bắt đầu một lần nữa nhiễm lên chu hồng. Trần Linh tỉnh rượu. Đáng chết, đầu đau quá. Trần Linh chỉ cảm thấy ảnh chân dung là muốn nứt mở, hết thảy trước mắt đều có chút trong ảnh, hắn hoảng hốt ngẩng đầu, liền nhìn thấy chỉ còn một nửa con giết độc thủ bởi vì kịch liệt đau nhức tại mặt đất không ngừng núp đích, thê thảm vô cùng. Đây là Trần Linh chịu đựng đau đầu, bắt đầu ý đồ hồi ức tự mình uống say về sau phát sinh hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo cự ảnh ầm vang rơi vào trước người hắn. Con cóc đưa lưng về phía vừa tỉnh rượu Trần Linh, chính diện lạnh lùng nhìn xem thống khổ dãy rủa con giết độc thủ, trầm thấp ba một tiếng. Con giết, ngươi thua. Vừa rồi hai người giao thủ, ủy trào thâm viên tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, coi như con giết độc thủ dẫn đầu đánh lén, cũng không thể chiếm cứ ưu thế, ngược lại kém chút bị uống say đại vương trực tiếp cắn xuống đầu. Một trận chiến này cũng làm cho những cái kia vây xem độc trùng kinh hãi, uống say không còn biết gì đại vương tại không tỉnh táo tình huống phía dưới, đều có thể tùy ý chấn áp con giết độc thủ, vậy nếu như đại vương thanh tỉnh phát huy toàn bộ thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Một bên bọ cạp nhìn về phía Trần Linh ánh mắt đã thay đổi, đã lâu kiêng kỵ cùng sợ hãi lại lần nữa hiện lên ở trong lòng của nó ngắn ngủi do dự về sau, liền đồng dạng đi vào con cóc bên người, đối đại thế đã mất con giết lạnh giọng mở miệng, coi như ngươi cùng đại vương hẹn xong thời gian, cũng không thể đột nhiên đánh lén, con giết, ngươi đây là đáng đời. Con giết độc thủ rũ cụp lấy sắc bị cắn xé rơi đầu lâu, thống khổ co quắp tại địa, nó mơ hồ ánh mắt nhìn về phía hai đại độc thủ về sau chậm rãi đứng lên đỏ chót hí bảo, một vòng tuyệt vọng xông lên đầu. Nó biết, tự mình đại thế đã mất. Sinh tử của ngươi, liền từ đại vương định đoạt. Con cóc chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng lung lay sắp đổ Trần Linh. Trần Linh lạnh lùng nhìn trước mắt con giết độc thủ, đại khái minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn đang muốn mở miệng, một thân ảnh liền tới đến bên cạnh hắn, phát ra một trận trầm thấp tê minh. Trần Linh khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn mình bên cạnh Nô Nhất, "Ồ, Nô Nhất, ngươi nhất định phải làm như vậy sao?" Chương 1326, Lệ Khoa Trần Linh chương 1326, Lệ Khoa Trần Linh Nô Nhất thân thể chậm rãi quỳ rạp trên đất, giống như là tại hướng Trần Linh cầu xin cái gì. Trần Linh nhìn chăm chú nó hồi lâu, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi." Nô Nhất đứng người lên, xuyên qua con cóc cùng bọ cạp hai vị độc thủ thân thể, tại trước mắt bao người đi vào cuộn mình con giết độc thủ trước người. Nô Nhất hình thể mặc dù cũng rất lớn, nhưng ở con giết độc thủ trước mặt, vẫn còn giống như là 4-5 tuổi tiểu thí hài, coi như con giết độc thủ đã gây mất nửa bên thân thể, vẫn như cũ so với nó lớn mấy lần. Nô Nhất thân thể dần dần kéo căng, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trên thân bắt đầu nổi lên một vòng xích hồng. Theo một trận bén nhọn tê minh từ Nô Nhất trong miệng vang lên, vây xem một đám độc trùng, trong ánh mắt đều hiện lên ra chấn kinh. Nó muốn đối con giết độc xuất ra đầu tiên lên nguyên thủy khiêu chiến. Phải biết, con giết độc thủ mặc dù bị gặm được nửa người, đầu lâu cũng tiêu nhịu xuống hơn phân nửa, ở vào trạng thái trọng thương, nhưng nó dù sao cũng là bát giai độc thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như lại suy yếu, cũng không phải một cái thất giai độc trùng có thể tùy tiện khiêu chiến. Năm đó con giết độc thủ khiêu chiến đời trước độc thủ thời điểm, không phải là không có độc trùng muốn thừa lúc vắng mà vào chờ đến con giết độc thủ thắng thảm về sau lập tức đối với nó khởi xướng khiêu chiến, cái này tại quỷ trào thâm viên là hoàn toàn hợp quy, dù sao nguyên thủy khiêu chiến vốn là có thể tại bất cứ lúc nào khởi xướng, mang ý nghĩa độc thủ nhất định phải có được tuyệt đối áp chế lực, coi như tự thân lại suy yếu, đều có thể dùng hết thủ đoạn đánh giết địch nhân. Nhưng lúc đó muốn thừa lúc vắng mà vào đám kia độc trùng, không có một cái nào sống sót, cuối cùng đều thành con giết độc thủ thắng thảm sau đại bổ thuốc bổ. Cho nên nói chung, chỉ có tấn thăng đến cùng cấp bậc vị, cũng chính là tấn thăng bát giai độc trùng, mới dám đối đầu một nhiệm kỳ độc xuất ra đầu tiên lên nguyên thủy khiêu chiến. Thất giai khiêu chiến bát giai độc thủ, cho tới bây giờ cơ hồ không có độc trùng thành công qua. Gặp mới vừa rồi còn bị tự mình dèm pha tiểu bối, giờ phút này cũng dám thừa dịp tự mình suy yếu thời điểm, rõ ràng muốn khiêu chiến tự mình, lúc đầu đã tuyệt vọng con giết độc thủ đôi mắt bên trong lại lần nữa trèo lên nồng đậm phẫn nộ, nó có thể tiếp nhận chết tại vương trong tay, nhưng tuyệt đối không cho phép một cái thất giai hậu bối dẫm lên tự mình tự bị. Con giết độc thủ cái kia sắp rơi xuống đầu lâu cao cao nâng lên, đối Ngô Nhất phát ra một đạo nổi giận gào thét, độc thủ cảm giác gáp bách trong chốc lát quét ngang mà ra. Nó tiếp nhận Ngô Nhất khiêu chiến. Một giây sau, Ngô Nhất liền hóa thành một đạo xích hồng tàn ảnh, hướng con giết độc thủ phóng đi. Nguyên thủy khiêu chiến lại lần nữa mở ra. Trung quanh con quốc độc thủ cùng bọ cạp độc thủ đương nhiên sẽ không can thiệp, bọn chúng lập tức hướng nơi xa tối lui, nhưng mà cùng đần độn nhảy lên liền tung ra đi thật xa con quốc khác biệt, bọ cạp độc thủ phi thường thức thời đi vào Trần Linh trước mặt, vì người xuống, ra hiệu nó nguyện ý con Trần Linh rời đi. Trần Linh lạnh lùng quét định nọt bọ cạp một mắt, không có cự tuyệt, lảo đảo đi tới trên lưng của nó. Trần Linh mặc dù đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng say rượu thân thể vẫn là không có như vậy nghe sai sự, hắn trực tiếp đặt mông ngồi tại bọ cạp trên lưng, cái sau liền như gió, vèo một cái mang theo hắn đi vào nơi xa. Một cái đã có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát chiến trường, nhưng lại sẽ không bị lan đến gần địa phương. Phía dưới, một lớn một nhỏ hai con giết ngay tại điên cuồng chém giết. Nhìn ra được, Nô Nhất mặc dù xa so với cùng giai con giết cường đại, nhưng đối mặt một đường chém giết ra bát giai độc thủ, cho dù là trạng thái trọng thương, vẫn là khó mà chiếm thượng phong. Tại con giết độc thủ như gió bão mưa rào công kích đến, chỉ có thể tạm thời chằn trọc xê dịch, bị động né tránh. Nguyên thủy khiêu chiến một khi mở ra, thẳng đến phân ra thắng bại cũng không thể trúng đoạn, những người khác càng không thể tùy ý nhúng tay, cho dù hắn Trần Linh là quỷ trào thâm viên chi vương cũng không được. Đã từng chính hắn lập hạ quy củ, hắn khẳng định là không thể đánh bỡ. Đã không cách nào can thiệp kết quả sau cùng, Trần Linh cũng liền không còn tiêu hao thêm hao tổn tâm thần cùng quan sát chiến đấu, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình. Mặc dù ở giữa kém chút vạn kiếp bất phục, nhưng cái này lần thứ ba chạm sát vẫn là bị Trần Linh chịu nổi. Nếu như không có Hồng Vương tỉnh lại, nếu như hắn không có thấy rõ nhân cách nội đấu bản chất, nếu như hắn cuối cùng không có lựa chọn lập tức thôn vệ áo bào đen hy ảnh, nếu như không có ngũ độc rượu giúp hắn gắng gượng qua tinh thần sụp đổ quá trình, hiện tại đứng ở chỗ này liền sẽ không là hắn Trần Linh, mà là một cái tràn ngập tâm tình tiêu cực hắc ám nhân cách. Đây hết thể điều kiện rất khó khăn đạt thành, đến mức Trần Linh đến bây giờ đều có chút hoảng hốt, tự mình vậy mà thật còn sống. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lần thứ ba chạm sát thực sự rất khó khăn, tương ứng, Trần Linh lấy được chỗ tốt cũng viễn siêu tưởng tượng. Áo bào đen hy ảnh thôn phệ đếm không hết người xem, Trần Linh lại thôn phệ áo bào đen hy ảnh, mang ý nghĩa hắn đối chào thai thân thể trưởng không trực tiếp tăng lên rất nhiều. Bây giờ Trần Linh phát động thai ách thân thể hóa về sau, chỉ bằng vào nhục thân chiến lực cũng đủ để cùng bắt giai một trận chiến. Mặc dù tại vừa rồi nguyên thủy khiêu chiến bên trong, con giết độc thủ không có sử dụng bất luận cái gì bắt giai năng lực, nhưng hai ách nhục thân chiến lực vốn là viễn siêu nhân loại, Trần Linh cuối cùng có thể chiến thắng con giết độc thủ, nói rõ bây giờ nhục thể của hắn chiến lực đã đạt đến gần như mức độ biến thái, coi như đối đầu có thể vận dụng thần đạo nhân loại bắt giai, hắn cũng không phải không có phần thắng. Nhưng nếu như Trần Linh muốn đem thai ách thân thể hóa thôi động đến cấp bậc kia, liền tất nhiên sẽ gây ra kiểm chế tại thể nội hắc ám nhân cách, nói một cách khác, hắn tại thu hoạch được cực mạnh chiến lực đồng thời, tự thân cảm xúc cùng hành vi đều sẽ không thể khống. Cần thiết phải chú ý chính là, Trần Linh mặc dù có được có thể cùng bắt giai một trận chiến nhục thân chiến lực, nhưng cũng giới hạn tại nhục thân hắn cũng không có trên thực chất bắt giai giai vị, cũng không có đối ứng bắt giai trào thai năng lực, hắn tự thân kỹ năng giai vị còn dừng lại tại lục giai. Hiện tại Trần Linh tựa như là một cái nghiêm trọng lệch khoa thể dục sinh, thể dục thành tích thi đại học toàn tỉnh thứ nhất, nhưng văn hóa khóa còn dừng lại tại lớp 10 trình độ. Trảm sát tựa như là trong điện ảnh sụp màn huyết thanh, có thể trong thời gian cực ngắn để Trần Linh nhục thân chiến lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng giai vị vật này đến từ vạn bẹo hí thần nói, chỉ có thể dựa vào không ngừng hoàn thành diễn xuất, một chút xíu tiến lên, lại gấp cũng không có cách nào. Nhưng chỉ bằng nhục thân, Trần Linh cũng đủ để cùng bắt giai một trận chiến, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, làm tự mình kỹ năng cũng tăng lên tới đối ứng cấp độ về sau, hắn nên mạnh bao nhiêu? Lấy bắt giai chi lực khiêu chiến bán thần. Cái kia khi hắn tấn thăng bán thần về sau đâu? Trần Linh cho tới giờ khắc này mới chính thức ý thức được, dưới trạng thái toàn thịnh trào thai, tại sao lại được xưng là thai ách chi vương? Nó thật sự là quá mạnh, thậm chí có thể được xưng là cử thế vô địch, có lẽ chính là bởi vậy, nó mới có thể thôi động nhân cách của mình chém giết lẫn nhau tìm niềm vui. Quen thuộc xong thân thể biến hóa về sau, Trần Linh ánh mắt lại rơi vào đầu kia vặn bẹo hí thần trên đường. Áo bào đen hy ảnh xuất hiện, đem tự mình lục giai trung đoạn diễn xuất sớm, hiện tại hắn đã hoàn thành diễn xuất, mang ý nghĩa hắn có thể thông suốt thẳng tới lục giai đỉnh phong. Nhưng bằng tự mình một chút xíu tích lũy, thời gian vẫn là quá lâu. Các loại chỉnh đốn xong quỷ trào thâm viên về sau, có lẽ liền có thể chủ động đi săn hôi giới bên trong giáng tiên giáo cứ điểm, thu nạp xích tinh chi lực, nhanh chóng tăng lên. Chương 1327, mới độc thủ chương 1327, mới độc thủ Trần Linh không cách nào tiến vào nhân loại giới vực, nhưng hắn tại hôi giới là có thể đi ngang. Quỷ trào thâm viên mấy vạn con độc trùng, mấy lớn siêu cường độc thủ, tăng thêm Trần Linh tự thân hiện tại cũng có được bát giai chiến lực, liền xem như phóng nhãn hôi giới cùng địa cầu lưỡng giới, Trần Linh cũng đủ để được xưng tụng là một phương bá chủ đã từng nan giải vô cùng giáng tiên giáo cứ điểm. Trong mắt hắn cũng thay đổi thành từng cái chờ đợi đào móc thuốc thập toàn đại bổ. Tại Trần Linh suy tư thời khắc, phía dưới nguyên thủy chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, hai con giết giống như là đều đánh bạc tính mệnh, không chút nào thẳng mình trọng thương về sau có hay không cứu chữa trở về khả năng, mà là trực tiếp bất kể đại giới chém giết lẫn nhau. Giờ phút này bọn chúng trong mắt chỉ còn lại một mục tiêu, giết chết đối phương. Con giết độc thủ cắn một cái tại Ngô Nhất trên đầu, Ngô Nhất mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng cũng không lùi bước, vậy mà trọi cứng lấy bị cắn xuống đầu lâu phong hiểm, tại con giết độc thủ miệng bên trong bị cắn ngược lại một cái, vừa bạn cắn lấy con giết độc thủ sắp rơi xuống một nửa huyết đục phía trên, đau cái sau cấp tốc nhả ra lui lại. Con giết độc thủ xuất thủ sát thực tàn nhẫn, nhưng nó không nghĩ tới cái này hậu bối con giết xuất thủ ác hơn, người ta đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, mà Ngô Nhất đấu pháp hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 2000. Nó không phải tại cùng con giết độc trận đầu đấu, mà là tại so hiện tại ai thanh máu càng dài, ai có thể sống đến cuối cùng. Ta ngủ trước sẽ, một hồi bọn chúng nhanh phân ra thắng bại thời điểm gọi ta. Trần Linh mặc dù tỉnh rượu, nhưng là đầu vẫn là mê man, hắn cùng bọ cạp độc thủ bàn giao một câu về sau, liền trực tiếp tại chỗ nằm xuống, cấp tốc ngủ. Bọ cạp độc thủ khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà thật nói ngủ đi ngủ, hơn nữa còn là tại trên lưng của nó. Nó am hiểu sâu gần vua như gần cọp đạo lý, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn thông minh cùng Vương Bảo chỉ không xa lại không gần khoảng cách, dùng tự mình khôn khéo mà đặc biệt ánh mắt phán đoán sự tình phát triển. Bao quát lần này con giết độc thủ muốn thi vương, nó cũng có trong bóng tối trợ giúp, con giết tìm không thấy xuất thủ thời cơ lúc, là nó giật dây con cóp tổ chức tiếp phong yến. Nó cùng con giết không giống, nó đối Vương Tịnh không có cái gì thâm cừu đại hận, nó làm như thế, cũng chỉ là muốn mượn con giết cái tay này, tham dò một chút lần này Vương nhân cách đến tuột cùng như thế nào, dùng cái này đến quyết định nó về sau cùng Vương xã giao khoảng cách. Nhưng dưới mắt một màn này, nó là vạn vạn không ngờ tới. Vương còn là lần đầu tiên cùng nó như thế tiếp cận. Vương thật ngủ thiết đi, mà lại ngủ rất chết, bọ cạp thậm chí có thể nghe thấy trên lưng nó mơ hồ tiếng ấy. Phải biết, hiện tại bọ cạp đoạt mệnh đuôi câu, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung lay động, chỉ cần bọ cạp nghĩ, nó trong nháy mắt liền có thể dùng cái này móc đem Trần Linh thân thể xé rách. Cùng con giết gian nan chém giết không giống, bọ cạp có thể cảm giác được, nếu như nó hiện tại xuất thủ, thật có thể có rất lớn xác suất trực tiếp giết Vương. Trong con ngươi của nó hiện lên trong nháy mắt xoắn xuýt, nhưng vẫn là không có lựa chọn độc thủ. Một phương diện, nó vẫn là đánh đáy lòng sợ hãi Vương, một phương diện khác, nó cảm thấy lần này Vương có chút không giống, có lẽ lần này nó cũng có thể thử rút ngắn một chút xã giao khoảng cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương người này cách có thể kiên trì lâu một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục phía dưới chém giết tiến vào hồi cuối. Bọ cạp dùng tự mình bôi câu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Linh bả vai. Vương, ngài nên tỉnh. Trần Linh chậm rãi mở hai mắt ra, từ bọ cạp trên lưng ngồi dậy. Cái kia thâm thúy đôi mắt nhàn nhạt quét mắt dưới thân bọ cạp, liền đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chiến trường. Hai con giết bây giờ đều đã cắn xé hoàn toàn thay đổi, vừa rồi con giết độc thủ chỉ là bị Trần Linh xé một nửa, cắn xuống nửa cái đầu lâu, nhưng bây giờ thân thể của nó đã cắt thành 7-8 đoạn, đầu lâu cũng đã nát hơn phân nửa, nhìn thê thảm vô cùng. Mà đồng dạng chỉ còn lại nửa cái đầu lâu nô nhất, giống như là con run giống như điên cuồng hướng con giết độc thủ đầu lâu đứt gãy bên trong chui vào, giống như là muốn trực tiếp chui vào đầu của nó, ăn hết nó tùy não. Con giết độc thủ sinh mệnh lực đã cơ hồ hao hết, căn bản là không có cách ngăn cản nô nhất gặm ăn, theo nô nhất đem tự mình một nửa đầu lâu chui vào độc thủ trong đầu về sau, ngắn ngủi mấy giây về sau, con giết độc thủ sinh cơ triệt để mẫn diệt, cuối cùng không cam lòng nhìn thoáng qua Trần Linh phương hướng về sau, dập nát thân thể giống như bùn nhão giống như triệt để ngã trên mặt đất. Nô nhất tại dùng tận sau cùng khí lực gặm xong con giết độc thủ tủy não về sau, lão đảo nghiêng ngã kéo lấy thân thể tàn phế leo ra con giết độc thủ thi thể, ủy sát tại Trần Linh trước mặt. Nó thành công, may mắn không làm được bệnh. Nói thật, liền ngay cả Trần Linh cũng không nghĩ tới, nô nhất vậy mà thật có thể chiến thắng con giết độc thủ. Bởi vậy khi hắn tận mắt thấy nô nhất bỏ qua tới thời điểm, trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Hắn cùng nô nhất thời gian chung đụng mặc dù không dài, nhưng Ngô Nhất trung tâm trình độ cực cao, cũng thành công thắng được hắn hảo cảm. Hiện tại Ngô Nhất trở thành mới con giết độc thủ, hắn tự nhiên là tương đương hài lòng. Ngươi mặc dù chiến thắng lúc đầu độc thủ, nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác. Trần Linh bình tĩnh mở miệng, tiếp xuống, có lẽ sẽ có không ít thất giai độc trùng hướng ngươi khởi xướng kêu chiến. Đợi đến ngươi theo bọn nó bên trong giết ra khỏi chúng đây, mới tính chân chính ngồi vững vàng vị trí này. Ngô Nhất đã sớm biết hết thảy, nó chậm rãi bò dậy, không chọn vẹn thân thể cưỡng ép kích phát ra ngang dương chiến ý, nhìn chòng chọc vào chúng quanh ánh mắt khác nhau độc trùng. Giết chết con giết độc thủ, chỉ là bắt đầu, tiếp xuống chính là vô số trận cực kỳ gian khổ lại thảm liệt chém giết. Đây là mỗi một thời đại độc thủ phải qua đường. Trần Linh không tiếp tục chú ý nó, mà là đem ánh mắt rơi vào xa xa con giết độc thủ trên thi thể. Cái khác độc trùng đều đắm chìm trong Ngô Nhất giết chết con giết độc thủ trong lúc khiếp sợ, nhưng Trần Linh không giống. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo có con giết hình dáng hư ảo linh hồn đang từ con giết độc thủ trên thi thể chậm chạp phiêu khởi. Đây là sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại mang đến cho hắn năng lực mới, có thể trông thấy sinh vật linh hồn. Con giết độc thủ linh hồn một chút xíu bay lên bầu trời. Nó tựa hồ còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia ý thức, quan sát phía dưới quỷ sát tại Trần Linh trước mặt Ngô Nhất, cùng những cái kia kinh ngạc vô cùng độc trùng. Trong ánh mắt của nó có thống khổ, có không cam lòng, cũng có thật sâu bất đắc dĩ. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của nó cùng Trần Linh đối mặt, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. "Vương, muốn làm gì?" Tại con giết linh hồn ngây người thời khắc, Trần Linh chính một cái tay ma sát cái cằm, giống như là đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn thăm dò tính giơ tay lên, đối nổi lên bầu trời con giết linh hồn xa xa một chiêu. Một giây sau, con giết linh hồn vậy mà thẳng tắp hướng Trần Linh bay tới. Thì ra là thế. Trần Linh tự lẩm bẩm. Trần Linh cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, mới lục giai năng lực. thú vị. Chương 1328, Uyên Quỷ Độ. Chương 1328, Uyên Quỷ Độ. Mắt thấy linh hồn của mình không bị khống chế hướng Trần Linh bay đi, con giết độc thủ đôi mắt bên trong hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Nó là quỷ trào thâm viên độc thủ, tự nhiên biết nhà mình đại vương có cái gì thủ đoạn, phàm là chết tại đại vương thủ hạ địch nhân, linh hồn đều sẽ bị đại vương đùa bỡn tại bàn tay. Nó vốn cho là mình là quỷ trào thâm viên thai ách, đại vương có lẽ sẽ thả nó một ngựa, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là nó không biết sống chết khiêu chiến đại vương nguyên nhân, đại vương cũng không tính buông tha nó. Vừa nghĩ tới tự mình cũng phải bị ném vào cái kia thanh dù giấy đỏ, chịu đựng không dừng tận trầm luân tra tấn, trở thành đại vương đông đảo đồ chơi một trong, con giết độc thủ lập tức hận không thể tự mình trực tiếp hồn phi phách tán. Đáng tiếc con giết cũng không hiểu được linh hồn chi thuật, càng không pháp tự mình đánh hồn phi phách tán. Ngay tại con giết tuyệt vọng hai mắt nhắm lại thời điểm, một tay nắm nhẹ nhàng giữ lại cổ họng của nó, con giết toàn thân run lên, đã làm tốt kinh lịch vô cực thống khổ chuẩn bị, nhưng đợi đã lâu, cũng không đợi được thống khổ tiến đến. Nó thăm dò tính nhìn về phía trước, chỉ gặp một cái hất lên đỏ chót hí bào thân ảnh, đang đứng trong gió, một cái tay cầm trước mắt hư vô, nhíu mày, giống như là tại cẩn thận nghiên cứu cái gì. Tựa hồ có thể thực hiện. Trần Linh lông mày gảy nhẹ. Còn chưa chờ con giết lấy lại tinh thần, Trần Linh một cái tay khác từ trong ngực lấy ra một thanh dao róc xương, trực tiếp dắt lấy con giết độc thủ linh hồn, hướng dao róc xương lấp đầy. Con giết độc thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã mất đi đối tự thân cảm giác, khi nó lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh thời điểm, đã xuất hiện tại Trần Linh trong tay. Nó kinh ngạc chậm một hồi lâu, mới dần dần ý thức được một sự thật. Nó biến thành một thanh dao róc xương, hoặc là nói, nó trở thành một thanh dao róc xương khí linh. Trần Linh đem trong tay dao róc xương tiện tay ném đi, cái sau liền xoay tròn lấy rất xuống đất, phát ra một trận nhẹ vang lên. Trần Linh vẫn như cũ bày ra tay, đối dao róc xương nhàn nhạt mở miệng, "Trở về." Con giết độc thủ khẽ giật mình, một giây sau, linh hồn của nó liền trực tiếp phát lực, chỉ gặp dao róc xương hai bên vậy mà trực tiếp mọc ra hai hàng con giết chân nhọn, trên không trung phi tốc bu mạnh, giống như là như thiểm điện vượt qua hư vô, tự mình bay trở về Trần Linh trong tay. Trần Linh đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, đem chiến lợi phẩm linh hồn cầm tù tại vật phẩm bên trong, để nó có được bản thân ý thức cùng sinh mệnh. Đây là Trần Linh vận bèo hí thần đạo năng lực mới, Uyên Quỷ Độ. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Uyên Quỷ Độ có thể tính là một loại kỳ độc, chỉ cần Trần Linh đem địch nhân tổn thương càng sâu, rót vào loại độc tố này càng nhiều, cuối cùng tại địch nhân tử vong linh hồn ly thể về sau, liền có thể điều khiển đối phương linh hồn. Cho nên con giết độc thủ mặc dù không phải Trần Linh tự tay giết chết, nhưng Trần Linh đưa nó tổn thương nặng nhất, độc tố sớm đã thẩm thấu tiến sâu trong linh hồn, cho dù nó cuối cùng chết bởi ngô nhất chi thủ, vẫn như cũng là thuộc về Trần Linh chiến lợi phẩm. Ta biết ngươi có thể nghe thấy. Trần Linh đối trong tay mọc ra con giết chân dao róc xương, bình tĩnh mở miệng. Con giết độc thủ chấn động trong lòng liên đối lấy toàn bộ dao róc xương đều lung lay. Ngươi hỏi ta hiểu. Ngươi muốn giết ta cũng có thể lý giải. Trần Linh thản nhiên nói thật, ta thật thưởng thức ngươi, ngươi so cái khác bất luận cái gì một con độc thủ đâu càng có huyết tính và dũng khí. Nếu như ta có thể sớm hơn một chút trưởng khống cố thân thể này, đi vào quỷ trào thâm nguyên, có lẽ rất nhiều hiểu lầm có thể không cần phát sinh. Bất quá việc đã đến nước này, bàn lại những thứ này đã không có ý nghĩa. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, trở thành ta độc lưỡi đao, làm việc cho ta, ta có thể bảo chứng không tận lực ngược đãi ngươi những nô công kia hậu bối chờ đến 50 năm về sau, ta thả ngươi linh hồn trở về thiên địa. Thứ hai, cự tuyệt ta đem ngươi linh hồn nhét vào hoàng cung nhà vệ sinh trên bồn cầu, vinh thế thoát thân không được. Nói là hai lựa chọn, nhưng kỳ thật Trần Linh chỉ cấp nó một con đường, nếu như con giết độc thủ nhất định phải làm cưỡng loại muốn chết, cái kia Trần Linh chỉ có thể để nó sống không bằng chết. Con giết độc thủ tự nhiên không có ngu xuẩn như vậy. Nguyên bản nó cho là mình sẽ bị vây ở dù giấy đỏ bên trong, vĩnh thế tra tấn, nhưng bây giờ Trần Linh vậy mà cho nó một cái tương đối thoải mái LOG giam còn hứa hẹn 50 năm sau thả nó rời đi, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Nó không chút do dự lại lần nữa rung động, đáp lại Trần Linh. Nó chọn cái thứ nhất. Trần Linh cầm dao róc xương trôi đao, nhẹ nhàng hướng lên ném đi, theo hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa vách núi, thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên, "Đi." Một giây sau, dao róc xương vậy mà tự mình lăng không báo táp, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ ầm vang đụng vào vách núi ở giữa, ngạnh sinh sinh đem vách núi chém xuống một góc. Ngay sau đó, dao róc xương trọng lực năng lực khống chế phát động, trực tiếp đem rơi xuống mặt đất đá vụn lơ lửng trên không trung, sau đó vờn quanh tại dao róc xương trung quanh, đạn đạo giống như đảo ngược tiêu xạ lên thiên không. Vừa rồi Trần Linh khống chế dao róc xương trở về, là hắn thân là người khống chế tuyệt đối trưởng không quyền, hiện tại thì là con giết độc thủ tự phát phối hợp Trần Linh, vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích, đều đã tăng mấy lần, mà lại căn bản không cần Trần Linh phân tâm điều khiển. Có dạng này một thanh có thể tự nhiên hành động đạo cơ vũ khí, Trần Linh sức chiến đấu lại đến một cái cấp bậc. Nhưng Trần Linh thí nghiệm cũng không có dừng bước tại đây. Theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, lại một cái phủ đuổi đã lâu năng lực bị phát động, ước hồn thuật. Dao róc xương bên trong, con giết độc thủ linh hồn đột nhiên lóe lên, Trần Linh giống như là bắt lấy cái gì, cách không mở ra năm ngón tay, một đoàn chí mạng nọc độc vậy mà chống giống bài tiết mà ra. Đây là con giết độc thủ khi còn sống năng lực, thân thể nó trung phân tiết ra, có thể hạ độc chết bắt giai siêu cấp kịch độc. Ước hồn thuật là rất sớm trước đó Trần Linh từ trên người không vong rút ra năng lực, có thể tỉnh lại cái nào đó linh hồn khi còn sống bộ phận năng lực cho mình sử dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là cần Trần Linh đối cái này linh hồn ở vào khống chế trạng thái. Đã từng Trần Linh cũng không có khống chế linh hồn thủ đoạn, năng lực này cũng một mực bị phủ bụi đến nay. Nhưng bây giờ, hết thệ cũng không giống nhau. Tại Uyên Quỷ Độ đem linh hồn cầm tù tại cái nào đó vật phẩm về sau, liền hoàn thành đối linh hồn khống chế. Sinh vật từ trường cùng ý thức băng tần bản thân dựng lại để Trần Linh có thể trông thấy linh hồn, cũng cải tạo linh hồn của mình. Uyên Quỷ Độ để Trần Linh có thể đem chiến lợi phẩm linh hồn nhét vào vật phẩm, để bản thân sử dụng, ước hồn thuật để Trần Linh có thể tỉnh lại bị nó khống chế linh hồn khi còn sống năng lực, tăng phúc tự thân. Cái này ba cái năng lực, tại Trần Linh trong tay hoàn mỹ bế bỏng, tạo thành một bộ đặc biệt lại kinh khủng linh hồn điều khiển hệ thống. Mà lại theo Trần Linh tương lai giết càng nhiều người, loại này quả cầu tuyết lấy được sức chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh. Trần Linh quát tay, dao róc xương liền tinh chuẩn bay trở về trong tay của hắn, phát ra trận trận bù bù. Dao róc xương cuốn lên cuồng phong Phật lên Trần Linh hí bảo bảo áo, giống như là một con trương cuồng màu đỏ dã thú, cuồn cuộn tại quỷ trào thâm viên vô số độc trùng phía trên, nhanh đuốt giữ tợn phong mang tất lộ. Trần Linh nhịn không được cười ha hả. Hôm nay là ngày tháng tốt, cho ta mang rượu tới. Đêm nay ta, bản vương, nếu không say không về. Chương 1329, ngưng kết mặt chương 1329, ngưng kết mặt Trần Linh rất sung sướng. Hoàn thành 3 lần chạm sát, nắm giữ linh hồn năng lực, thực lực tiêu thăng, Nô Nhất cũng đã trở thành mới đầu thủ, nguyên bản quỷ trào thâm viên thai hỏa ngầm đều bị triệt để quét dọn, hắn đã triệt để nắm trong tay cả tòa diệt thế lãnh địa. Cùng hắn trước đây không lâu bị Nam Hải giới vực đuổi ra khỏi cửa so sánh, tất cả mọi thứ ở hiện tại tựa như là giống như nằm mơ, trong bất chi bất giác, hắn liền trưởng thành đến một cái làm cho người giận sôi tình trạng. Nếu như bây giờ cho hắn một cái trở lại nhân loại giới vực cơ hội. Không, không có cơ hội này. Trần Linh không cách nào trở về, cũng không muốn trở về, tại quỷ trào thâm viên làm một cái tự do tự tại thai ách chi vương, không thể so với trở về nhân loại giới vực thoải mái nhiều. Hắn ở chỗ này cái gì cũng có, lực lượng, quyền thế, địa vị, tôn nghiêm. Hắn rất sung sướng. Đêm nay, Nô Nhất giết rất nhiều khiêu chiến độc trùng của nó, đêm nay, Trần Linh lại uống nguyên một đàn ngũ độc rượu. Hắn say mềm say bí tỉ trở lại tự mình dưới mặt đất hoàng cung, ngay cả đi đường đều đi bất ổn, giống như là im ắng xâm nhập trống trải trong đại điện Hồng Y Liền Nam Quỷ, lơ lửng không cố định, vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, Trần Linh từ bóng loáng như gương địa gạch phía trên, nhìn thấy cái bóng của mình. Hắn đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Tại sao có thể như vậy? Cái bóng bên trong, hắn hất lên món kia vô cùng quen thuộc đỏ hí bảo, nhưng hắn mặt vẫn như cũng là áo bào đen hí ảnh mặt. Trần Linh cho tới bây giờ mới phát hiện, tự mình từ lần thứ 3 chạm sát kết thúc về sau, mặc dù khôi phục hí bảo, nhưng mặt cũng không khôi phục nguyên dạng. Tựa như là hắn thôn vệ xong áo bào đen hí ảnh về sau, lưu lại di chứng. Mặt của hắn tựa như là bị thứ gì ứ ở đồng dạng, cho dù vận dụng vô tướng đều không thể cải biến. Đen nhánh da thịt, tinh hồng đồng tử, mơ hồ ngũ quan, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có màu đỏ trang giấy giống như là cũ kỹ tưởng ra đồng dạng từ trên mặt của hắn bong ra từng mảng, nhìn không có chút nào nhân loại dáng vẻ, giống như là cái kiếp người vô cùng quái vật. Giờ khác này hắn không còn giống như là Trần Linh, ngược lại càng thêm rắn vào trào thái thai ách hình tượng. Trần Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát gương mặt của mình, là cái này thu hoạch được lực lượng đại giới sao? Hắn thôn vệ trào thai lực lượng tốc độ quá nhanh, đến mức cô thân thể này không cách nào tiêu hóa áo bào đen hy ảnh toàn bộ, những cái kia ngoan cố bộ phận đều giống như độc tố đồng dạng trầm tích trên mặt của hắn. Trần Linh thử vận dụng vẽ chu nhan sắc thực có một ít hiệu quả, Trần Linh có thể cảm nhận được trầm tích tại trên mặt hắn độc tố bắt đầu hòa tan, nhưng quá trình này cực độ chậm chạp, nếu như muốn triệt để tìm về nguyên bản mặt mình, ít nhất phải thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ có thể lấy trương này giữ tợn khiếp người thái ách mặt còn sống. Trần Linh ngắn ngủi nhíu mày về sau, liền giãn ra. Không quan trọng, dù sao hắn hiện tại chính là trào thai, dài giống thai ách lại như thế nào, tìm không trở về nguyên bản mặt lại như thế nào. Cùng bọn này độc trùng ở chung, có lẽ ngược lại là mình bây giờ gương mặt này càng thêm phù hợp, càng có thể dung nhập quỷ trào thâm viên mới đúng. Hắn mang theo vào rượu, đột nhiên hướng miệng bên trong lực mạnh một ngụm, khoe miệng một lần nữa câu lên say bí tỉ ý cười, quay đầu liền tiếp tục lảo đảo nghiêng ngã hướng trong bóng tối đi đến. Hồng Y Dị Phiêu Linh như cô điệp, vẫn bay tán loạn. Huyền Ngọc giới vực, tịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa giới vực biên giới vang lên, đại địa chấn chiến, từng đạo dữ tợn vết dạn bắt đầu ở mặt đất kéo dài. Bên kia đánh kịch liệt như vậy sao? Khoảng cách biên giới mười mấy cây số đồng ruộng bên trong, Giản Trường Sinh chúng quanh mắt Trần có thể thấy khô héo ruộng lúa, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Thư hảo dãy núi hai ách khí tức đã thông qua xa xa chiến trường rót vào đại địa, rồi cái này a xa đồng ruộng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đủ để chứng minh tiền tuyến chiến tranh đã tương đương thảm liệt. Một bên Khương Tiểu Hoa yên lặng từ trong đất ngồi dậy, không vui rầu rĩ mở miệng, quá ổn, ta ngủ không được. Ách, Hoa Mai, ngươi nói bọn hắn lúc nào có thể đánh xong? Khương Tiểu Hoa trung thực lắc đầu, ta không hiểu. Được rồi, hỏi ngươi chính là bạch vấn. Giản Trường Sinh ngắm nhìn một phía, nói nhỏ mở miệng, khối lập phương tên kia đi nói dò xét chiến cuộc, cái này đều đi hơn nửa ngày, làm sao vẫn chưa trở lại? Hắn sẽ không chết đi. Khương Tiểu Hoa nháy mắt. Giản Trường Sinh có chút im lặng, có bản lĩnh một hồi các ngươi hắn trở về, ngay trước hắn mặt lặp lại lần nữa. Giản Trường Sinh lời còn chưa dứt, đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, một phát bắt được Khương Tiểu Hoa cánh tay, đột nhiên đem phía trên băng vải kéo xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trắng loãng. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí từ Khương Tiểu Hoa thể nội phát ra, trực tiếp đem hai người khí tức gần tàng vô tung. Một giây sau, mấy đạo lưu quang cực tốc bay qua chân trời. Cái này mấy thân ảnh, cơ bản đều tản ra bát giai khí tức, cầm đầu người kia nhìn chiến trường phương hướng, bàn tay vừa nhấc, từng đạo tựa như quan tài cự ảnh liền bắt đầu tại trong hư vô phát họa, đại lượng 7-8 giai khí tức từ đó phun ra ngoài. "Ô, đây không phải người quen biết cũ sao?" Giản Trường Sinh trốn ở đồng ruộng bên trong, nhìn thấy mặt của người kia, lông mày nhíu lại. "Ai? Ngươi quên, vô cực giới vực cái kia phán quyết thay mặt người đi đường à, bát giai ngẫu thần đạo, mật tông tiếu tông chủ hắn ca." "Nha." Khương Tiểu Hoa gật gật đầu, cũng không biết là nhớ tới vẫn là không nhớ ra được. Thiên Hoạ thân ảnh xẹt qua bầu trời về sau, liền biến mất ở chiến trường cuối cùng, sau một lát, càng phát ra kinh khủng tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên. Cùng lúc đó, một cái lén lút thân ảnh đi vào trong ruộng hoang. Khối Lập Phương, nơi này. Giản Trường Sinh đối Tôn Bất Miên phất phất tay. Tôn Bất Miên lúc này mới nhìn thấy ẩn giấu đi Giản Trường Sinh hai người, bước nhanh tới. Thế nào? Rất kịch liệt. Tôn Bất Miên ngưng trọng mở miệng, Huyền Ngọc giới vực bên này, Mật tông cơ hồ toàn thể xuất động, nhân số phương diện bọn hắn kém xa hư ảo dãy núi hai ách, nhưng là bọn hắn đều là ngẫu thần đạo, diễn phần mình cơ bản đều khống chế không chỉ một bộ khối lỗi, cho nên cũng không có như vậy thế yếu. Vừa rồi ta nhìn thấy Thiên Hoạ cũng hạ trạng, hắn có trên trăm cố khối lỗi, hẳn là khả năng giúp đỡ Huyền Ngọc giới vực bên này càng nhanh ổn định cục diện. Cầm cự được a? Giản Trường Sinh như có điều suy nghĩ, cái kia vọng hai đầu. Huyền Ngọc bên này không có bán thần tọa trấn, hẳn là kiểm chế không ở nó mới đúng. Vấn đề ngay ở chỗ này. Tôn Bất Miên dừng lại một lát, ta tìm khắp cả toàn bộ chiến trường, cũng không có phát hiện vọng thai vết tích. Nó tựa như là căn bản không có tham dự trận chiến tranh này đồng dạng. Giản Trường Sinh kinh ngạc vô cùng, nó tự tin như vậy sao? Cảm thấy coi như mình không xuất thủ, thủ hạ những thứ này thái ách liền có thể phá tan Huyền Ngọc giới vực. Vẫn là nói, nó tại kiêng kỵ Huyền Ngọc quân. Tôn Bất Miên bổ sung hạ được câu, ta cho rằng đây mới là tương đối hợp lý suy đoán, nó biết mình một khi xuất thủ, thế cục liền sẽ hình thành nghiền ép, Huyền Ngọc giới vực bên kia một khi bị bức phải thật chặt, liền sẽ trực tiếp tỉnh lại Huyền Ngọc quân. Lựa chọn Ngọc Thạch câu phần. Nó sẽ sợ Huyền Ngọc quân. Ai biết được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục ở chỗ này chờ sao? Tôn Bất Miên trầm tư một lát, ta cảm thấy, chúng ta không thể lại bị động chờ đợi. Chúng ta muốn chủ động xuất kích. Chương 1330, Huyền Ngọc nguy cơ chương 1330, Huyền Ngọc nguy cơ rốt cục muốn chủ động đánh ra sao? Giản Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu hoạt động gần cốt, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng làm một bộ lớn. Khương Tiểu Hoa yên lặng thở dài, mặc dù so với đánh nhau, hắn càng ưa thích tại trong đất đợi, nhưng cái này dù sao cũng là vì đi gặp Trần Linh, hắn cuối cùng vẫn đứng lên, tứ chi không cân đối học Giản Trường Sinh động tác, cứng ngắc hoạt động. Tuy nói là chủ động phá bê, nhưng thời gian điểm cùng phương hướng đều cực kỳ trọng yếu. Tôn Bất Miên tiện tay cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất bút họa, giải rác mấy cái, liền buộc vòng quanh phía trước chiến trường đại khái bố cục. Ta đại khái quan sát một chút Huyền Ngọc giới vực bên này phòng thủ bố trí, nhìn ra được, người chỉ huy của bọn hắn rất am hiểu phòng thủ, toàn bộ phòng tuyến cơ hồ đều không có gì sơ hở. Đây đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt, bởi vì nó tại đều phân tán mỗi một cái phương hướng thai ách lực chú ý. Tiếp xuống, chính là phán đoán hư ảo dãy núi bên này tiến công quy hoạch. Nói thật, bọn này thai ách thật sự là không có gì an bài chiến lược có thể nói, ta chỉ có thể kết hợp các hung đi hướng, đoán đại khái ra một đầu tốt nhất phá vây lộ tuyến. Chính là chỗ này. Tôn Bất Miên trên mặt đất cường điệu vẽ ra một con đường. Cái phương hướng này nhìn như khó mà đột phá, nhưng kỳ thật địa thế bằng phẳng, thích hợp nhất đánh vào hoặc là phá vây, chỉ cần chúng ta có thể tìm cơ hội xé mở một đạo lỗ hổng, là có rất lớn khả năng xuyên thấu hư ảo dãy núi tiến công bố trí, thẳng đến hôi giới chỗ sâu. Tôn Bất Miên đến cùng là đã sống ngàn năm người, tự mình trải qua vô số trận chiến tranh, lại thêm hắn vốn là am hiểu su cắt tị hùng, loại này đơn giản chiến trường thế cục phán đoán đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ để phân tích xong cái nhìn của mình về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giản Trường Sinh hai người, phán đoán của ta đại khái là dạng này. Các ngươi thấy thế nào? Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa ngồi xổm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên, không có cái nhìn lời nói, chỉ ít xem hiểu hướng phương hướng nào đi đi. Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa người bật vô hại nháy mắt. Lỗi của ta không nên đối hai cái tại hôi giới bên trong lạc đường nửa năm đồ đần ôm lấy mong đợi. Tôn Bất Miên có chút im lặng, một hồi đi theo ta chỉ phương hướng nào, các ngươi liền hướng phương hướng nào xông. Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa gật đầu như dã tỏi. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Hoa, Hoa Mai, ngươi tiếp tục che đậy khí tức của chúng ta trước có thể đi bao xa đi bao xa. Đợi đến thực sự không có cơ hội xuyên qua thời điểm, lại rết ra ngoài. Tốt. Đông. Một tòa khổng lồ thạch đầu khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, trung điệp nện ở một con giống như là con sóc giống như linh hoạt thai ách phía trên, lực lượng kinh khủng cuốn lên gió lốc quét ngang, tại đem con kia thai ách nghiền thành bọt máu đồng thời, chung quanh trăm mét bên trong tất cả thai ách đều bay ngược mà ra. Cái kia khổng lồ khôi lỗi hai tay chụp nhập đại địa, ngạnh sinh sinh rút ra một cây so với mình thân thể còn lớn hơn gấp đôi siêu cấp của đá, gầm thét hướng thai ách thủy triều sau bừng ném ra. Tại con khôi lỗi này bả vai vị trí, hai cái lão thảo chữ lớn dễ thấy vô cùng. Vắt núi. Siêu cấp cột đá trên đường đi đụng nát mấy cái thai ách, tại cột đá hai bên, hai đạo đồng dạng khổng lồ tàn ảnh bay lượn mà ra. Một cái toàn thân điêu khắc hỏa diễm đường vân, một cái có một thanh to lớn trường đao, hai con khôi lỗi đồng thời phát lực, hỏa diễm cùng đao quang trực tiếp quét ra chung quanh mảng lớn thai ách, cho toàn bộ chiến trường dọn dẹp ra một mảnh chân không khu, để nguyên bản bị vây nốt trong đó mật tông thân ảnh có một tia cơ hội thở dốc. Những thân ảnh kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái ống tay áo hoa văn ngân sắc đám mây bảo áo nam tử, chính đứng lơ lửng trên không, mấy chục tòa to lớn quan tài lơ lửng ở trong hư vô. Là Thiên Hoại đại nhân. Thiên Hoại đại nhân xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Trận trận mừng rỡ kinh hô từ chiến trường vang lên, Thiên Hoại thần sắc nhưng không có mảy may buông lỏng, hai con ngưng ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa cái kia vô cùng vô tận tựa như sóng biển bọn tới thai ách thân ảnh. Hắn có thể cảm nhận được, tại hư ảo dãy núi bọn này thai ách hậu phương, mấy cái tản ra kinh khủng bát giai khí tức thai ách, chính xa xa mơ ước nơi này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cái bát giai, đây là diệt thế lãnh địa thực lực sao? Thiên Hoại tự lẩm bẩm. Phải biết, bây giờ Huyền Ngọc giới vực bát giai hết thể cũng chỉ có 3 vị, thực lực của hai bên cách xa rất lớn, nhưng hư ảo dãy núi bát giai chiến lực tựa hồ cũng không đội lấy xuất thủ. Nếu không phải như thế, Huyền Ngọc giới vực hiện tại cũng không cách nào phòng thủ như thế chi ổn. Cái này ở những người khác xem ra là chuyện tốt, nhưng ở Thiên Hoè cùng Huyền Ngọc giới vực cao tầng xem ra, lại là chưa hẳn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn không mò ra hư ảo dãy núi bọn này hai ách đang suy nghĩ gì, đôi này Huyền Ngọc giới vực tới nói, mới là uy hiếp lớn nhất. Ca. Một thân ảnh đi vào Thiên Hoè sau lưng. Nghe được thanh âm này, Thiên Hoè trên mặt vẻ lo lắng rốt cục tiêu tán một chút, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Hoè Manh, nhìn thấy cái kia tiểu tụy thiếu niên gương mặt, nhịn không được cau mày nói, ta không phải để ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi sao? Ngươi tại sao lại tới? Ca, ta nghỉ ngơi tốt. Tốt cái gì tốt? Năng lực của ngươi nhất tiêu hao trí nhớ, ngươi ở phía trước tuyến chiến đấu cả ngày, lúc này mới vừa trở về ngủ 2 giờ. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, chỗ nào giống như là nghỉ ngơi tốt rồi. Ca, ta ngủ không được. Hoè Manh đôi mắt bên trong tràn đầy thơ máu, đây chính là Huyền Ngọc giới vực sinh tử tồn vong thời điểm, ta lại là Mật tông thiếu tông chủ. Ta làm sao có thể để mọi người ở tiền tuyến chiến đấu, tự mình ở phía sau đi ngủ. Ngươi, Thiên Hoè còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Hoè Manh quật cường hai con ngươi, trong lòng vẫn là hung ác không hạ tâm. Hắn quay đầu lại, phủi phủi tay áo bảy, tùy ngươi vậy. Chiến trường hung hiểm, ta không thể thời khắc chiếu cố đến ngươi, ngươi tự mình cẩn thận. Ừm. Hoè Manh không chút do dự, trực tiếp hướng thai ách số lượng nhiều nhất phương hướng phóng đi. Thu hoạch được thông thiên tinh vị về sau, Hoè Manh thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá nửa năm, giai vị đã đi tới lục giai, thân hình hắn thẳng tắp rơi vào một mảnh thai ách thủy triều bên trong, ngân mây tay áo bảy ở trong gió nhẹ phẩy. Phát giác được có nhân loại xuất hiện, trung quanh thai ách lập tức làm ra phản ứng, trực tiếp thay đổi phương hướng hướng Hoè Manh đánh tới. Đối mặt vây quanh mà đến đại lượng thai ách, Hoè Manh tinh tinh đứng tại chỗ, không có chút nào ý tứ động thủ, hắn chỉ là con ngươi ngưng lại, sau một khắc, tựa như là có một loại nào đó vô hình tồn tại rút kiếm quét ngang, từng khỏa thai ách đầu lâu tại chỗ rời khỏi thân thể, ù ù cục lăn xuống trên mặt đất. Vô số thai ách thi thể đổ vào Hoè Manh trung quanh, tại trong tầm mắt của hắn, một cái đồng dạng hất lên ngân vân trường bảo ôm kiếm lão nhân, chính sừng sững tại chúng thi phía trên. Nhưng vô luận là những nhân loại khác vẫn là thai ách, đều không thể nhìn thấy lão nhân kia tồn tại. Bởi vì, hắn chỉ là Hoè Manh huyễn tưởng ra một nhân cách. "Ra ra, giết sạch bọn chúng." Hoè Manh trầm giọng mở miệng. Ôm kiếm lão nhân bay lượn mà ra, kiếm quang bén nhọn bắt đầu ở thai ách thủy triều ở giữa bay cuộn, trong khoảnh khắc giết ra một đường máu. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Còn có một chương, hơi chậm một chút. Chương 1331, phá vòng vây phương hướng chương 1331, phá vòng vây phương hướng Hoè Manh ở tại chỗ này phòng tuyến, tất cả thai ách đều giống như nhận được một loại nào đó tín hiệu, phát điên giống như không sợ chết xông về trước phòng, trong lúc nhất thời trùng sát tại phía trước nhất mật tông thành viên, giữa lẫn nhau liên kết đều bị chặt đứt, tựa như là bị quần quần dòng lũ tách ra khô diệp, phiêu diêu không chừng. Đây là tại chỗ cao quan sát toàn cục Thiên Hoè, lập tức liền đã nhận ra cái phòng tuyến này dị dạng. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản hư ảo dãy núi không có kết cấu gì tiến công, đột nhiên giống như là biến thành người khác chỉ huy giống như, thay đổi nguyên bản tùy ý lòng lẻo, như lôi đình hướng về nhất bằng phẳng chỗ kia phương vị xung trận. Không đúng. Thiên Hoè lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại hư ảo dãy núi cái kia một bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào nhiều chỉ toàn thân bạch mao viên hầu. Con khỉ kia cũng không có cái gì đặc biệt, khí tức cũng bất quá là thất giai, bất quá cái kia nguyên bản tràn ngập nguyên thủy khí tức đôi mắt, giờ phút này đã bị hai đoàn sốc xếp đường công sở chiếm cứ, phảng phất có một cái khác tồn tại chiếm cứ tư tưởng của nó, đối toàn bộ hư ảo dãy núi tiến hành chỉ huy. Một đám chỉ có túi ra, không có đầu góc phế vật, còn phải muốn ta tự mình chỉ huy. Viên hầu hư lạnh một tiếng, vô hình suy nghĩ phong bạo lại lần nữa hướng ra phía ngoài quét sạch, trong khoảnh khắc đem mỗi cái thai ách cần sông trận phương hướng khắc sâu vào bọn chúng trong óc, cả tòa khổng lồ thai ách thủy triều đều giống như bị một cái đại thủ kích thích, hoàn toàn điều động. Là vòng hai? Không, không đúng. Thiên Hoè giống như là ý thức được cái gì, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng sắc ý, hắn không chút do dự đưa tay, hai đạo gánh chịu lấy thiên cương khôi lỗi quan tài hướng về viên hầu phương hướng chạy ra mà ra. Vô luận như thế nào, cũng không thể để con kia viên hầu tiếp tục chỉ huy hư ảo dãy núi. Nhưng còn chưa chờ hai con quan tài tới gần viên hầu, một đạo màu xám tàn ảnh lợi dụng mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, hiện lên viên hầu bên cạnh thân, tựa như là một cái gần như tốc độ ánh sáng tuần hành đạn đạo, ở vang đem hai con quan tài ngay tiếp theo bên trong khôi lỗi đụng vỡ nát. Kia là một con nhỏ bé màu xám chim sẻ, tản ra kinh khủng bắt giai khí tức, chính là nguyên bản trốn ở thủy triều cuối cùng ngắm nhìn bắt giai thai ách một trong. Những cái kia bắt giai thai ách tựa hồ cũng nhận được đến từ viên hầu chỉ lệnh, nhao nhao bắt đầu hướng tiền tuyến tới gần. Biết muốn trước giải quyết ta, coi như thông minh. Bất quá, ngươi có bản lĩnh này sao? Viên hầu quét mắt bầu trời xa xa hạ Thiên Hoè, cười lạnh nói. Thiên Hoè sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Tại Thiên Hoè bị kéo ở trong khoảng thời gian này, đại quy mô sông trận thai ách thủy triều đã đem chưa kịp phản ứng phòng tuyến xé mở một đạo lỗ hổng, đến không hết thai ách đồng thời xuyên qua Huyền Ngọc giới vực biên giới, đem hàng rào dẫm đạp vỡ nát, oanh minh hướng giới vực bên trong thành thị tới gần. Con đường bị thai ách trà đạp thành bùn, ruộng lúa mạch bị va chạm thành lang loạn phế tích, đáng chết. Hoè Manh bị vô cùng vô tận thai ách ngăn chặn, đến từ bốn phương tám hướng công kích để hắn phí sức vô cùng, căn bản là không có cách đi ngăn cản càng nhiều thai ách, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng xông vào giới vực bên trong. Thành thị hình dáng tại thai ách đồng tử bên trong không ngừng tới gần, trận trận kinh hô từ phụ cận trong thôn trang vang lên. Là động đất sao? Là thai ách đánh vào đến rồi. Chạy mau, chạy mau a. Một tòa lại một tòa thôn trang bị thai ách xông thành bã vụn, ngay tại đông đảo thai ách sắp đem thét lên dân chúng cắn xé thành mảnh vỡ lúc, một đạo thở dài bất đắc dĩ từ trong hư vô vang lên. Tỉnh sư mặt dây chuyển ý mắng lắc lư, một giây sau, một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu khổng lồ tỉnh sư, không biết từ nơi nào xông ra, như ngọn núi nhỏ thân thể trực tiếp đem xông lên phía trước nhất thai ách đụng bay mấy chục mét, sau đó quay đầu cắn một cái vào cái kia mấy cái ăn người thái ách, ngạnh sinh sinh cắn xé thành mảnh vỡ. Một màn này trực tiếp sợ choáng váng thôn trang chung quanh dân chúng, bọn hắn kinh nghi bất định nhìn trước mắt thiêu đốt tỉnh sư, trong lúc nhất thời không xác định cuối cùng có phải hay không chỉ thái ách. Nhưng chẳng biết tại sao, con kia tỉnh sư trên thân tán phát hỏa diễm, cũng không để cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, ngược lại có loại không hiểu tường hòa cảm giác. Tỉnh sư quét mắt những thứ này may mắn còn sống sót dân chúng, liền quay đầu đối phía trước, phát ra một tiếng oanh minh sư hống. Giống. Cái này chính là hắn dùng cắt hung chiêm toán ra tốt nhất phá vây phương hướng. Sư hống vang lên trong nháy mắt, một đạo toàn thân quấn lấy băng vải thân ảnh như quỷ mị xuất hiện đang dâng trào thai ách thủy triều bên trong, như thác nước mái tóc dài màu trắng tại bụi bặm bay cuộn trong cuồng phong bay múa. Hắn nhẹ nhàng há mồm, từ trong cổ họng phun ra một viên nho nhỏ chiếc nhẫn. Hắn đem chiếc nhẫn này bọc tại đầu ngón tay, nhàn nhạt mở miệng, ép thắng. Màu đen nguyền rủa đường cong tại Khương Tiểu Hoa đầu ngón tay cấp tốc thành hình, một đạo vô hình gợn sóng hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra, phàm là chạm đến cái này gợn sóng thai ách, thân thể cũng bắt đầu hiện ra mất tự nhiên màu đen, làn da mặt ngoài mắt trần có thể thấy nát giữa phát sưng. Bọn chúng chạy bên trong thân thể hơi trao đảo một cái, da thịt trực tiếp từ trung ương vỡ ra, giống như là vải rách giống như từng cái sủi lơ trên mặt đất. Khương Tiểu Hoa bình tĩnh hành tẩu tại những thứ này nát giữa túi da ở giữa, trên da thịt băng vải phất phới, phản phất cùng nơi này hết thảy ô uế cùng đau đớn đều không hợp nhau. Hắn đi hai bước, đột nhiên quay đầu. Khối Lập Phương, là cái phương hướng này không sai a. Thiêu Đốt Tỉnh Sư có chút im lặng ngẩng đầu, ra hiệu hắn nhìn về phía trước, ngươi không thấy được hắc đạo đều vọt tới như vậy trước mặt sao? Coi như không phải cái phương hướng này, cũng chỉ có thể đi cái phương hướng này. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Giết ra nơi này, sau đó đi bảo hộ dân chúng. Hoè manh hai con ngươi đỏ bừng, tại quần quần thai ách thủy triều ở giữa không ngừng gầm nhẹ, máu tươi từ trong thất khiếu chậm rãi chảy xuôi, giống như là đã đem trí nhớ phát động đến cực hạn. Tại hắn huyết sắc tầm mắt bên trong, đến không hết thân ảnh đang không ngừng cùng hắn chung quanh thai ách chém giết, nhất là cái kia ôm kiếm lao nhân, kiếm trong tay đã vung mạnh ra vô số tàn ảnh, thân hình đều có chút lơ lửng không cố định. Hoè manh trí nhớ đã nhanh đến cực hạn, hắn đang không ngừng bức bách tự mình kích phát tiềm năng, ý đồ từ nơi này cưỡng ép giết ra một đường máu. Nhưng dù vậy, hắn y hiển nhiên giống như là ham sâu vũng bùn giống như, tại hai ách thủy triều bên trong khó mà tiến lên mảy may. Đúng lúc này, một thân ảnh im ắng xuất hiện ở bên người hắn. Hoè manh đỏ bừng hai con ngươi trong nháy mắt lưu chuyển, cái kia ôm kiếm lão nhân bản năng vọt đến bên cạnh hắn, một kiếm liền muốn bổ về phía người kia. Nhưng này người tựa như là có thể cảm giác được lão nhân sát khí đồng dạng, bình tĩnh đưa tay, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhõm đem trong hư vô lưới kiếm kẹp ở giữa không trung. Ôm kiếm lão nhân ngây ngẩn cả người, Hoè manh cũng ngây ngẩn cả người. Ách, nho nhỏ niên kỷ, đem tự mình ép chặt như vậy làm gì? Giản Trường Sinh nói bài. Ngươi, là ngươi. Hoè manh lông mày nghi ngờ nhăn lại, tựa hồ không rõ Giản Trường Sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Giản Trường Sinh tiện tay đẩy ra ôm kiếm lao nhân lưỡi kiếm, bàn tay chậm rãi vươn hướng tự mình sau lưng, gió nhẹ lướt qua áo khoác da và áo, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nhìn kỹ, kiếm không phải như thế dùng. Chương 1332, sát thần chương 1332, sát thần thoại âm rơi xuống, Giản Trường Sinh hư nắm sau thắt lưng tay, đột nhiên vừa gậy. Oeng, giống như là nắm chặt một thanh vô hình chi kiếm chua kiếm. Tại hắn rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ trào lên cổ lão sát khí từ trong cơ thể hắn tiết ra. Màu đen sát khí ngút trời mà lên, rộng lớn như cự trụ đâm vào vân tiêu. Tại sát khí này xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản quần quần không thôi hai ách thủy triều đống nhiên chỉ trệ, cơ hồ tất cả hai ách đều bản năng nhìn về phía phương vị này. Chẳng biết tại sao, tại cái kia xông lên vân tiêu sát khí trụ lớn bên trong, bọn chúng cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức nguy hiểm. Ừm. Bị nghĩ hai chiếm cứ ý thức vừa trắng, quay đầu nhìn về phía sát khí trụ lớn phương hướng, đôi mắt vi vi nhau lại, xuất hiện một tên phiền phải a. Đang cùng bắt giai hai ách chém giết thiên huệ. Cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía nơi đó, đôi mắt bên trong đầu tiên là hiện ra kinh hỉ, sau đó liền kinh ngạc cùng nghi hoặc. Huyền Ngọc giới vực, lúc nào ra như thế cái đặc thù binh thần đạo? Khuấy động dư ba trực tiếp đem chung quanh thai ách chấn té xuống đất, nhấc lên báo cắt cũng đem Hoè manh mê khó mà mở to mắt. Ngông lung ở giữa hắn mơ hồ nhìn thấy, một thân ảnh chậm rãi từ quần quần sát khí bên trong đi ra. Màu đen dây buộc tại giáp trụ khe hở ở giữa bay múa, mỗi một bước ra, phiêu tán sát khí đều sẽ đem mặt đất rung ra một đạo kẽ nứt. Giản Trường Sinh tay cầm trường kiếm, giống như là một vị hăng hái thiếu niên tướng quân. Hai đầu lông mày tràn đầy lăng liệt cùng sát khí, giống một con ngoại hình cực giống xá lụy thai ách, đột nhiên từ một bên báo cắt sông bắn lên, nhanh đến lôi ra tàn ảnh, từ sau lưng đánh lén cắn về phía Giản Trường Sinh thân thể. Cẩn thận! Hoè manh vừa vặn nhìn thấy một màn này, lúc này hô to một tiếng. Bên cạnh hắn ôm kiếm lao nhân đang muốn khởi hành, nhưng chậm rãi hướng về phía trước Giản Trường Sinh lại giống như là sau lưng mọc mắt giống như, nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, liền trở tay một kiếm đâm về sau lưng. Sát khí tại Giản Trường Sinh trên lưỡi kiếm bắn ra, tinh chuẩn xuyên thấu con kia xá lụy yết hầu. Xá lụy sinh cơ trong nháy mắt bị sát khí trô mẫn diệt, giống như là cố không có trọng lượng quần áo, trực tiếp treo ở trên trường kiếm, tung bay theo gió. Giản Trường Sinh một bên tiến lên, một bên tiện tay đem trường kiếm rút ra, hắn đem còn chảy xuống máu tươi lưỡi kiếm chậm rãi nhấc đến trước mắt, hiện ra hắc y đồng tử bên trong tỏa ra máu tươi cái bóng. Vô Gian địa ngục mở ra. Giản Trường Sinh quanh thân sát khí bắt đầu xếp, lang lệ đôi mắt bên trong chiến ý không ngừng kéo lên. Hắn nắm chặt trường kiếm, thân hình sau một khắc liền giống như lôi đỉnh liền chạy ra mà ra, đón vô thiên cái địa hai ách thủy triều phóng đi. Khoảng cách Giản Trường Sinh gần nhất Hoè manh, cảm nhận được trên người đối phương khí tức khủng bố, trên mặt còn sót lại chấn kinh. Đợi đến thân ảnh kia triệt để đi xa, hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, có chút đắng chát chát cười cười. Vẫn là quá yếu. Từng tại Thiên Xu giới bực lúc, hắn giai vị thậm chí còn so Giản Trường Sinh cao hơn một chút, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, đối phương vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng này. Trên đời này xưa nay không thiếu thiên tài, cho dù bọn hắn thông thiên tinh bị mấy vị người sở hữu, đã là nhân loại giới vực công nhận đỉnh cấp thiên tài, nhưng thiên tài phía trên còn có thiên tài. Hắn âm thầm quyết định, nếu như lần này Huyền Ngọc giới vực có thể trốn qua một kiếp, hắn nhất định phải đi ngẫu đạo cổ tàng bế quan, dùng chăm chỉ đuổi theo các thiên tài bước chân. Ngay tại ngoại manh suy tư thời khắc, một con thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu tình sư, cùng một cái toàn thân quấn lấy băng vải tóc trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thiên thạch giống như liên tiếp rơi xuống tại phụ cận. Thùng thùng, Hắc Đào làm sao xông vào như vậy phía trước? Khương Tiểu Hoa nhìn Giản Trường Sinh đã giết ra ngoài xa như vậy, lập tức cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Đã nói xong mọi người cùng nhau xung trận, kết quả Giản Trường Sinh chạy nhanh như vậy, cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải cũng muốn tăng thêm tốc độ, mới có thể đuổi theo tiết tấu. Chạy bộ cái gì, hắn nhất không am hiểu. Tu La chính là vì chiến tranh mà thành. Hắn ở chỗ này mới thật sự là như cá gặp nước. Tôn Bất Miên không nhanh không chậm mở miệng, hắn xông lên phía trước nhất cũng tốt, tình hai chúng ta đi liều mạng tranh đấu, dù sao, hai chúng ta đều không am hiểu cái này. Khương Tiểu Hoa liên tục gật đầu. Khối Lập Phương, ta có thể ngồi trên người ngươi, ngươi mang theo ta chạy sao? Khương Tiểu Hoa trơ mắt nhìn tỉnh sư rộng rãi phía sau lưng. Tôn Bất Miên không chút do dự cự tuyệt, không được. Tốt ta. Thất thải tỉnh sư tứ chi đạp một cái, thân thể cao lớn liền đạp nát đại địa, tựa như ánh chớp đi theo sông trận Giản Trường Sinh hậu phương. Khương Tiểu Hoa gãi đầu một cái, vẫn là yên lặng mở ra hai chân, đi theo phía sau cùng. Lúc này, nếu là có người từ chiến trường thượng không quan sát, liền có thể nhìn thấy một thanh kiếm từ Huyền Ngọc giới vực chém ra, vượt qua tất cả nhân loại phương hướng, một chút xíu bổ ra quần quần thai ách thủy triều. Một vòng to lớn hắc nguyệt tại thai ách thủy triều ở giữa choáng mở. Một giây sau, mấy chục đạo sát khí kiếm mang xuyên qua thủy triều, từ khác nhau góc độ phóng lên tận trời, tại một trận oanh minh tiếng vang bên trong, trên trăm con thai ách bị vỡ vụn mặt đất rung chuyển đến giữa không trung, trên mặt xuất lại kinh hãi cùng kinh ngạc. Hắc nguyệt phía trên, một đạo như du long tướng quân thân ảnh, tay cầm trường kiếm, đằng không mà lên. Màu đen sát khí xen lẫn tại chuôi kiếm cuối cùng, giống như là một thanh chập chờn băng gấm, Giản Trường Sinh hai con ngươi quét qua, trường kiếm trong tay lăng không tại quanh thân vạch ra một đường cong tròn, khoảng cách gần hắn nhất mấy chục cái thai ách bị trong nháy mắt chém vỡ. Mên ngông huyết vụ trên không trung cuồn cuộn, Giản Trường Sinh phía sau, một đạo màu đen sát khí thần hoàn, ngay tại cấp tốc thành hình. Tại vô gian địa ngục tác dụng dưới, mỗi giết chết một địch nhân, Giản Trường Sinh chiến lực đều sẽ đạt được tăng phúc, mà theo hắn một mạch liều chết đến tận đây, giết chết thai ách số lượng nhiều đến kinh ngạc, Giản Trường Sinh chiến lực đã tại nguyên bản trên cơ sở, bị tăng phúc mười mấy lần. Huyết vụ phiêu tán, hắc gấm bay múa, một người một kiếm xông pha chiến đấu thiếu niên tướng quân, lúc này giống như sắt thần, kinh khủng uy áp điên cuồng chút xuống. Giống. Theo một trận gào thét từ hai ách thủy triều bên trong vang lên, hai con thất giai thai ách đồng thời bay lượn mà ra, thẳng tắp hướng Giản Trường Sinh đánh tới. Giản Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ phẩy, lòng bàn tay kiếm thương chỗ bay ra mấy giọt máu tươi, một giây sau thân hình của hắn liền biến mất không còn tăm tích. Khi xuất hiện lại, đã đi tới trong đó một con thai ách trên không. Tích huyết đà. Hắn một tay cầm kiếm, một tay đối phía dưới thai ách, rũa ra năm ngón tay, đống nhiên cấu chặt. Ầm ầm. Màu đen sát khí lôi đỉnh, từ hắn phía trên tầng mây ẩm vàng đánh rớt, trong chốc lát trọng kích tại cái kia thai ách trên thân, đủ để khuấy động hết thể trọc khí cổ lao sát khí, giống như là thai ách khắc tinh, trực tiếp đem nó thân thể cao lớn xuyên thủng, giống như phá cái túi đồng dạng vô lực hướng đại địa rơi xuống. Cùng lúc đó, Giản Trường Sinh một tay cầm kiếm, đồng nhiên cùng một cái khác thất giai thai ách đánh nhau. Trải qua mười mấy lần tăng phúc về sau, nguyên bản chiến lực liền cực kỳ không tầm thường Giản Trường Sinh, đã trở thành gần như yêu nghiệt tồn tại, lại thêm tay cầm được xưng là thai ách khắc tinh cổ lao sát khí, liền xem như thất giai thai ách, tại dưới tay hắn đều không chống được mấy cái vừa đi vừa về. Sau một lát, Giản Trường Sinh liền một kiếm đem cái kia thai ách chém thành hai khúc, theo sát khí lại lần nữa tăng phúc tự thân, sau lưng của hắn sát khí thần hoàn, càng phát ra ngưng thực. Chương 1333, bánh trái thơm ngon cùng giao dịch. Chương 1333, bánh trái thơm ngon cùng giao dịch. Tất cả mọi người chú ý tới trên chiến trường tôn này sát thần. Giản Trường Sinh khí tức cùng cử động, thực sự quá mức dễ thấy. Tại Huyền Ngọc giới vực còn tại đau khổ gắn bó phòng tuyến thời khắc, hắn một người một kiếm đã giết vào hai ách thủy triều hậu phương, tiện tay chém hai con thất giai, cái này chiến tích đủ để kinh động cả tòa giới vực. Phải biết, ngoại trừ Huyền Ngọc giới vực bây giờ ba vị bát giai, rốt cuộc tìm không ra một người so Giản Trường Sinh càng sinh mãnh. Mà lại chiếu cái này tư thế, nếu như Giản Trường Sinh lại giết tiếp, thậm chí không phải là không có chống lại bát giai hai ách khả năng. Hắn là ai? Vấn đề này xuất hiện tại tất cả mọi người trong lòng. Là chúng ta Huyền Ngọc giới vực người sao? Có phải hay không thiên hoại đại nhân bằng hữu? Bằng không cũng không thể hiện tại lao ra hỗ trợ a, cũng không giống hắn. Hắn giống như chính là đơn thuần muốn giết ra ngoài, căn bản không có phối hợp chúng ta, chống cự hai ách thủy triều ý tứ. Hắn quá mạnh, nếu như có thể đem hắn mời chào tới, chúng ta Huyền Ngọc giới vực phần thắng đem tăng lên không ít. Ý tưởng giống nhau, cũng xuất hiện tại Huyền Ngọc giới vực tất cả cao tầng trong óc. Liền không lớn hoẹ cũng sẽ không tiếp tục cùng bắt giai hai ách của nhau, lui lại một chút về sau, nhịn không được hỏi, tại sao ta cảm giác ở đâu gặp qua hắn? Các ngươi biết hắn là ai sao? Ta biết. Hoẹ manh thanh âm vang lên, hắn là Hoàng Hôn xã Hắc Đào 6, bản danh Giản Trường Sinh. Hoàng Hôn xã người. Nghe được Hoàng Hôn xã ba chữ, sắc mặt của mọi người đều có gì đó quái lạ. Đúng vậy, ta trước đó cùng bọn hắn 6 chữ lót mấy người kia từng có tiếp xúc. Bọn hắn mặc dù bị ngoại giới mang theo tiếng xấu, nhưng kỳ thật chưa làm qua chuyện gì xấu, tại Thiên Xu giới vực thời điểm, nếu như không phải bọn hắn, sợ là chúng ta đều chết tại Quỷ Thần Đạo trong tay. Hoè Manh cũng là vô cực giới vực sự kiện kinh nghiệm bản thân người một trong, biết Trần Linh giảng trường sinh bọn người trên thân tội danh đều là giả dối không có thật. Lúc ấy quốc hội liên minh phán xử Trần Linh có tội lúc, hắn còn cùng cái khác mấy cái thông thiên tinh vị người sở hữu cùng Hàn Mông cùng một chỗ thay Trần Linh tranh luận qua, đáng tiếc cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Nói như vậy, bọn hắn kỳ thật có thể lôi kéo. Một vị Huyền Ngọc giới vực cao tầng có chút kinh hỉ. Hiện tại Huyền Ngọc giới vực nguy cơ sớm tối, lại vừa lúc xuất hiện như thế một cái thai ách khắc tình, các cao tầng tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo hắn, bảo hộ phe mình giới vực. Tựa như Nam Hải giới vực mù loà đồng dạng. Tại ngũ đại nhân loại giới vực đều ham sâu chiến tranh thời điểm, giảng trường sinh cái này cỗ máy chiến tranh tồn tại, tuyệt đối là một cái bánh trái thơm ngon. Hắn là hoàng hôn sáng người, vậy thì thế nào? Đặc thù thời kỳ đặc thù đối sách, chỉ cần giảng trường sinh có thể phản chiến nhân loại giới vực, tham dự chiến tranh đánh giết ai ách, cái khác giới vực cao tầng đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên Hoài ánh mắt nhìn chăm chú lên giảng trường sinh rời đi phương hướng, không biết đang suy tư điều gì. Màu đen sát khí thân ảnh, tại hai ách thủy triều bên trong thẳng tắp tiến lên. Không biết có phải hay không nghĩ thai phát hiện giảng trường sinh ý đồ. Giản Trường Sinh chỉ cảm thấy càng là xâm nhập, tự mình phụ cận thai ách lại càng ít, phản phất có người chuyên môn mở cho hắn một đầu nối thẳng hôi giới lục sắc thông đạo, ước gì hắn sớm một chút rời đi nơi này đồng dạng. Giản Trường Sinh bản ý chỉ là muốn rời đi Huyền Ngọc giới vực, những hai ách đó không treo chọc hắn, hắn cũng lười chủ động đi giết, giữa hai bên liền tạo thành một loại vi diệu cân bằng, để Giản Trường Sinh tôn bất miên Khương Tiểu Hoa ba người tại thai ách thủy triều bên trong càng phát ra thông suốt. Mắt thấy hắn cũng nhanh xông ra thai ách vây quanh, tiến vào hôi giới, một con khôi lỗi chim bay đột nhiên nhẹ nhàng bay qua không trung, hướng về tại mặt đất buôn tập Giản Trường Sinh tới gần. Giản Trường Sinh ngay từ đầu coi là kia là chỉ không có mắt hai ách, theo bản năng liền muốn một kiếm đem nó chém, nhưng một giây sau, một thanh âm từ chim bay bên trong truyền ra, "Ta là Mật Tông Thiên Hoè, Giản Trường Sinh, chúng ta tại vô cực giới vực thời điểm gặp qua." Giản Trường Sinh sững sờ, "Nha, là ngươi à? Ta còn tưởng rằng là hai ách đâu." Thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn, "Ta cùng Hoè Manh đã thuyết phục cái khác cao tầng, chúng ta nguyện ý tại Huyền Ngọc giới vực hủy bỏ đối ngươi, còn có ngươi sau lưng Hoa Mai 6 cùng khối Lập Phương 6 truy nã, cũng cho các ngươi chính thức thân phận hợp pháp." Giản Trường Sinh lông mày nhíu lại, lời này nghe ngược lại là có chút quen hay. Mật Tông chưa từng có cùng các ngươi từng có mâu thuẫn, mà lại trước đó Quốc hội Liên minh vu oan các ngươi thời điểm, chúng ta còn ra mặt thay các ngươi tranh luận qua. Tấm kia bỏ quyền phiếu, chính là ta trực hệ Tâm Phúc ném. Thành ý không tệ. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Chúng ta muốn ngươi. Thiên Hoè trịnh trọng mở miệng, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta Huyền Ngọc giới vực đánh lui hai ách, vượt qua lần này nan quan, vô luận những giới khác vực đối với các ngươi ba vị thái độ như thế nào, chúng ta Huyền Ngọc giới vực đều nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, vô luận bất luận cái gì giới vực, phàm là nhìn thấy hoàng hôn xa viên, nhất định phải tiến hành truy nã cùng bắt. Đây là nhân loại công ước nội dung a. Các ngươi thật có thể trái với. Sáng lập công ước 9 đại giới vực, đã chỉ còn 5 cái, lần này chiến tranh kết thúc, có trời mới biết còn có thể may mắn còn sống sót mấy cái. Thiên Hoè dừng lại một lát, lại nói, nếu như giới vực cũng bị mất, tuân thủ một tờ công ước còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi nói có đạo lý. Giản Trường Sinh tâm động. Hoàng hôn xa viên tại giới vực thu hoạch được thân phận hợp pháp, đây là chuyện chưa từng có, nếu quả như thật có thể làm được, vậy bọn hắn về sau rốt cuộc không cần làm qua đường phố chuột bốn phía phiêu bạc, ăn bữa trước không có bữa sau. Ta có thể đáp ứng ngươi. Giản Trường Sinh suy tư một lát, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, ta muốn thay Hồng Tâm 6 cũng muốn một cái thân phận hợp pháp. Cái này, Thiên Hoè có chút do dự, dù nói thế nào, Hồng Tâm 6 Trần Linh dù sao cũng là trảo thai. Tại nhân loại giới vực cho một con diệt thế thai ách thân phận hợp pháp. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng Thiên Hoè cùng những giới khác vực cao tầng địa phương khác nhau ở chỗ, hắn tại vô cực giới vực tự mình kinh lịch trảo thai sự kiện. Trảo thai sát thực rất khủng bố, nhưng Trần Linh cũng không phải là cái gì ác nhân. Có thể nói, mạng của bọn hắn đều là Trần Linh cứu trở về. Thiên Hoè không phải Nam Hải quân, hắn đối trảo thai không có như vậy chán ghét, đối Trần Linh càng là như vậy, hắn tin tưởng Trần Linh là có thể. Huống chi, hiện tại Huyền Ngọc giới vực không có bán thần tọa chấn, bắt giai số lượng chỉ có hư ảo dãy núi 1/3, cái khác chiến lực càng là kém một mạng lớn. Nếu là thường quy đánh xuống, bọn hắn phần thắng cực kỳ xa vời. Dưới loại tình huống này, chỉ có liều cờ mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Thiên Hoè cắn răng một cái, vẫn là đáp ứng Giản Trường Sinh yêu cầu. Giản Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, lập tức dừng bước lại. Thiên Hoè chim bay khôi lỗi đã bay trở về Huyền Ngọc giới vực, Giản Trường Sinh lấy lại tinh thần, phát hiện Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa đã đuổi theo. Làm sao không bật lên? Phía trước không cũng sắp phá vây đi ra sao? Tôn Bất Miên nghi hoặc hỏi. Chúng ta có thể kéo một hai ngày lại đi tìm Hồng Tâm. Cái gì? Giản Trường Sinh hoạt động gân cốt, sát khí thần hoàn sau lưng hắn y mắng lưu chuyển, hắn nhìn phía sau Đông Đạo Thái Ách, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, ta đột nhiên cảm thấy, tay không đi tìm hắn không tốt lắm. Có lẽ có thể cho hắn mang một phần lễ vật. Chương 1334, Radio chương 1334, Radio mở tối, Trần Linh chậm rãi mở mắt ra. Trầm muộn trần nhà ánh vào tầm mắt của hắn, say rượu sau trống rỗng cùng đau đầu giống như nước thủy triều đánh tới, hắn lông mày theo bản năng nhăn lại, bàn tay chống đỡ giường mặt, một chút xíu ngồi dậy. Dưới mặt đất hoàng cung yên lặng mà trống trải, ngoại trừ Trần Linh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh vật hoạt động phát ra tiếng vang, an tĩnh giống như là đưa thân vào thế giới bên ngoài lở ổ giam. Hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, cứ như vậy yên lặng ngồi tại bên giường, giống như pho tượng không lúc đích. Không biết qua bao lâu, thở dài một tiếng tại lớn như vậy trong vương cung quanh quẩn. Trần Linh quyết định ra ngoài đi một chút, hắn đứng người lên, dọc theo hoàng cung trống trải hành lang một đường tiến lên, đi vào hoàng cung bên ngoài. Lần này, nô nhất thân ảnh cũng không xuất hiện tại cửa vương cung miệng, chỉ có hai con tiểu nô công cung kính chờ. Trần Linh nhận ra bọn chúng là nô nhất tiểu đệ, cũng chính là đã từng tự mình con giết quân đoàn thành viên. Nhìn thấy Trần Linh ra, hai con tiểu nô công lập tức có chút khẩn trương, bọn chúng đồng thời nằm rạp hạ thân, cung kính các loại Trần Linh ngồi vào bọn chúng trên lưng. Trần Linh tùy ý chọn con nô công đi lên. Đại vương, ngài muốn đi đâu?
Không biết.
Trần Linh dừng lại một lát, tùy tiện đi dạo đi. Hai con giết lẫn nhau, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là con Trần Linh trực tiếp hướng quỷ trào thâm viên địa phương khác bỏ đi. Trần Linh trước hết nhất đi tới, chính là hôm qua Nguyên Thủy khiêu chiến cái kia phiến đất trống, còn chưa chờ hắn tới gần, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi chui vào xoang mũi, hắn lông mày theo bản năng nhíu một cái, một giây sau, từng cái độc trùng tàn chi ánh vào tầm mắt của hắn. Nơi này giống như là trải qua không biết bao nhiêu lần tử chiến, máu tươi cùng nọc độc đã thẩm thấu đại địa, khắp nơi đều là chiến đấu qua sau vết rách, mà tại trung ương đất trống, cái kia đã sớm bị đảo giống con giết độc thủ trên thi thể, một đoàn khổng lồ huyết nục mơ hồ bóng màu hồng thể chính y mắng sừng sững. Đó là vật gì? Trần Linh nghi hoặc hỏi. Đại vương, kia là Ngô Nhất đại nhân a, hôm qua ngài đi về nghỉ về sau, Ngô Nhất đại nhân liên tục tao ngộ nhiều lần Nguyên Thủy khiêu chiến, chém giết dòng dã một đêm, nếu như không phải Ngô Nhất đại nhân chịu qua lực lượng của ngài tẩy lễ, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, lại thêm nó điên cuồng thôn phệ nguyên bản con giết độc thủ thân thể khôi phục thể lực, chỉ sợ sớm đã bất quá Ngô Nhất đại nhân, không biết là ăn độc thủ thân thể ăn nhiều, vẫn là bị lực lượng của ngài tẩy lễ duyên cớ, buổi sáng hôm nay thời điểm, trên người của nó bắt đầu chia tiết ra một loại kỳ quái chất nhầy, cuối cùng nó cuộn thành một đoàn, liền biến thành dạng này cầu. Làm sao gọi nó đều kêu không tỉnh, Trần Linh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Bình thường tới nói, quỷ trào thâm viên thai ách hẳn là sẽ không biến thành cầu mới đúng, coi như Ngô Nhất ăn nguyên bản con giết độc thủ, cũng không trở thành dị biến đến nước này. Cho nên, đại khái suất là bởi vì trong cơ thể nó xích tinh nguyện lực. Chẳng lẽ là hôm qua Ngô Nhất bản thân bị trọng thương, liều chết chém giết, cuối cùng kích phát tích lũy ở trong cơ thể nó xích tinh nguyện lực, tại sắp chết thời khắc bắt đầu trả lại thân thể. Nếu là như vậy, vậy cái này đối Ngô Nhất mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, nói không chừng chờ nó từ trận banh này bên trong phá xuất, có thể cho tự mình một kinh hỉ. Xác nhận Ngô Nhất không có gì nguy hiểm tính mạng về sau, Trần Linh liền lại lần nữa đạp vào con rết phía sau lưng, tại quỷ trào thâm viên đi dạo. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này thật không có cái gì có thể đi dạo. Quỷ trào thâm viên chính là một tòa cự đại độc trùng quật, ngoại trừ đào đất con rết, treo tường thạch sùng, hoa hoa gọi bậy con quốc, bỏ qua bỏ lại bỏ cạp, còn có nút ở riêng phần mình trong động ngủ ngon rắn độc, căn bản cũng không có những bậc khác. Nói cứng có cái gì khác biệt, chính là mình mua đến một chỗ, trung quanh độc trùng đều sẽ dừng lại trong tay sự tình, rất cung kính đối với hắn hành lễ. Sau đó đào đất, treo tường, ngủ đi ngủ. Không có hùng vĩ kiến trúc, không có phức tạp xa giao, chỉ có đen nhánh tĩnh mịch địa động, cùng trong bóng tối đếm không hết côn trùng, liên miên bất tận. Trần Linh rất nhanh liền chán ghét, hắn sớm nên ý thức được, hắn nhưng là trải qua hai cái đặc sắc thời đại nhân loại, làm sao lại cùng một đám côn trùng cùng nhiều lần. Cái này giống như là khi còn bé nằm dạp trên mặt đất nhìn con kiến, lúc bắt đầu có lẽ có ít hiếu kỳ, nhưng nhìn một chút, phát hiện cũng liền dạng này. Dựa theo lẽ thường, hai tử bướng bỉnh vào lúc này, hẳn là bắt đầu dùng hỏa thiêu, dìm nước, hướng con kiến trong động nhét xoa pháo, hoặc là các loại ý nghĩ hao huyền thủ đoạn, đến tra tấn bọn này con kiến, thấy bọn nó phản ứng tìm niềm vui. Nghĩ đến cái này, Trần Linh lập tức liền hiểu được đã từng trào thai. Tại dạng này một cái không thú vị địa phương, chỉ có tự mình chủ động làm ra điểm biến cố, mới có thể cho nước động giống như sinh hoạt, mang đến một tia niềm vui thú. Không đi dạo, trở về đi. Trần Linh chán ghét khoát khoát tay. Hai con giết lập tức quay đầu, mang theo Trần Linh một lần nữa trở lại dưới mặt đất hoàng cung. So với nhìn một đám côn trùng sinh hoạt hàng ngày, có lẽ vẫn là thăm dò một chút đã từng trào thai nhân cách, càng có ý tứ một chút. Trần Linh bắt đầu một cái tiếp theo một cái thăm dò dưới mặt đất hoàng cung những cái kia gian phòng, loại cảm giác này tựa như là mở lũ keyboard, người vĩnh viễn không biết, người tiếp theo phiến mở ra phía sau cửa là biến thái tách rời thất, là đổ đầy các loại váy màu hồng gian thay đồ, vẫn là rất có nghệ thuật cảm giác hội họa tiệm trưng bày. Ừm, nơi này lại còn có thứ này. Trần Linh mang theo từ cái nào đó gian phòng nơi hẻo lánh bên trong móc ra kiểu cũ radio, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hỉ. Hắn dùng tay vỗ vỗ radio mặt ngoài, thông tin thiết bị cùng cảm ứng điện từ nguyên lý phát động, theo một trận nhiễu loạn điện từ tiếng vang lên, đến từ nhân loại giới vực tín hiệu, vượt qua hôi giới hàng rào, trực tiếp ngay cả đến radio bên trên. Xa 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 sàn sàn. Hoan nên nghe đài hôm nay linh hư thi đấu đảm ta là các ngươi người chủ trì, K2. Trải qua 14 ngày, hai đời kỳ thánh cuối cùng quyết đấu rốt cục hạ màn kết thúc, ngày xưa 10 quan vương kỳ chênh lệch nửa chiều, cuối cùng là bại, một đời mới kỳ thánh đoạt vận mà sinh, trở thành tân nhiệm cờ hồn phôi thủ, tấn thăng bát giai. Đua thi đấu thể thao hải tuyển thi đấu hôm nay mở ra, 146 vị người dự thi đem cộng đồng vượt quan, cuối cùng chỉ có 6 người đứng đầu có cơ hội thu hoạch được tấn thăng ghế. Hôm nay K2 cũng rất may mắn, mời đến lần trước đua thi đấu thể thao Lý Sinh Môn làm khách chúng ta chuyên mục, phía dưới cho mời Lý Tiên Sinh đối lần này thi đấu sự tình tiến hành dự đoán. Trần Linh giống như là phát hiện bảo vật giống như, mang theo radio trực tiếp rời phòng, hướng vương tọa phương hướng đi đến. Đài này radio, có lẽ là hắn tương lai tương đối dài một đoạn thời gian, duy nhất tiêu khiển phương thức. Trần Linh không ngừng điều chỉnh thử lấy radio băng tần, ý đồ tiếp thu được càng nhiều giới vực tín hiệu, tại từng đợt tiếng xào xạc bên trong, thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta là Huyền Ngọc giới vực tiền tuyến phóng viên Trần Ngọc. Ta hiện tại ngay tại giới vực biên cảnh trên chiến trường, cùng mọi người thông báo mới nhất tình huống, lần này thông báo thu được Huyền Ngọc giới vực chính phủ cho phép, mời mọi người không nên kinh hoàng. Chương 1335, chúc mừng chương 1335, chúc mừng Huyền Ngọc giới vực. Huyền Ngọc giới vực cũng đánh nhau. Trần Linh không còn thay đổi tần suất, mà là trực tiếp đem radio đặt ở bên tay chính mình, chăm chú lắng nghe. Đến từ hư ảo dãy núi Thái Ách, đang không ngừng ý đồ tiến công Huyền Ngọc giới vực phòng tuyến, nhưng theo mật tông cùng dân gian thần đạo người sở hữu liên tiếp xuất thủ, thế cục trước mắt đã hướng tới ổn định, tại tam trọng phòng tuyến tầng tầng ngăn cản dưới, tạm thời sẽ không có Thái Ách có thể đánh vào thành khu. Tin tưởng các vị người nghe đều cảm nhận được ước chừng 5 phút đồng hồ trước chấn cảm, mời mọi người không nên hoảng hốt, kia là có một nhỏ đám rào hoạt Thái Ách ý đồ vòng qua phòng tuyến tiến công giới vực, nhưng trước mắt đã bị khống chế lại, cũng không tạo thành quá lớn thương vong. Ở chỗ này ta muốn đại biểu Huyền Ngọc giới vực chính phủ lần nữa cương điệu, các vị tuyệt đối không nên bối rối, không nên chạy loạn, không cần làm ra không lý trí cử động, xin tin tưởng Huyền Ngọc giới vực có thể ngăn cản được lần này Thái Ách tập kích. Hiện tại, chúng ta mời tới mấy vị vừa rồi tận mắt nhìn thấy chiến trường chém giết thôn dân, cho mọi người nói một chút tiền tuyến tình huống. Huyền Ngọc giới vực, đối mặt hư ảo dãy núi a. Vương tọa phía trên, Trần Linh một cái tay ma sát cái cằm, như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, cái này thu âm băng tần là Huyền Ngọc giới vực chủ lưu nhất băng tần, cái gọi là tiền tuyến đưa tin hơn phân nửa cũng là Huyền Ngọc chính phủ vì ổn định hậu phương dân chúng cảm xúc, chuyên môn chuẩn bị chuyên mục. Dù sao tại hai ách vây thành tình huống phía dưới, thành khu bên trong không biết chân tướng dân chúng tất nhiên sẽ cực độ sợ hãi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết tiền tuyến tình huống, không biết hai ách lúc nào xông vào thành khu, đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại. Trường kỳ ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng, sẽ cho người dần dần mất lý trí, vạn nhất hậu phương sinh ra bạo động, chuyện kia coi như phiền toái. Ở thời điểm này, hợp thời số lượng vừa phải hướng phía sau truyền lại tiền tuyến tích cực tình báo có thể ở mức độ rất lớn làm dịu tâm tình khẩn trương, để bọn hắn an tâm một chút. Mặc dù Trần Linh biết những tin tình báo này tất nhiên là trải qua mỹ hóa, nhưng cũng có thể trình độ nhất định phản ứng xuất chiến trận đại khái tình huống. Ngài thật lớn ra, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta họ Lý. Lý đại gia, vừa mới ngài nói ngài tận mắt thấy Thái Ách, là thế này phải không? Là hung. Lao dọa người lạ, từng cái dài lại lớn lại hung, một cước liền đem ta điển đều dẫm nát rồi. Này nha, ta tân khổ trồng nửa năm. Cái kia Lý đại gia, nó nhìn thấy ngài sao? Đương nhiên hung, bọn chúng trực tiếp liền hướng về phía thôn chúng ta đến lạc, nếu không phải nửa đường có cái bốc hỏa lớn sư tử đem nó cắn chết, chỉ sợ ta hiện tại liền không tại rồi. Bốc hỏa lớn sư tử, liền cùng cái kia lấy trước kia loại múa sư tử diễn xuất sư tử, đặc biệt lớn, nhưng dài quái đẹp mắt lặng. Trần Linh sững sờ. Cái này miêu tả vừa ra, Trần Linh lập tức liền giống như là Tôn Bất Miên tỉnh sư bộ dáng. Ở thời đại này, chỉ sợ sẽ không xuất hiện cái thứ hai Tôn Bất Miên. Hắn không phải hẳn là đi theo dung hợp phái người tại Nam Hải giới bậc sao? Tại sao lại chạy đến Huyền Ngọc giới bực đi? Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, có không ít thương binh đang bị mang rời khỏi tiền tuyến, chúng ta tới tìm một vị thương thế hơi nhẹ chiến sĩ phỏng vấn một chút. Gấp rút tiếng chạy bộ, ngài tốt, ta là phóng viên Trần Ngọc, hiện tại ngay tại hướng Huyền Ngọc giới vực tiếp sóng tiền tuyến tình hình chiến đấu. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Người được phỏng vấn sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, ta gọi Hàn Đan. Hiện tại tiền tuyến thế cục thế nào? Hiện tại tiền tuyến thế cục rất ổn định, những hai ách đó trong thời gian ngắn sẽ không công phá phòng tuyến của chúng ta. Vậy nhưng thật là một cái tin tức tốt. Phóng viên dừng lại một lát sau, tựa hồ là hy vọng phỏng vấn càng thêm chân thực chút, lại ngay sau đó hỏi, vừa rồi giống như có hai ách ngắn ngủi xông phá phòng tuyến của chúng ta, liên quan tới phương diện này, ngài có gì có thể lộ ra sao? Đây quả thật là khiến người ngoài ý. Những hai ách đó tựa như là đột nhiên biến thành người khác chỉ huy, đồng nhiên tiến công chúng ta phòng tuyến một chỗ yếu kém điểm, cũng may có người giúp chúng ta đem lỗ hổng chặn lại. Có người? Phóng viên nhạy cảm bắt lấy cái gì, một người sao? Trên cơ bản đúng không? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, nhưng là hắn thật rất mạnh, hắn mặc loại kia cổ lão tướng quân chiến giáp. Một người một kiếm kém chút giết mặc vào hư ảo dãy núi Thái Ách thủy triều, ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy sát ý. Liền ngay cả những Thái Ách đó cũng không dám tới gần hắn. Chúng ta Huyền Ngọc giới bực lại còn có nhân vật lợi hại như thế. Hắn giống như không phải Huyền Ngọc giới bực người, nhưng bây giờ đã gia nhập chúng ta chiến tuyến. Nhờ có hắn, chúng ta trong phòng tuyến áp lực giảm bớt rất nhiều, thế cục cũng ổn định. Ngươi biết hắn tên gọi là gì sao? Cái này ta không biết, nhưng là có người gọi hắn Giản tướng quân. Giản tướng quân? Ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Ta tin tưởng ra radio sau các vị cũng sẽ nhớ kỹ cái tên này, mỗi một cái trong cuộc chiến tranh này cống hiến lực lượng người, đều là chúng ta Huyền Ngọc giới vực anh hùng. Tiếp xuống, chúng ta cùng đi phỏng vấn một chút hậu phương bảo hộ nhân viên, đối lần này chiến tranh có ý kiến gì không? Sát khí, Giản tướng quân. Lại thêm Tôn Bất Miên ngay tại Huyền Ngọc giới vực, cái này cái gọi là Giản tướng quân thân phận, đã vô cùng sống động. Một người một kiếm, giết xuyên hư ảo dãy núi a. Trần Linh phía sau lưng chậm rãi tựa ở vương tọa trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, hơn nửa năm này, ngươi vậy mà cũng trưởng thành đến mức này. Hắc đạo. Hắn không biết Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa là như thế nào cùng Tôn Bất Miên tụ hợp, cũng không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại Huyền Ngọc giới vực. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn đã đang vì Huyền Ngọc giới vực mà chiến. Trần Linh không cảm thấy lấy Giản Trường Sinh ba người tính cách sẽ chủ động tham gia đến Huyền Ngọc giới vực chiến tranh bên trong, hắn suy đoán, hơn phân nửa là Huyền Ngọc giới vực cùng bọn hắn ba cái đặt thành giao dịch nào đó. Nhưng giao dịch nội dung là cái gì, hắn không được biết. Bất quá không quan trọng, đã bọn hắn có thể cùng Huyền Ngọc giới vực giao dịch, đã nói lên Huyền Ngọc giới vực cũng không bài xích bọn hắn, thậm chí thông qua lần này chiến tranh, nói không chừng ba người bọn họ còn có thể trực tiếp tại Huyền Ngọc giới vực tẩy trắng lên mờ, chí ít lần này phóng viên phỏng vấn truyền ra về sau, bọn hắn tại dân gian độ thiện cảm là có. Trần Linh tắt đi radio. Giản tướng quân, Huyền Ngọc giới vực anh hùng. Đỏ chót hí bảo ngồi một mình ở lờ mờ vương tọa phía trên, hai con ngươi kinh ngạc nhìn trước mắt hư vô, giống như là lâm vào quá khứ trong hồi ức. đã từng cái kia tại binh đạo cổ tàng hèn mọn đến thực chất bên trong tiểu giản, cùng mình một đường từ cực quang đến hồng trần, lại đến tiên su, thậm chí là vô cực giới vực hắc đạo 6, cái kia tại giáng thiên giáo bị tự mình tự tay đánh bại, đầy mắt không cam lòng giản trường sinh, đã từng bước một đi lên chân chính thuộc về hắn sân khấu. Hắn từng bị nước bùn bao khỏa che đậy qua mang, ngay tại dần dần bị càng nhiều người xem đến. Trần Linh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết, bản này chính là giản trường sinh nên được. Hắn tựa như là một viên hãm sâu nước bùn kim cương, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hào quang của hắn đủ để cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá, mình đã không cách nào thấy tận mắt. Kim cương quang mang liền nên lấp lánh tại nhân loại nguy nan thời điểm, mà không phải âm u không ánh sáng dưới mặt đất trùng quật bên trong. Tĩnh Mịch Vương tọa phía trên, cái kia trong bóng tối đỏ chót hí bảo, chậm rãi giơ tay lên bên cạnh tối hôm qua còn sót lại nửa chén ngũ độc rượu, đối Huyền Ngọc giới vực phương hướng hư vô, nhẹ nhàng một đường, giống như là tại cách không chúc mừng lấy cái gì. Đem nhánh giữ tận ra mặt phía trên, câu lên một vòng ngũ vị tạp trần tiêu dung. Chúc mừng, Hắc đạo. Chương 1336, lại diệt giáng thiên giáo chương 1336, lại diệt giáng thiên giáo sau đó mấy ngày, Trần Linh đều sẽ đúng giờ ngồi tại gia đi ấu trước, nghe đài Huyền Ngọc giới vực tin tức. Kinh lịch ngày thứ nhất thảm liệt chém giết về sau, trước mắt duy nhất không có bị thai ách lãnh địa để mắt tới linh hư giới vực, tựa hồ phái ra một bộ phận chiến lực đến đây trợ giúp, đến tiếp sau mấy ngày chiến trường đều hướng tới bình ổn, vọng thai vẫn không có xuất hiện, mà Huyền Ngọc giới vực cũng rốt cục chậm một hơi. Mà tại mấy ngày nay trong báo cáo, giản tướng quân tồn tại cảm càng ngày càng mạnh, vị này không biết đến từ phương nào cường giả bí ẩn, đã lấy qua trường chiến tích, triệt để trên chiến trường đánh ra danh khí, vô luận là mật tông người, vẫn là Huyền Ngọc giới vực dân chúng, đều đối với hắn sùng kính vô cùng. Tôn Bất Miên thân ảnh mặc dù cũng có xuất hiện, nhưng hắn tựa hồ cũng không thích đánh nhau, cũng không thích làm náo động, tin tức liên quan tới hắn vượng Mao Lân Giác. Còn Khương Tiểu Hoa, càng là cha vô người này, Trần Linh thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không căn bản liền không tại Huyền Ngọc giới vực. Trong khoảng thời gian này, Trần Linh cũng từng tiến vào thời đại lưu trữ, bất quá cũng không chuyện gì phát sinh. Dương Tiêu một mình đi cứu vị hôn thê của hắn, Tô Chi Vi còn cùng Diêu Thanh cùng một chỗ, Lục Tuần hẳn là vừa đến Mỹ quốc không bao lâu, bị bắt được hôi giới trừ thường thành vẫn như cũ bật vô âm tín. Trần Linh bởi vì không cách nào cải biến hiện tại hai ách hình dạng, chỉ có thể tìm cái mặt nạ ở chung quanh thành thị đi lòng vòng, bất quá ngoại trừ mảng lớn hạch phế tích, cơ bản không có gặp thứ gì. So với những thứ này, Trần Linh người xem chờ mong giá trị căng căng ngã ngã, đã đi tới nguy cấp 20 đường ranh giới. Quỷ trào thâm viên sinh hoạt thực sự quá mức buồn tẻ, nếu không phải thời đại lưu trữ thăm dò ngắn ngủi tăng hạ chờ mong giá trị, Trần Linh hiện tại chỉ sợ lại muốn cùng đám kia người xem tranh đoạt sân khấu, không lỗi thời thay mặt lưu trữ mở ra dù sao có thời gian khoảng cách, một lần thăm dò về sau, hắn lại đem đứng trước đại lượng buồn tẻ sinh hoạt. Trần Linh biết mình tuyệt không thể lại tiếp tục như thế, hắn nhất định phải tìm một chút sự tình làm. Trần Linh trực tiếp đi ra dưới mặt đất hoàng cung. Nô nhất vẫn như cũ vẫn còn hình cầu trạng thái, nhiều ngày như vậy đến nay, ngoại trừ hình cầu màu sắc càng ngày càng đậm, dần dần tới gần tại màu đen bên ngoài, không có cái khác biến hóa. Bất quá Trần Linh có thể mơ hồ cảm nhận được, hình cầu bên trong nô nhất khí tức đã phát triển đến kinh khủng tình trạng, đoán chừng không bao lâu, liền có thể xuất quan. Đem tạ đưa một cái ta gọi qua. Trần Linh đối cổng chờ hai con tiểu nô công nói. Hai con tiểu nô công lập tức hiểu ý, một con phi tốc bay đầu rời đi, một con tiếp tục cùng kính chờ tại nguyên chỗ chờ đợi lấy vạn nhất đại vương còn có cái gì phân phó khác. Tạ một là Trần Linh cho bọ cạp độc thủ lấy mới tên, giống như nô nhất, tạ cũng là từ xạ sổ dị biến hóa mà đến, thuận tiện nhất Trần Linh ký ức cùng sai sự. Ước chừng đợi không đến nửa phút, Trần Linh dưới chân đại địa liền nhẹ nhàng run rẩy lên, một con toàn thân đen nhánh bọ cạp phá đất mà lên, cung kính ghé vào Trần Linh trước người. Tạ một, hai ngày trước ta cho ngươi đi làm sự tình, thế nào? Trần Linh nhàn nhạt mở miệng. Đại vương, ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem thủ hạ đều tràn ra đi, nhưng hôi giới thực sự quá lớn. Đến bây giờ, ngài nói loại kia thôn trang, chúng ta cũng chỉ tìm tới hai cái. Vài ngày trước, Trần Linh liền hướng Tạ vừa tuyên bố tìm kiếm giáng thiên giáo phân đà nhiệm vụ, dù sao thôn phệ xích tinh nguyện lực là Trần Linh trước mắt nhanh nhất tăng thực lực lên phương pháp, mà sở dĩ giao cho Tạ một cũng là bởi vì bọ cạp là ngũ đại độc thủ bên trong thông minh nhất cái kia. Mặc dù nó trước đó có chút phản tâm, nhưng Trần Linh không quan tâm, chỉ cần bây giờ có thể ngoan ngoãn để cho hắn sử dụng liền tốt. Đủ rồi. Trần Linh chậm rãi đi đến Tạ một trên lưng, mang lên một nhóm người, chúng ta bây giờ liền đi gần nhất cái kia. Là Tạ một con Trần Linh trực tiếp ra bên ngoài bỏ đi, cùng lúc đó phát ra trận trận tê minh, giống như là tại mệnh lệnh lấy cái gì. Ngay sau đó, những nguyên bản đó đều đang bỏ đến bỏ đi bỏ cạn, đều giống như nhận được một loại nào đó tín hiệu, dòng lũ giống như hướng về Trần Linh bên cạnh hội tụ, trùng trùng điệp điệp dọc theo bốn lượn gập ghềnh vách núi, hướng quỷ trào thâm viên cửa ra vào phun trào. Cùng lúc đó, con quắc qua hoa âm thanh từ đằng xa vang lên. Trần Linh nhìn về phía vị trí đó, ta đại khái một hai ngày liền sẽ trở về, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt quỷ trào thâm viên. Con quắc trọng trọng gật đầu. Cái này mấy lớn độc thủ bên trong, ngoại trừ Ngô Nhất Trần Linh tín nhiệm nhất chính là con quắc, tự mình đã rời đi quỷ trào thâm viên, vậy thì nhất định phải có cái người một nhà thủ nhà. Con cóc chính là thí sinh tốt nhất, chí ít có nó tại, quỷ trào thâm viên không loạn lên nổi. Theo bọ cạp dòng lũ phun trào, Trần Linh đỏ chót hí bảo, dần dần biến mất tại quỷ trào thâm viên cuối cùng. Huyền Ngọc giới vực, ba đạo thân ảnh dọc theo biên giới chiến trường, dần dần đi vào hôi giới bên trong. Ngươi xác định ngươi bây giờ đi được mở? Tôn Bất Miên kinh ngạc nhìn về phía Giản Trường Sinh, mặc dù Huyền Ngọc giới vực phòng tuyến vững chắc, nhưng là hư ảo dãy núi còn không có rút đi đâu. Ngươi bây giờ đi, không tính trái với điều ước sao? Ta nói với Thiên Hoại qua, nhiều nhất 2-3 ngày liền trở lại. Lại nói hiện tại có linh hư giới vực người hỗ trợ, chỉ cần vọng thai không xuất thủ, Huyền Ngọc không có chuyện gì. Giản Trường Sinh nói bay, nếu như vọng thai xuất thủ, vậy ta tại hoặc không tại, cũng không thay đổi được cái gì. Vậy cũng đúng. Tôn Bất Miên ánh mắt đột nhiên rơi vào Giản Trường Sinh trên tay. Chỉ gặp Giản Trường Sinh trong tay, chính lại bao bọc nhỏ mang theo một đống đồ vật, Tôn Bất Miên nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? À, ta cùng Thiên Hoạ bọn hắn nói ta phải rời đi trước mấy ngày, sau đó mật tông người cùng những dân chúng kia liền đến cho ta đưa điểm lương khô cùng đồ ăn vặt, để cho ta dẫn đường bên trên ăn. Giản Trường Sinh nhếch miệng, ngươi hiểu được khối lập phương, ta cùng Hoa Mai tại Hôi Giới lang thang nửa năm này, thật sự là đói sợ. Sách, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Giản tướng quân, hiện tại đi ra ngoài đều có dân chúng đường hẻm đưa tiễn. Cắt, ngươi chính là ghen ghét ta có cái gì ăn? Vâng vâng vâng. Tại Tôn Bất Miên cùng Giản Trường Sinh cãi nhau thời khắc, một bên Khương Tiểu Hoa u u thở dài, khoảng cách lần trước mơ tới Hồng Tâm đã qua thật nhiều ngày, hy vọng hắn chia ra sự tình. Tên kia mạng lớn, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Giản Trường Sinh dừng lại một lát, lần này chúng ta đi tìm hắn, đem hắn cũng cùng một chỗ đưa đến Huyền Ngọc giới vực. Hừ, từ nay về sau, chính là ta Giản Trường Sinh bảo bọc hắn. Giản Trường Sinh vỗ vỗ lở ổ ngực, kiêu ngạo vô cùng, giống như là đã đem Trần Linh đánh bại tại dưới chân, trở thành sáu chữ lót trụ cột. Tôn Bất Miên nhìn xem Giản Trường Sinh cái này tự tin bộ dáng, biểu lộ lập tức có chút vi diệu. Ân, hy vọng đi. Lít nha lít nhít bỏ cả bầy, tại hoang vu hôi giới đại địa bên trên phun trào. Trần Linh tĩnh tọa tại tạ một trên thân, đỏ chót hí bảo theo gió phất phới. Cách bọn họ rời đi quỷ trào thâm nguyên, đã qua đã hơn nửa ngày, nhưng vẫn không có nhìn thấy Giáng Thiên Giáo thân ảnh. Dù sao hôi giới thật sự là quá lớn, mà Giáng Thiên Giáo phân đà tuyên chỉ, cũng tất nhiên sẽ tuyển tại rời xa hai ách lãnh địa an toàn chỗ. Tạ một, còn bao lâu? Trần Linh mở miệng hỏi. Chương 1337, thứ bảy gì thế? Chương 1337, thứ bảy gì thế? Đại vương, cũng nhanh đến, vượt qua ngọn núi kia đổi chính là. Tạ một cung kính trả lời. Gần nhất đều xa như vậy, vậy các ngươi phát hiện một cái khác, đến ở nơi nào? Một cái khác cùng chúng ta quỷ trào thâm viên khoảng cách, đại khái so cái này còn xa hơn gấp hai. Cái kia đã là tới gần nhân loại giới vực địa phương. Trần Linh khẽ gật đầu, xem ra một cái khác Giáng Thiên Giáo phân đà hắn trong thời gian ngắn không đi được, không nói trước hắn có thể một hơi không hấp thu được nhiều ít xích tinh nguyện lực, nếu là hắn mang theo như thế một nhóm thai ách tới gần nhân loại giới vực bên kia, đoán chừng bọn hắn đều muốn coi là quỷ trào thâm viên đánh tới, bị dọa gần chết. Theo tạm một dãy hắn vượt qua gò núi, một tòa thôn trang hình dáng quả nhiên tại hôi giới đại địa bên trên phát hỏa mà ra. Tòa này thôn trang quy mô so trước đó Trần Linh đi cái kia càng lớn, ở lại thành viên cũng nhiều hơn, thoạt nhìn như là Giáng Thiên Giáo cái nào đó trọng yếu hơn phân đà. Cách rất xa Trần Linh liền có thể nhìn thấy một đoàn bánh liệt ngọn đuốc tại trong thôn trang cháy hừng hực. Đi theo Trần Linh bên người hai anh nhóm đều nhao nhao dừng bước lại, giống như là đối cái kia ngọn đuốc cảm thấy chán ghét. Các ngươi là không cách nào tới gần cái kia ngọn đuốc sao? Trần Linh hỏi Tạ Một. Tạ Một do dự một chút, vẫn là đáp lại, ngọn lửa kia sẽ để cho chúng ta cảm thấy có chút khó chịu, bất quá đối với ta tới nói không có mãnh liệt như vậy, nếu như nhất định phải đi vào lời nói, cũng không phải không được, chính là sẽ có chút phiền phức. Trần Linh khẽ gật đầu. Tạm thời không cần, chúng ta đi xem một chút, cần các ngươi thời điểm, ta sẽ phát tín hiệu. Là, đại vương. Trần Linh từ Tạ Một thân bên trên nhảy xuống, trực tiếp hướng xa xa thôn trang đi đến. Không có ẩn nấp, không cần công sự che chắn, đỏ chót hí bảo cứ như vậy từng bước một tới gần Giáng Thiên Giáo phân đà, giống như là một con từng bước tới gần thôn trang mãnh hổ. Bây giờ Trần Linh đã không còn là đã từng cần dựa vào đổi mặt đánh vào thôn trang nội bộ, trốn trốn tránh tránh, dần dần đánh tan địch nhân nhỏ yếu cái kia hắn. Hiện tại, dù là hắn chỉ có lẻ loi một mình, cũng đủ để chính diện tiêu diệt một tòa phân đà. Trần Linh tới gần về sau, rất nhanh liền có Giáng Thiên Giáo đồ phát hiện hắn. Ba cái hất lên áo bào đỏ Giáng Thiên Giáo đồ dẫn đầu tụ tập cùng một chỗ, đối nơi xa chậm rãi đi tới điểm đỏ chỉ trỏ, giống như là thảo luận cái gì, sau đó trong đó một cái trở lại trong thôn báo cáo, mặt khác hai người sóng vai hướng nơi này đi tới. Người là ai? Dung hợp phải sao? Được rồi, quản hắn là ai, đã phát hiện nơi này, liền không thể để hắn còn sống trở về. Hai cái này giáo đồ tựa hồ cũng không thông minh, nhìn thấy Trần Linh, nhưng lại chưa nghĩ rõ ràng đối phương vì cái gì có thể tại hôi giới người trung gian lưu nhan sắc, tùy ý đối thoại hai câu về sau, liền đột nhiên chân đạp đại địa, hướng Trần Linh đâm vào lên. Trần Linh nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, không có chút nào né tránh ý tứ, ngay tại cái kia hai nắm đấm sắp chạm đến hắn chóp mũi trong nháy mắt, một vòng hồng mang đột nhiên tại hai người trước mắt sẽ qua. Sau một khắc, thế giới tại bọn hắn trước mắt trời đất quay cuồng. Đầu lâu của bọn hắn lù ngủ cục rơi trên mặt đất, tại hai cặp kinh ngạc trừng lớn đồng tử bên trong, một đoạn giấy đỏ xúc tu tại Trần Linh tay áo hạ y mắng thu hồi, hai người không chỉ có không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không có kịp phản ứng mình đã bị người chém đầu. Máu tươi từ bọn hắn chặt đầu bên trong chảy xuôi, cấp tốc nhuộm đỏ đại địa, tầm mắt của bọn họ dần dần lâm vào đen nhánh. Cùng lúc đó, Trần Linh thanh âm bình tĩnh vang lên, bản vương ngày bình thường ở quá an tĩnh, các ngươi liền xung làm một chút bản vương đồ chơi đi. Trần Linh đầu ngón tay nhẹ giơ lên, tái tạo điện quang liền ở trên mặt đất du tẩu, rất nhanh, hai con màu đen đũa liền xuất hiện tại đỏ chót hí bảo trong tay. Hắn sau đó lại lần nữa đưa tay, cái kia hai đạo ly thể giáo đồ linh hồn giống như là thu được lực lượng nào đó cưỡng chế dẫn dắt, trực tiếp bị nhét vào hai con trên chiếc đũa. Theo Trần Linh nhẹ nhàng buông tay, hai con đũa liền đang sợ hãi cùng trong kinh ngạc rơi xuống, trên mặt đất hốt hoảng nhảy loạn. Người xem chờ mong giá trị một trước mắt chờ mong giá trị, 21 từ đầu đến cuối, Trần Linh bước chân không dừng lại chút nào, hắn nhẹ nhàng hút vào tỏ khắp mà ra mỏng manh xích tinh nguyện lực, đôi mắt bên trong hiện ra lấp loé tinh mang, tựa như là tại nhà mình trong hoa viên tùy ý dạo bước giống như, chậm rãi đi vào trong thôn trang. Lúc này, đã có đại lượng giáo đồ cầm các loại nguyên thủy vũ khí, đội vàng hướng nơi này chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy cái kia hai cây trên mặt đất nhảy nhót tương bừng búa, đầu tiên là sức sở, sau đó chen chúc lấy hướng Trần Linh đánh tới. Nồi bát bầu buồn, ngược lại là có thể góp cái đầy đủ. Trần Linh quét mắt số lượng của bọn họ, khẽ cười một tiếng về sau, vô số cây giấy đỏ xúc tu liền từ hí bảo và áo phía dưới tuôn ra, đón dáng thiên giáo đổ nhóm đánh tới. Xúc tu của vũ, nát chi bay tán loạn, theo dày đặc điện quang tại mặt đất lấp lóe, từng cái mới tinh lại hoạt bát nồi bát bầu buồn, cơ hồ chất đầy Trần Linh bên cạnh mặt đất. Trần Linh tham lam mút vào phóng thích ra xích tinh nguyện lực, hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình ngay tại cấp tốc tiêu thăng. Hắn không phải là loài người, hắn là diệt thế thai ách. Chào thai, hắn là chào thai. Nhìn thấy Trần Linh tấm kia say mê mà giữ tợn đen nhánh gương mặt, rốt cục có giáo đồ phản ứng lại, hoảng sợ thét chói thai vang lên hướng sau lưng chạy tới. Vừa mới chạy tới mấy vị chủ giáo, nghe được có người hô như thế một tiếng, lại thấy rõ nơi xa đi tới Trần Linh thân ảnh về sau, không chút do dự quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì? Diệt thế thai ách xâm lấn bọn hắn phân đà, bọn hắn cầm đầu cả sao? Bọn hắn muốn chạy, nhưng Trần Linh không có khả năng buông tha bọn hắn. Trần Linh thân hình hơi trao đảo một cái, lợi dụng tốc độ kinh người vượt ngang nửa cái thôn trang, những dáng thiên giáo đó đồ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đỏ chót hí bảo giống như ác mộng xuất hiện tại trước người bọn họ. Đúng lúc này, Trần Linh giống như là phát hiện cái gì, dư quang rơi vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Đây là khối mặt cắt bóng loáng cự thạch, ước chừng cao 5-6 mét, giống như là bị người ngạnh sinh sinh từ trên vách núi cắt đứt xuống đến đồng dạng, mà tại cự thạch mặt ngoài, chính tuyên khắc lấy từng mai siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, giống như là bị người một chút xíu khắc ra. Trần Linh hơi kinh ngạc, phải biết, Giáng Thiên giáo đồ bởi vì tiếp cận xích tinh, tán phát khí tức sẽ ảnh hưởng tự thân cùng hoàn cảnh xung quanh, để hết thảy vật chất hướng nguyên thủy rút lui. Theo lý thuyết, bọn này người nguyên thủy ngay cả nói chuyện cũng thành vấn đề, chớ nói chi là biết chữ. Dạng này một đám gia hỏa, vậy mà lại tại tự mình trong phân đà chuyên môn lập một tấm bia đá. Trần Linh trước đó diệt đi cái kia phân đà, nhưng không có loại vật này. Tại Trần Linh lực chú ý đều tập trung ở trên tấm bia đá lúc, những cái kia giáo đồ đã hoảng sợ bắt đầu bốn phía chạy trốn, Trần Linh tùy ý đưa tay, dây đặc tinh hồng xúc tu liền trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét, bắt lấy trong đó một vị Giáng Thiên giáo đồ về sau, đem hắn kéo tới trước mặt mình. Giáng Thiên giáo đồ hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhưng theo Trần Linh trở tay cho hắn một bạt tai về sau, hắn lập tức liền an tĩnh lại, giống như là óc đều bị phiến bay không rõ. Ta hỏi, người đáp. Trần Linh giơ tay lên, chỉ trên tấm bia đá vặn mèo văn tự, phía trên này ghi chép là cái gì? Giáng Thiên giáo đồ qua một hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, toàn thân run rẩy mở miệng, là một cái hôi giới chỗ sâu thần bí tồn tại. Hôi giới chỗ sâu, thần bí gì tồn tại? Trần Linh lập tức hứng thú. Ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là bọn hắn xưng hắn vì thứ bảy diệt thế tịch diệt thiên sứ. Chương 1338, tịch diệt thiên sứ chương 1338, tịch diệt thiên sứ thứ bảy diệt thế. Nghe được bốn chữ này, Trần Linh nao nao. Diệt thế, không phải hết thể chỉ có 6 con sao? Làm sao sẽ còn thêm ra đến một con? Người xem chờ mong giá trị 3 trước mắt chờ mong giá trị, 24 theo người xem chờ mong đáng giá đột nhiên nhảy trướng, Trần Linh trước mắt vi vi sáng lên, hắn mang theo cái kia giáo đồ cổ áo, chỉ vào tấm bia đá kia nói ra, cho bản vương mỗi chữ mỗi câu phiên dịch một chút. Các ngươi Giáng Thiên giáo viết chó bỏ chữ, bản vương xem không hiểu. Giáng Thiên giáo đồ. Tại Trần Linh bức bách phía dưới, Giáng Thiên giáo đồ vẫn là đem trên tấm bia đá văn tự từng chút phiên dịch ra tới. Trên tấm bia đá ghi lại, là một cái tại đại thai biến sau xuất hiện thần bí tồn tại, căn cứ ngoại hình miêu tả, một con kia treo ở trên bầu trời màu xám lục dự thiên sứ, bởi vì hắn xuất hiện bình thường nương theo lấy phạm vi lớn tĩnh mịch cho nên được xưng là tịch diệt thiên sứ. Hắn không gian chung quanh tựa hồ tồn tại cực mạnh không ổn định tính, sẽ không quy tắc không dấu hiệu tiến hành không gian phiêu dược, có lẽ trước một giây còn tại cái nào đó giới vực trên không, một giây sau liền biến mất không còn tăm tích, đi vào hôi giới bên trong không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, thậm chí cái nào đó diệt thế lãnh địa bên trong. Ban đầu, hắn sinh động tại đại thai biến sau đoạn thời gian kia, ngay lúc đó nhân loại thành thị không chỉ có một lần chính mắt trông thấy hắn xuất hiện, nhưng hắn hành vi bình thường không mang theo mục đích rõ ràng tính, chỉ là đột ngột xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất, lại thêm lúc ấy nhân loại giới vực đã sơ bộ tiếp xúc đến diệt thế khái niệm, cho nên có một số người trực tiếp đem cái này không phải địa cầu giống loài tính vào diệt thế hàng ngũ. Bất quá về sau bọn hắn phát hiện, cái này tịch diệt thiên sứ chưa hề công kích qua nhân loại, liền không còn quá chú ý, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, đến cuối cùng triệt để tại nhân loại giới vực mai danh nhận tích. Cuối cùng, mọi người dần dần quên đi hắn tồn tại. Trải qua đại thai biến sau 300 năm thời gian biến thiên, nhân loại giới vực bên trong đã không có liên quan tới tịch diệt thiên sứ ghi chép, chỉ có cực ít bộ phận dân chúng, từ tiền bối nơi đó truyền miệng bộ phận truyền thuyết, vẫn như cũ kiên trì tin tưởng tịch diệt thiên sứ tồn tại, thậm chí đem hắn phụng làm giải cứu nhân loại thần minh. Mà Giáng Thiên giáo sở dĩ lưu lại tòa này bia đá, ghi chép liên quan tới tịch diệt thiên sứ tin tức, là bởi vì bọn hắn biết tịch diệt thiên sứ cũng không biến mất. Nhân loại đối hắn nhận biết, giới hạn tại xã hội loài người cùng giới vực, nhưng Giáng Thiên giáo cắm rễ hôi giới, mắt thấy càng nhiều liên quan tới hắn sự tích. Căn cứ ghi chép, tại đại thai biên thời kỳ, tịch diệt thiên sứ đã từng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hư ảo dãy núi, cũng cùng vọng thai ra tay đánh nhau, tại đem vọng thai đánh tới trọng thương sắp chết về sau, lại đột ngột biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, Giáng Thiên giáo tổng đà cũng chính mắt trông thấy hắn xuất hiện. Bất quá tịch diệt thiên sứ chỉ là tại tổng đà trên không đứng một hồi, liền vỗ cánh rời đi, biến mất tại hôi giới chỗ sâu. Nghe được cái này, Trần Linh lập tức liền nhớ tới trước đó Thẩm Nan đề cập với hắn, lúc ấy tự mình vừa mới phát động tế thần vũ, dẫn tới hôi giới nhìn chăm chú thời điểm, Thẩm Nan ý thức ngẫu nhiên tại hôi giới chỗ sâu thấy được một cái lục dược thiên sứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Nan lúc ấy nhìn thấy, chính là Giáng Thiên giáo trên tấm bia đá ghi lại tịch diệt thiên sứ. Thiên sứ? Trên thế giới này, vậy mà thật tồn tại loại vật này. Trần Linh tự lẩm bẩm. Trần Linh suy tư một lát, sau đó lại hỏi, cho nên các ngươi Giáng Thiên giáo giữ lại tấm bia đá này, chỉ là vì ghi chép hắn tồn tại. Giáng Thiên giáo đổ do dự mở miệng, giáo chủ của chúng ta cho rằng, cái này tịch diệt thiên sứ, có lẽ cùng vô thượng Giáng Thiên cứu thế chí tôn đầu nguồn tồn tại liên hệ. Trần Linh lông mày lập tức nhăn lại. Vô thượng Giáng Thiên cứu thế chí tôn, chính là Giáng Thiên giáo đồ thờ phụng Xích Tinh, cái này tịch diệt thiên sứ, vậy mà cùng Xích Tinh đầu nguồn có quan hệ. Xích Tinh đầu nguồn, đến tột cùng là cái gì? Trần Linh đi đến bia đá mặt sau, phía trên tựa hồ là một bộ địa đồ, chỉ bất quá miêu tả cực kỳ biết ngoáy, chỉ là tại một mảnh thai ách lãnh địa ở giữa, tiêu chú một cái phương hướng. Đây là cái gì? Năm đó tịch diệt thiên sứ từ tổng đà rời đi về sau, đi quá khứ phương hướng. Chúng ta mấy vị đại chủ giáo đều cho rằng hắn khả năng giấu ở chỗ nào, bởi vì kia là một lần cuối cùng đối hắn chính mắt trông thấy. Nhìn thấy trên tấm bia đá mũi tên phương hướng, Trần Linh lông mày vi vi dương lên. Trên tấm bia đá đánh dấu vị trí, khoảng cách Quỷ Trào Thâm Viên cũng không xa, hoặc là nói, vậy liền tại Quỷ Trào Thâm Viên hậu phương hôi giới chỗ càng sâu, chỉ bất quá chỉ có một cái đại khái phương hướng, cũng không có kỹ càng địa điểm. Cái này khiến Trần Linh có chút ra ngoài ý định, chẳng lẽ Quỷ Trào Thâm Viên phía sau hôi giới bên trong, thật cất giấu một cái không muốn người biết thần bí thiên sứ. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải tìm thời gian đi thăm dò một chút. Đây chính là tăng trưởng người xem chờ mong đáng giá tốt đường tắt. Ngươi làm rất tốt. Trần Linh quay đầu nhìn mình trong tay Giáng Thiên giáo đồ, xem ở ngươi cho ta phiên dịch phân thượng, ngươi có thể tự mình lựa chọn một cái thích bộ đồ ăn. Giáng Thiên giáo đồ. Một con giấy đỏ xúc tu leo lên đến Trần Linh trên mu bàn tay, như độc xà khẽ nhả lưỡi. Nói ra một cái bộ đồ ăn danh tự. Trần Linh lên tiếng lần nữa. Xiên. Gạch chéo. Cái nĩa. Giáng Thiên giáo đồ thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, giấy đỏ xúc tu liền xuyên thủng hắn cổ họng. Theo tinh hồng máu tươi phun tung tóe mà ra, Trần Linh nhẹ nhàng nâng tay, một con cái nĩa liền bị hắn bóp tại đầu ngón tay, tại linh hồn rót vào về sau, cái nĩa liền lập tức rung động, vậy mà sợ hãi nhảy về mặt đất, lan qua lan lại. Người xem chờ mong giá trị một trước mắt chờ mong giá trị, 25 Trần Linh cuối cùng quét mắt đứng bước bia đá, quay người hướng hỗn loạn trong thôn trang đi đến, đỏ chót hí bảo tay áo bảy tiện tay phất một cái, một thanh dao róc xương liền tự động bay ra, trên không trung vòng qua một đường cong tròn về sau, như thiểm điện hướng bia đá phóng đi. Oanh! Dao róc xương xuyên thủng bia đá, trong nháy mắt đem nó chạm vỡ nát. Trần Linh đã nhớ kỹ tấm bia đá này bên trên lộ tuyến, tự nhiên muốn đem nó tiêu hủy, để phòng có những người khác phải xuyên qua Quỷ Trào Thâm Nguyên, đi tìm tịch diệt thiên sứ tung tích. Lúc này Giáng Thiên giáo phân đà đã triệt để bởi vì Trần Linh xuất hiện mà loạn thành một bầy, có không ít giáo đồ đều rời đi ngọn đuốc phạm vi, muốn đi hôi giới bên trong chạy trốn, nhưng bọn hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới chờ đợi bọn hắn chính là một con bát giai độc thủ, cùng nguyên một chi bỏ cả quân đoàn. Đây là Trần Linh mang tạ một bọn chúng tới nguyên nhân chủ yếu. Để bất kỳ một cái nào Giáng Thiên giáo đồ còn sống rời đi nơi này, đều là đối xích tinh nguyện lực lãng phí. Ở phía xa độc trùng Tê Minh Thanh bên trong, Giáng Thiên giáo đồ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái này căn bản là cái không cách nào chạy trốn cả bấy, lại bắt đầu chật vật hướng thôn trang rút lui. Đỏ chót hí bảo tại hỗn loạn thôn trang ở giữa dạo bước, tại hừng hực bó đuốc lửa phương hướng, một đám Giáng Thiên giáo đồ, chủ giáo, thậm chí đại chủ giáo đồng thời quay đầu Trần Linh phương hướng. Trong đó có hai vị đại chủ giáo căm tức nhìn Trần Linh, mang theo xương cốt vũ khí, giống như là hạ quyết tâm, đập nồi dìm thuyền giống như gầm thét hướng nơi này vào tới. Bó đuốc lửa sáng chói ánh lửa, tỏa ra cái kia vô số liều chết đánh cược một lần thân ảnh, Trần Linh chậm rãi dừng bước lại. Hắn hí bảo, bắt đầu mắt Trần có thể thấy nhiễm lên một màn màu đen. Chương 1339, cảm tạ Giáng Thiên chương 1339. Cảm tạ Giáng Thiên một cố diệt thế cấp bậc kinh khủng cảm giác áp bách, tại màu xám trắng dưới tầng mây tuôn trào ra. Tại Trần Linh giải phóng lực lượng trong nháy mắt, trong thôn trang nguyên bản cháy hừng hực bó đốt lửa, đột nhiên giống như là bị lực lượng nào đó áp chế giống như, một chút xíu hề vải thu nhỏ, quang minh tại Trần Linh bên cạnh giống như nước thủy triều tối lui, hắc ám giống như hồng thủy mãnh thú, điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy cả tòa thôn trang. Trần Linh sợi tóc giống như là tránh thoát trọng lực, từng cây trôi nổi mà lên, hai chân của hắn cũng theo đó rời đi mặt đất, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Đen nhánh hí bảo không gió của vũ. Tấm bia đen nhánh khuôn mặt giữ tợn phía trên, một đôi tinh hồng đồng tử tựa như treo tức các ma. Toàn thân đen nhánh Trần Linh quan sát đám kia đau khổ rẽ rùa sâu kiến, giống như làm địa mai treo đùa thường sinh thần minh. Chỉ bằng các ngươi cũng dám phản kháng ta, các ngươi cũng xứng. Cực hạn tâm tình tiêu cực phun lên Trần Linh trong lòng, giống như là người thứ hai cách ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, nhịn không được cuồng vọng cười ha ha. Người xem chờ mong giá trị hai trước mắt chờ mong giá trị 27 hai vị đại chủ giáo tại như cơn lốc diệt thế cảm giác gáp bách dưới, chỉ có thể cắn răng nắm chặt xương đồng, hai chân tại mặt đất dùng sức đạp một cái, giống như là hai cái đạn đạo xông thẳng tới chân trời. Đại chủ giáo nếu là đặt ở nhân loại giới vực, đã đủ để nghiền ép thất giai, ngoại trừ cái kia có thể nhiễu loạn tất cả thần đạo năng lực đặc thù bên ngoài, tự thân mạnh mẽ tố chất thân thể, càng là không thua cùng cấp bậc thai ách, hai người bọn họ đột nhiên nắm chặt xương đồng, dùng hết lực khí toàn thân đánh tới hướng bầu trời, thậm chí đều đánh ra trận trận âm bạo. Nhưng cái này tại bây giờ Trần Linh trước mặt, vẫn như cũ như là trò đùa. Tôm kép lại nhép. Trần Linh nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó một cước đạp mạnh dưới chân hư không. Đông. Cái kia áo bào đen hy ảnh nhất bước đặt xuống, ngay cả không gian đều phát sinh vật mèo, lực lượng kinh khủng đè ép không khí phát ra trong nháy mắt bén nhọn nổ đùng, mắt Trần có thể thấy khí lãng quét ngang thiên cung. Một giây sau, hai vị toàn lực ứng phó đại chủ giáo tựa như là bị một bàn tay vỗ xuống côn trùng, thể nội xương cốt đồng thời vặn mèo đứt gãy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi về sau, giống như thiên thạch giống như cấp tốc rơi về đại địa. Vâng. Đại địa sụp đổ, phong ốc đổ sụp, tại hai cái đại chủ giáo xung kích dư ba dưới, nửa cái thôn trang đều trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng trải qua xích tinh nguyện lực cải tạo sau thân thể, chính là dị thường ương ngạnh, cho dù hai vị đại chủ giáo chính diện ngạnh kháng Trần Linh một kích, cũng chưa tại chỗ tử vong, mà là thật sâu khảm vào đại địa trong cái khe, xương ngực đứt gãy lở ổ gờ ngực kịch liệt chập trùng. Máu tươi nhuộm đỏ con mắt của bọn họ, liền tại bọn hắn ý đồ thoát ly đại địa thời điểm, một đạo hắc ảnh im ắng thoáng hiện tại bọn hắn trên không. Trong chốc ngắn này, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hai bàn tay bỗng nhiên chế trụ cổ của bọn hắn, lại lần nữa đem nó thân hình theo nhập đại địa, lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới, chúng quanh mặt đất vậy mà giống như là song cả giống như chập trùng. Hai vị đại chủ giáo hai tay ôm thật chặt ở con kia bóp chặt bọn hắn cổ họng cánh tay, nhưng cho dù là bọn họ dùng hết toàn lực, cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may, thân thể của bọn hắn tựa như là thịt khô giống như bị nhẹ nhõm chậm rãi nhấc lên, treo ở món kia đen nhánh hí bảo trước đó. Cặp kia giữ tợn tinh hồng đồng tử, cùng bọn hắn gần trong gang tấc. Thật lâu, không có hưởng qua đại chủ giáo mùi vị. Trần Linh khẽ liếm vào môi. Giáp băng. Theo hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, hai vị đại chủ giáo đầu lâu bị hắn tay không cắt đứt, hai đạo tinh hồng cột máu kích xạ lấy biểu lên thiên không, suối phun giống như dải đầy chung quanh mặt đất. Đại lượng xích tinh nguyện lực bị Trần Linh thôn phệ vào thể nội, hắn có thể cảm nhận được tự thân tinh thần lực bắt đầu cấp tốc tiêu thăng, một cỗ khó nói lên lời sảng khoái khắp toàn thân. Tấm kia đen nhánh khuôn mặt hiện ra vẻ say mê. Mắt thấy hai vị đại chủ giáo cái chết, nguyên bản còn lấy dũng khí dự định cùng Trần Linh liều chết đánh cược một lần chủ giáo cùng giáo đồ, giờ phút này đều phát ra hoảng sợ thét lên, thật sự là Trần Linh giết chết tay của hai người đoạn quá mức bạo lực cùng huyết tinh, sợ hãi trong lúc nhất thời chiếm cứ trong đầu của bọn hắn, vậy mà lại quay đầu muốn chạy trốn. So với trước mắt cái này áo bào đen Trần Linh, vẫn là cái kia đại hạt tử nhìn mặt mũi hiền lành một chút. Chạy, các ngươi đều gặp ta, còn có thể chạy đến đâu đi? Ha 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 ha. Trần Linh một bên tham lam thôn vệ lấy xích tinh nguyện lực, một bên trương cuồng cười ha ha. Hắn đưa tay hướng đám người phương hướng lăng không một nắm, một cô vô hình phong bạo quét sạch mà ra. Suy nghĩ phong bạo là làm lúc áo bào đen hy ảnh rút ra năng lực, theo áo bào đen hy ảnh cùng Trần Linh nhân cách hợp nhất, năng lực này cũng đã trở thành Trần Linh một bộ phận. Nhưng chỉ có tại điều động cái này nhân cách thứ hai lúc mới có thể chủ động sử dụng. Theo suy nghĩ phong bạo quét sạch, tất cả ngay tại chạy trối chết giáng thiên giáo đồ, đồng thời khẽ giật mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, phát hiện nguyên bản đi theo tự mình cùng một chỗ chạy trốn đồng bạn vậy mà đều biến thành từng cái hất lên hắc bào Trần Linh chính cười gần quay đầu nhìn xem chính mình. Một màn này, trực tiếp đem vốn là bị sợ mất mật bọn hắn, bị hù hồn bay lên trời, một bên thét chói tai vang lên cùng những cái tia cơ hồ áp vào trên người mình Trần Linh chém giết, một bên hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tại hiện thực thị giác, bọn này giáng thiên giáo đồ tựa như là đột nhiên nổi điên giống như, liều mạng chém giết lẫn nhau, giống như là một trận hỗn loạn huyết tinh tình yến. Những cái kia thành công đánh bại bên cạnh Trần Linh giáo đồ, liều mạng tại nguyên chỗ chạy một vòng. Sau đó tựa như là quỷ đả tường giống như, vậy mà chủ động hướng áo bào đen Trần Linh phương hướng phi nước đại. Hất lên đen nhánh hí bảo thân ảnh, khóe môi nết lên trêu tức tiểu dung, không nhanh không chậm đón bọn hắn đi đến. Hắn mỗi một bước ra, đều có một cái dáng thiên giáo đổ như vậy mất mạng, từng đám huyết vụ tại trong bóng tối nổ tung, tại trong thôn trang tàn lửa chiếu rọi, cái bóng của hắn giống như ác ma, dương nhanh muốn đuốt. Trần Linh tinh thần lực không ngừng kéo lên, từ ban sơ vừa mới đột phá lục giai, đến lục giai trung đoạn, đến lục giai sau đoạn. Tại trận này giết chóc cuồng hoan bên trong, Trần Linh chỉ dùng 10 phút đồng hồ, liền đi đến phổ thông thần đạo người sở hữu mấy năm khổ tu thời gian. Đũa, cái đĩa, thìa, bàn ăn, nến, khăn ăn, cái bàn, băng ghế. Mỗi một cái dáng thiên giáo đồ ngã xuống, Trần Linh sau lưng đều sẽ thêm ra một cái nhảy nhót tương bừng vật phẩm. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ dáng thiên giáo phân đà người sống càng ngày càng ít, linh đinh đương đương giáo hưởng âm thanh càng ngày càng nhiều. Toàn này phân đà biến thành thuộc về bộ đồ ăn nhóm nhạc viên. Theo Trần Linh giết chết cái cuối cùng dãy rủa dáng thiên giáo đồ, tiếng vọng không ngừng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chạy xuôi máu tươi dòng sông, nhuộm đỏ đầy đất chân của tay đức, cũng nhuộm đỏ đầy đất nhảy loạn bộ đồ ăn nón, áo bào đen Trần Linh đem cuối cùng một sợi xích tinh nguyện lực cũng nuốt vào trong bụng, tinh thần lực một đường gọt tới lục giai đỉnh phong. Hắn tại dập tắt bó đuốc lửa dừng đứng lại, giống như là một cái vừa mới kết thúc dùng cơm ưu nhã thân sĩ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thỏa mãn. Hắn trong bóng đêm chậm rãi giang hai cánh tay, cảm tạ giáng thiên. Bóng đen cười khẽ giống như ưu quỷ. Chương 1340, Khải Toàn chương 1340, Khải Toàn phế tích trong thôn trang, một đạo hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh chậm rãi đi ra. Chờ tại thôn trang ngoại vi bỏ cả quân đoàn gặp đây, đen nghịt một mảnh đều nằm rạp xuống tới, giống như là nên đón Vương Khải Toàn. Tạ Mộ xuyên qua bỏ cả quân đoàn, đi vào phía trước nhất, cung kính cúi người xuống chờ đợi Trần Linh đi đến phía sau lưng của hắn. Đúng lúc này, nó nhìn thấy Trần Linh trong tay mang theo nhất đại túi căng rồng, nhưng lại không ngừng núp nhích bao khỏa, tựa hồ có chút nghi hoặc. Chiến lợi phẩm, mang về cho ta. Trần Linh tiện tay đem nhất đại túi bộ đồ ăn đều ném đến một bên bỏ cả trên thân, tự mình chậm rãi đi đến Tạ Mộ phía sau lưng. Tạ Mộ đôi mắt bên trong nổi lên nhưng đã hiểu, đại vương món đồ chơi mới. Trần Linh đứng tại Tạ Mộ trên lưng, ánh mắt nhàn nhạt quét nó một mắt, sau đó một tay nắm ấn tại đầu lâu của nó phía trên, dần dần dùng sức. Tạ Mộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đôi mắt bên trong đồng thời hiện ra kinh ngạc cùng sợ hãi, nó cho là mình là làm cái gì chuyện sai, ngắn ngủi trong một giây đem mấy ngày gần đây nhất tự mình hết thể hành vi đều suy nghĩ một lần, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Đại vương muốn đánh ta, vẫn là phải giết ta. Chẳng lẽ là trước kia ta âm thầm châm ngòi con giết đi khiêu chiến đại vương, bị đại vương phát hiện, cho nên đặc biệt dẫn ta rời đi Quỷ Trào Thâm Uyên, muốn tìm một chỗ yên tĩnh đem ta giải quyết hết. Ngay tại Tạ Mộ toàn thân cứng ngắc suy nghĩ lung tung thời khắc, một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, đột nhiên từ đầu sọ rót vào trong cơ thể của nó. Tạ một con cảm thấy một cỗ không thuộc về mình lực lượng, ngay tại điên cuồng rửa sạch trong cơ thể nó mỗi một nơi hẻo lánh, sau đó giống như là có được ý thức giống như, trực tiếp hướng mình hai càng cùng đôi câu chui vào, khí tức của nó bắt đầu cấp tốc kéo lên, sinh mệnh lực như ngọn lửa cháy hừng hực, toàn thân đều nóng rực khó nhịn. Nó toàn thân run lẩy bẩy, giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình hai con trước ngao, đen nhánh bên trong, vậy mà nổi lên một tia xích hồng. Đây là cùng con kia tên là Ngô Nhất con giết đồng dạng lực lượng. Đại vương vậy mà cũng đem loại lực lượng này phân cho tự mình. Tạ một đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là cùng hỉ, nó muốn ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía đại vương, nhưng bây giờ Trần Linh ngay tại trên lưng nó bốn éo nửa ngày cũng không cách nào nhìn thấy Trần Linh, trong lúc nhất thời gấp xoay quanh, cuối cùng dứt khoát trực tiếp phù phù một tiếng, lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh từ trên lưng vang lên, hảo hảo thay bản vương làm việc, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, nếu là ngươi lại ở sau lưng tính toán bản vương, kết quả của ngươi lại so với con nô công này thê thảm hơn nhiều. Trần Linh một cái tay vuốt vuốt mọc ra con giết chân dao róc xương, dùng sống đao không nhanh không chậm đập Tạ một đầu, hán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tạ giống nhau rơi vào hầm băng. Tự mình làm những chuyện kia, vẫn là bị vương phát hiện. Tạ một trái tim bởi vì sợ hãi mà cuộn loạn, nhưng theo những xích tinh đó nguyện lực cải tạo thân thể của nó, đối vương cảm ơn lại điên cuồng tuôn ra, đến cuối cùng sợ hãi biến thành thật sâu ấy nấy. Giờ khắc này, Tạ một lòng bên trong vô cùng phức tạp. Nó gặp nhiều như vậy vương nhưng chủ động đem lực lượng phân cho bọn chúng những thứ này độc thủ, Trần Linh vẫn là thứ nhất. Mà tự mình, trước đó lại còn nghĩ tính toán vương. Mình thật là đáng chết ta. Giờ khắc này, Tạ một đôi Trần Linh những cái kia hứa ngăn cách cùng kiếm kỵ, đều triệt để tiêu tán vô tung, trong lòng của nó chỉ còn lại tuyệt đối trung thành cùng cảm kích, phát ra trận trận tê minh. Trần Linh nghe được Tạ một là tại biểu trung tâm, cũng không có đánh gãy, chỉ là lặng lặng chờ nó nói xong. Đối Trần Linh mà nói, những cái kia rót cho Tạ một xích tinh nguyện lực, chỉ là hắn tấn thăng đến lục giai đỉnh phong sau không cách nào tiêu hóa một phần nhỏ thôi. Chẳng biết tại sao, trừ mình ra, cái khác hai ách tựa hồ cũng không cách nào từ xích tinh nguyện lực bên trong thu hoạch lực lượng, bọn chúng muốn loại lực lượng này, liền để tự mình tôn phệ xong sau, lại phân tán chuyển di cho chúng nó. Loại này gần như lũng đoạn ưu thế, đối Trần Linh mà nói, không thể nghi ngờ là củng cố quỷ trảo thâm nguyên lòng người phương thức cao nhất. Trần Linh có chút lý giải Bạch Ngân Chi Vương, năm đó hắn lũng đoạn toàn bộ đạo thần đạo bát giai, để xoán hỏa giả tất cả mọi người không thể không cho hắn bán mạng, loại này tuyệt đối quyền lực cảm giác thật rất để cho người ta mê muội. Chỉ bất quá, Bạch Ngân Chi Vương chọn lựa thủ đoạn quá mức cực đoan cùng keo kiệt, kém xa Trần Linh nhân uy tịch thi, tới hiệu suất cao ổn thỏa. Đi. Trần Linh vô Tạ một đầu lâu, lên đường, về Quỷ Trào Thâm Viên đi. Khối Lập Phương, ngươi thật nhận biết đi Quỷ Trào Thâm Viên đường sao? Màu xám trắng dưới tầng mây, Giả Trường Sinh nhìn xem chúng quanh liên miên bất tận trọng đại địa, nhịn không được hỏi. Ta lại không đi qua, ta tại sao biết? Chỉ có thể dựa theo đại khái phương hướng đi. Tôn Bất Miên im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại là ngươi không phải cùng Quỷ Trào Thâm Viên độc trùng đánh qua một trận sao, thế mà còn muốn ta đến mang đường? Giản Trường Sinh có chút cười cười xấu hổ, đang muốn nói cái gì, một bên Khương Tiểu Hoa yên lặng mở miệng, lần trước chúng ta là bị hai ách truy sát, không cẩn thận rơi vào. Trên đường cái gì cũng không có chú ý. Ta liền biết. Tôn Bất Miên thở dài. Các ngươi nói, một hồi Hồng Tâm nhìn thấy chúng ta tới, sẽ là biểu tình gì? Giản Trường Sinh thần sắc có chút phấn khởi. Kinh hỉ. Khương Tiểu Hoa nghiêng đầu. Tôn Bất Miên, hy vọng không phải kinh hãi là được. Kinh hãi cái gì, có cái gì tốt kinh hãi, lại nói, lao tử thế nhưng là mang lễ vật tới. Giản Trường Sinh từ trong ngực móc ra một chương từ huyền ngọc giới vực chính thức đóng đâm văn kiện, trên không trung cơ cơ, biết đây là cái gì ư? Đặc xá lệnh. Thư mời. Hoàng Hôn Xã thành lập nhiều năm như vậy, chỉ có lao tử lấy được thứ này. Cái gì hàm kim lượng ta không nói nhiều. Tốt tốt tốt, ngươi nhu nhất, được rồi. Tôn Bất Miên một bên qua loa đáp lại, một bên cẩn thận phân rõ phương hướng, ánh mắt rơi vào xa xa đen nhánh đại địa bên trên. Hẳn là ngay tại cái kia. Ba người ra tốc tiến lên, một tòa xuyên qua đại địa vực sâu không đáy, dần dần xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Xâm nhiên âm hàn khí tức từ thâm nguyên đáy hướng ra phía ngoài phiêu tán, giống như là liên thông u minh, để cho người ta không tự chủ lông tơ đứng lên. Ba người nhìn xem tòa này phảng phất ăn người đen nhánh thâm nguyên, nhịp tim đồng thời tăng tốc, bản năng đang không ngừng cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần. Đây là quỷ cháo thâm nguyên sao? Tôn Bất Miên hai tay sờ lên trên người nổi da gà, tự lẩm bẩm, tê, có chút làm người ta sợ hãi a. Ta nhớ ra rồi, lần trước chúng ta rơi xuống địa phương chính là kề bên này. Giản Trường Sinh vô đuổi nói, Hồng Tâm liền ở tại phía dưới này sao? Khương Tiểu Hoa thăm dò hướng dưới vực sâu mặt nhìn một cái, tựa hồ cảm thấy hắn có chút đáng thương, lại hắc lại lạnh, thật thua thiệt hắn ở xuống dưới. Giản Trường Sinh thu hồi văn kiện, hoạt động một chút gân cốt, đi thôi, chúng ta xuống dưới tìm hắn, đem hắn từ nơi này địa phương cất chim cũng không có mang ra. Nói xong, Giản Trường Sinh không chút do dự dọc theo thâm viên biên giới nhảy xuống. Chương 1341, dưới vực sâu khốn cảnh. Chương 1341, dưới vực sâu khốn cảnh. Tôn Bất Miên sững sờ, hắn cứ như vậy nhảy, hắn không sợ bị ngã chết sao? Tôn Bất Miên lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Giản Trường Sinh trên không trung một cái bàn người, một tay chụp vào thẳng đứng vách đá, năm ngón tay giống như là như kim công trực tiếp chụp nhập trong nham thạch cứng rắn, theo trận trận mơ hồ lôi minh từ đầu ngón tay hắn văng lên, hắn hạ xuống tốc độ lập tức chậm lại có thể. Được thôi, là ta quá lo lắng. Lấy tu la tố chất thân thể, đừng nói dùng tay giảm tốc, coi như hắn thật từ nơi này trực tiếp rơi xuống, cũng chưa chắc có thể rơi chết hắn. Nhưng Tôn Bất Miên không phải Giản Trường Sinh, nếu như hắn thật từ nơi này té xuống, đoán chừng liền thành thịt nát, cũng may hắn có càng thêm nhanh gọn phương pháp. Chỉ gặp Tôn Bất Miên bước ra một bước, trực tiếp giẫm lên hư không, hướng dưới vực sâu đi đến. Đi mấy bước về sau, hắn mới giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía trên vách đá phương. Khương Tiểu Hoa chính bức dứt đứng tại cái kia, không biết làm sao. Một lát sau, hắn giống như là hạ quyết tâm, lui về sau mấy bước, làm ra muốn trực tiếp nhảy đi xuống chuẩn bị động tác. "Đừng." Tôn Bất Miên vội vàng kêu dừng, "Ngươi quá nặng đi, ngươi nếu là thật nhảy đi xuống, cái kia động tĩnh đoán chừng sẽ đem toàn bộ Quỷ Trào Thâm Viên đều bị hù ứng kích." Khương Tiểu Hoa trơ mắt nhìn Tôn Bất Miên. "Ai, được thôi." Tôn Bất Miên lấy xuống trên cổ tay tỉnh sư mặt dây chuyền, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền biến trở về con kia sinh động như thật tỉnh sư khăn trùng đầu, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, một con cỡ nhỏ tỉnh sư liền thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu, đem Khương Tiểu Hoa cong lên. Một người một sư tất cả đều chân đạp vân bộ, cấp tốc hướng Thâm Viên đáy xâm nhập. San sát, theo Giản Trường Sinh một tay trèo chống thân thể, tại trong vực sâu dưới vách đá trượt, thân hình của hắn dần dần nuốt vào hắc ám, đã triệt để đánh mất khoảng cách cùng khái niệm thời gian. Ba người không biết mình hạ xuống bao sâu, trước mắt Thâm Viên tựa như là động mãi mãi không đáy, tĩnh mịch chỉ còn lại tất tiếng sột soạt tốt đá vụn rơi xuống âm thanh. Cùng lúc đó, từng cái cư trú tại trên vách đá dựng đứng thạch sùng, lặng yên mở mắt ra. Bọn chúng toàn thân đen nhánh, nam dạng tại vốn là hắc ám Thâm Viên trên vách đá dựng đứng, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy, bọn chúng đồng loạt quay đầu, dọc theo cái kia phát ra tiếng sột soạt thanh âm vách đá nhìn xuống dưới, từng đôi trong bóng tối đồng tử tràn ngập cảnh giác. Những thứ này thạch sùng lập tức lên đường, một bộ phận đi theo những cái kia tiếng sột soạt âm thanh hướng dưới vực sâu di động, một bộ phận trực tiếp quay đầu hướng dưới đáy du tẩu, giống như là đi mật báo. Chúng ta bị phát hiện. Giản Trường Sinh nhạy cảm hướng hắc ám nhìn lướt qua, trầm giọng mở miệng. Chỉ chúng ta loại này chui vào phương thức, không bị phát hiện mới kỳ quái a. Tôn Bất Miên nhìn xem đoàn kia trong bóng đêm thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu tình sư, nhún vai, bất quá cái này cũng không có cách, không cần chút thủ đoạn, thật đúng là sượng mặt cái này Quỷ Trào Thâm Viên. Theo lý thuyết có Khương Tiểu Hoa khí tức che đậy, ba người kỳ thật có thể tại hôi giới tới lui tự nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là ba người bọn hắn không chủ động tiết lộ khí tức. Nhưng mà Quỷ Trào Thâm Viên cùng cái khác hai ách lãnh địa không giống, có lẽ Giản Trường Sinh có thể dựa vào kinh khủng tố chất thân thể tay không leo xuống, nhưng Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa làm không được, bị Quỷ Trào Thâm Viên hai ách để mắt tới, cũng là chuyện không có cách nào khác. Không quan trọng, dù sao nơi này là Hồng Tâm địa bàn, hẳn là không có chuyện gì. Giản Trường Sinh ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Ba người không biết trong bóng đêm giảm xuống bao lâu, trung quanh rốt cục xuất hiện một chút ánh sáng nhạt, những cái kia tựa như đom đóm giống như điểm sáng xen lẫn thành một tòa dưới mặt đất lờ mờ quốc gia, một chút xíu hiện ra tại ba người trước mắt. Vẫn rất hùng vĩ. Tôn Bất Miên nhìn xem cái kia kéo dài đến tầm mắt cuối lờ mờ trùng quật, nhìn không được mở miệng. Tỉnh sư bàn chân rơi vào thâm viên dưới đáy mặt đất, Thương Tiểu Hoa cùng Tôn Bất Miên liên tiếp xuống tới, Giản Trường Sinh từ một bên vách đá trực tiếp nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó đông nhiên lắc lắc tự mình đỏ bừng nở năm ngón tay, đau đến quá mồm, đây cũng quá sâu. Ngón tay kém chút cho ta mài hết. Tôn Bất Miên đang muốn nói cái gì, một đạo đất bằng kinh lôi đột nhiên từ đằng xa lờ mờ trùng quật văng lên. Bành! Ngay sau đó, một đoàn như núi cao cự ảnh phóng lên tận trời, quyền mang theo làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, trực tiếp hướng ba người rơi đến. Cẩn thận! Giản Trường Sinh hô to một tiếng, ba người không chút do dự hướng phương hướng khác nhau tản ra. Đông! Cự ảnh rơi đập đại địa, kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem mặt đất rung ra giống mạng nhện vết dạng, quét ngang dư ba giống như sóng biển quét sạch, đem Giản Trường Sinh ba người chấn thân hình thoát một cái, trùng điệp đâm vào trùng quanh trên vách đá dựng đứng. Cho tới giờ khắc này, Giản Trường Sinh ba người mới nhìn rõ cái kia cao ngất khổng lồ hình dáng. Kia là một con quốc, bắt dài thai ách. Tôn Bất Miên cảm giác được đối phương khí tức, sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn vừa mới hạ Quỷ Trào Thâm Uyên, liền đụng phải một con bắt dài thai ách, vật khí này thật sự là kém đến cực điểm. Theo đom đóm giống như điểm sáng du động, ba người lúc này mới thấy rõ, ngoại trừ trước mắt con quốc độc thủ bên ngoài, còn có đại lượng lít nha lít nhít độc trùng đã bao vây nơi này, gián độc, con giết, bọ cạp, con quốc, giống như là đen kịt một màu thủy triều. Thương Tiểu Hoa theo bản năng lui lại nửa bước, đụng phải cứng rắn vết đá, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đến không hết thạch sùng đồng tử. Ngay tại trong bóng tối tản ra u quang, bọn hắn đã bị bao vây. Quỷ Trào Thâm Viên những thứ này thai ách, tựa hồ cũng thật lâu không có gặp loài người, hung mang lộ ra đồng tử bên trong lộ ra hưng phấn. Cùng lúc đó, cái tiếp như núi cao con cóc độc thủ cái cầm đống nhiên nâng lên, sau một khắc, một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang tại ba người bên thai nổ tung. Hoa, chúng ta là tìm đến Trần Linh, chúng ta muốn gặp các ngươi đại vương. Tôn Bất Miên thấy tình thế không ổn, lúc này hô to. Hoa, nó nói cái gì? Tôn Bất Miên quay đầu hỏi Giản Trường Sinh. Giản Trường Sinh trừng to mắt, ngươi mẹ nó hỏi ta có cái gì dùng? Ta cũng không phải quốc, cũng nghe không hiểu a. Hoa, con quốc ra lệnh một tiếng, trung quanh độc trùng liền chen chúc lấy hướng ba người phóng đi. Giản Trường Sinh ba người gặp đây, thật sự là không có cách nào, lập tức tựa lưng vào nhau hướng trung ương dựa vào, chống cự lấy đến từ bốn phương tám hướng độc trùng tập kích. Nhưng Quỷ Trào Thâm Viên thai ách thực sự quá nhiều, mà lại từng cái điêu luyện cường đại, nếu là thật để bọn chúng như thế tiêu hao xuống dưới, sự tình liền thật phiền phức. Giản Trường Sinh dư quang nhìn chằm chằm vào Quỷ Trào Thâm Viên chỗ sâu, nhịn không được trực tiếp giống to, "Hồng Tâm, là chúng ta, nhanh để nhóm này độc trùng dừng tay." Giản Trường Sinh thanh âm tại thâm viên bên trong quanh quẩn. Dưới mặt đất hoàng cung vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch. Giản Trường Sinh tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Hỏng, Hồng Tâm tên kia sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Giản Trường Sinh tự lẩm bẩm. Có phải hay không là hắn không tại Quỷ Trào Thâm Viên? Khương Tiểu Hoa đột nhiên hỏi. Hắn không phải Quỷ Trào Thâm Viên vương sao? Hắn không đợi tại Quỷ Trào Thâm Viên, còn có thể đi đâu? Hắn còn có thể đi cái nào ta không biết. Ta chỉ biết là nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, chúng ta đều phải bên trên Tây Thiên. Tôn Bất Miên một cước đạp bay một con cái bóng gián độc, sắc mặt khó coi vô cùng. Chương 1342, độc tố chương 1342, độc tố Giản Trường Sinh chỉ cảm thấy phía sau nhất trọng, một con nhện độc đã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ghé vào hắn trên lưng. Giản Trường Sinh trong nháy mắt bản năng làm ra phản ứng, nhìn cũng không nhìn phía sau một mắt, hai tay nhanh như tia chớp giống như bắt lấy nện hai con chân, mênh mông sát khí quái, trực tiếp đem nó vật ngã đến trước người, cái kia giữ tợn giác hút chỉ kém mảy may liền muốn cắn được cổ của hắn. Những thứ này độc trùng dáng dấp cũng quá dọa người. Giản Trường Sinh mắng một tiếng, đôi mắt bên trong hồi tưởng lại trước đó ngộ nhập quỷ trào thâm viên lúc, bị bọn này độc trùng chi phối sợ hãi. Hắn lời còn chưa dứt, một con rắn độc liền bắn ra cắn về phía cánh tay của hắn, bị hắn nghiêng người hiện lên, nhưng sau một khắc, một con dấu ở bên cạnh khắp mặt đất ngựa lục, đột nhiên phun ra một ngụm khí độc, vội vàng không kịp chuẩn bị bị Giản Trường Sinh hút vào thể nội. Cho dù Giản Trường Sinh phản ứng đã cực nhanh, lập tức ngừng thở, nhưng cái này một ngụm nhỏ cũng làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu xoay tròn. Đáng chết. Giản Trường Sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh phô thiên cái địa độc trùng. Hắn không sợ cùng đám côn trùng này đánh nhau, nhưng lần này tình hình cùng lần trước không giống. Lần này vây quanh tới độc trùng thật sự là nhiều lắm, lại thêm phóng độc thủ đoạn khó lòng phòng bị, một khi nhập thể còn rất khó thanh lý. Giản Trường Sinh một bàn tay chụp chết con kia ngựa lục, quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện Tôn Bất Miên cũng bị con giết, con kiến, độc gần cánh trùng phân biệt cắn một cái, lúc này ngay mặt màu tóc tử, toàn thân đều sưng lên một vòng. Về phần Khương Tiểu Hoa, đã cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn bị lít nha lít nhít độc trùng chém mất. Giản Trường Sinh biết, lại không liều mạng, bọn hắn đều phải chết tại quỷ trảo thâm uyên. Hắn cố nén thể nội độc tố, hít sâu một hơi, bàn tay chụp vào sau thắt lưng hư vô. Giống như là cầm một thanh vô hình chua kiếm. Ngay tại hắn sắp rút kiếm trong nháy mắt, một đạo oanh minh tiếng vang từ bên trên vách đá bộc phát. Phanh! Oanh minh rung động ầm ầm, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy đen kịt một màu, quỷ trào thâm viên thực sự quá sâu, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ trông thấy có từng đoàn bóng đen chính dọc theo vách đá cực tốc hướng phía dưới bò, giống như là như thác nước bay tả mà xuống. Ngay sau đó, những bóng đen kia bắt đầu từ trong bóng tối leo ra, Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên rốt cục thấy rõ bọn chúng hình dáng. Kia là lít nha lít nhít bọ cạp. Cái thứ hai bắt dài thai ếch. Tôn Bất Miên giống như là uống rượu giả, đầu óc quay cuồng tại nguyên chỗ lảo đảo, tự lẩm bẩm, lần này thật xong. Giản Trường Sinh đôi mắt đỏ bừng, cầm vô hình trôi kiếm tay, kéo căng lên từng cây biến thành màu đen gân xanh. Nếu như chỉ có những thứ này độc trùng, hắn còn có năm chắc có thể giết ra một đường máu, nhưng tăng thêm con kia con cóc độc thủ, tỷ lệ sinh tồn liền 10 phần xác đời, hiện tại lại tới một cái bọ cạp độc thủ, tương đương với trực tiếp tuyên án tử hình bọn hắn. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập cảm giác gáp bách uy nghiêm thanh âm, như sấm sét từ bên trên vang lên. "Đều cho bản vương dừng tay." Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, vô luận là phô thiên cái địa độc trùng, vẫn là vận sức chờ phát động con cóc độc thủ, đồng thời toàn thân chấn động, không chút do dự nằm rạp trên mặt đất. Nguyên bản còn loạn thành một bầy thâm uyên, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi trên thân còn nằm sấp mấy đầu độc trùng Tôn Bất Miên, một hơi đưa chúng nó tất cả đều lôi xuống, sắc mặt càng phát ra hắc tử, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên vách đá dựng đứng, một con to lớn bọ cạp chính có một người mặc hí bào thân ảnh, chậm rãi phát hỏa mà ra. Thấy cảnh này, Tôn Bất Miên căng cứng tâm lập tức trầm tĩnh lại, đôi mắt bên trong vừa mới hội tụ lên luân hồi ấn nhớ, cũng dần dần tiêu tán. Đầu hắn choáng hoa mắt đối với bọ cạp trên lưng người kia giơ ngón giữa, hồng tâm. Người lại ra. Thoại âm rơi xuống, hắn hai mắt lật một cái, tại chỗ một đầu mới ngã xuống đất. Bọ cạp quân đoàn tựa như màu đen thủy triều giống như cuộn cuộn, Trần Linh đứng tại tạ một trên lưng, nhẹ nhàng rơi vào đại địa, ánh mắt của hắn đảo qua bị độc choáng Tôn Bất Miên, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Khương Tiểu Hoa, cùng tay cầm sau thắt lưng hư vô, sắc mặt trắng bệch Giản Trường Sinh, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Cái này ba, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có phát động cổ lão sát khí Giản Trường Sinh, lúc này cũng bị độc có chút bị không ở, trước mắt hắn Trần Linh cùng bọ cạp cũng bắt đầu cho ảnh. Hắn một chút lại một chút dùng sức ngáy mắt, nhìn chằm chằm cái kia đỏ chót hí bảo thân ảnh, trên mặt hiện ra một vòng mờ mịt. Đỏ, tâm, ngươi, mặt. Trần Linh ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng như đầu, đem mặt mình giấu ở hắc ám bên trong. Hắn nhíu mày hỏi, các ngươi làm sao tới quỷ trào thâm viên rồi? Chúng ta mơ tới ngươi, cho nên tới, nhìn xem, ngươi. Giản Trường Sinh cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhưng nói xong một chữ cuối cùng về sau, lan tràn độc tố vẫn là công phá ý thức của hắn, đồng tử của hắn bắt đầu tăng dã, thẳng tắp ngã xuống đất mất đi. Trần Linh lập tức quay đầu lại, từ tạm một trên lưng nhảy xuống, kiểm tra một chút hai người trạng thái. Hai người đều là trúng độc, mà lại là nhiều loại độc trùng độc tố lẫn nhau hỗn hợp, Giản Trường Sinh còn tốt một chút, tu la sinh mệnh lực vốn là cực kỳ ương ngạnh, lại thêm trong cơ thể hắn tràn ngập cổ lao sát khí, qua một thời gian ngắn hẳn là có thể bản thân khôi phục, nhưng Tôn Bất Miên tình huống liền khá là phiền toái. Hắn trúng độc nhiều nhất, nếu không phải tường thụy thể chất đối độc vật có sức áp chế, chỉ sợ lúc này đã một mệnh ô hô. Hoa. Con cóc nghi hoặc nhìn Trần Linh, thăm dò tính hỏi một tiếng. Bọn hắn không phải địch nhân, là bản vương. Khách nhân. Trần Linh đứng người lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng, đem bọn hắn đều cho ta lưng đến hoàng cung đi, nghĩ biện pháp giải độc. Trần Linh ra lệnh một tiếng, chung quanh nguyên bản còn vây công Giản Trường Sinh ba người độc trùng nhóm cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hai người cõng lên, trùng trùng điệp điệp hướng dưới mặt đất hoàng cung phương hướng tiến đến. Con cóc độc thủ ý thức được tự mình giống như phạm sai lầm, tại Trần Linh trước mặt rũ cụp lấy đầu, một cái hoa cũng không dám nhiều lời. Thiên Một, cái này cũng không trách ngươi, là bản vương yêu cầu ngươi bảo vệ tốt quỷ trảo thâm uyên. Trần Linh khoát tay áo, ngươi làm rất tốt. Thiên Một đôi mắt bên trong lúc này mới khôi phục một tia sáng, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng vương con mắt. Trần Linh còn muốn nói cái gì, một bên lại chuyển tới trận hỗn loạn tiếng sột soạt tâm thanh, chỉ gặp mấy cái nhỏ độc trùng tựa hồ muốn đem Khương Tiểu Hoa cũng cong lên đến, nhưng chúng nó dùng hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không cách nào đem hắn bắt đi, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Trần Linh gặp đây, trực tiếp chạy đi nơi đâu đi. Chuyện gì xảy ra? Gánh không nổi lời nói, để đám kia con kiến tới. Trần Linh kiêng chữ còn chưa nói xong, cả người liền đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp Khương Tiểu Hoa chính tinh tế nằm trên mặt đất, hai tay gấp lại tại ngực, trên thân không có chút nào dấu hiệu trúng độc, ngược lại là vừa rồi cắn hắn cái kia mấy cái độc trùng, cả đám đều cứng ngắc ngửa mặt hướng thiên, chết không thể chết lại. Lúc này Khương Tiểu Hoa chính mở to hai con mắt to cùng Trần Linh đối mặt, đầy mắt vô tội cùng thanh tịnh. Ngươi? Trần Linh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Khương Tiểu Hoa do dự một chút, thăm dò tính mở miệng, nếu không, chính ta đi. Chương 1343, luân hồi cuối cùng. Chương 1343, luân hồi cuối cùng không ngủ. Ngươi muốn tại chiêng trống vang trời bên trong chết đi. Thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Thanh âm này giống như là đến từ cực xa chỗ kêu gọi, khi nó vang lên trong nháy mắt, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác Tôn Bất Biên, mí mắt đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Cổ lão tường thành, hoang vu đại địa, xốc xếp cây khô. Hắn lại về tới cái này làm qua vô số lần trong ngộng. Ngắn ngủi mê mang về sau, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía trước mắt cái kia để hắn vô cùng tưởng niệm lão nhân. Hắn dưới đáy lòng yên lặng kêu lên sư phụ. Tôn Bất Miên không dám thật mở miệng, hắn sợ chính mình nói chuyện về sau, cái này mộng liền tỉnh, hắn thật vất vả mới có thể nhìn thấy sư phụ một lần, có thể nghe nhiều hắn lại ngại mấy câu cũng là tốt. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn lão nhân chờ đợi lấy đoạn dưới. Nói thật, sư phụ cuối cùng lưu cho hắn đoạn văn này, hắn đều nhanh sẽ quẵng. Nhưng lần này, sư phụ cũng không tiếp tục nói đi xuống, mà là cứ như vậy cùng Tôn Bất Miên đối mặt, không biết có phải hay không Tôn Bất Miên ảo giác, sư phụ cặp kia tại vô số lần trong mộng cảnh đều không có biến hóa chút nào đôi mắt, vậy mà nổi lên một kia. Ý cười. Tôn Bất Miên ngây ngẩn cả người. Sư phụ. Hắn thăm dò tính mở miệng. Ngươi trưởng thành, không ngủ. Câu nói này rơi vào Tôn Bất Miên trong tai, giống như kinh lôi banh minh rung động, hắn trong nháy mắt khó có thể tin chừng to mắt. Trong mộng sư phụ, lại có ý thức của mình. Còn có thể chủ động cùng hắn nói chuyện. Phải biết, trước đó Tôn Bất Miên cũng đã làm cái này mộng vô số lần, nhưng mỗi một lần đều là do lúc cái kia đoạn ký ức tái hiện, sư phụ nói lời cũng đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng bây giờ, sư phụ thế mà chủ động cùng hắn trao đổi. Tôn Bất Miên lập tức vô cùng kích động. Sư phụ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải nằm mơ, là ngươi sắp bị kéo vào quỷ đạo cổ tàng. Tôn Bất Miên nụ cười trên mặt cứng đờ, sư phụ ý của ngươi là? Ta là nhanh chết rồi. Chết không được sư phụ có thể cùng hắn nói chuyện, nguyên lai là tự mình phải chết. Nghe đồn người tại sắp chết thời điểm, qua đi thân nhân sẽ đến tiếp dẫn tự mình, nguyên lai là thật. Ừ, là ý tứ này. Lão nhân gật đầu. Đều do hồng tâm, cái kia mấy cái tiểu đệ ra tay quá độc ác. Tôn Bất Miên hùng hùng hổ hổ, nếu là ta chết thật, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tôn Bất Miên muốn là có thể phát động luân hồi chi lực, để cho mình trực tiếp trở về mấy lần trước luân hồi trạng thái, dùng thực lực tuyệt đối quét dọn trên người độc tố, nhưng hắn nhìn thấy Trần Linh xuất hiện về sau, liền không có phát động. Xét đến cùng, hắn vẫn là cái thần giữ của luân hồi chi lực loại vật này, dùng một điểm ít một chút, hắn nghĩ đến có thể bất thì bớt, không nghĩ tới cái này một tỉnh, kém chút cho mình mạng nhỏ góp đi vào. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp cứu ngươi. Lão nhân cười khẽ, bất quá, về sau cũng không nên như vậy keo kiệt, ngươi tích lũy mấy ngàn năm lực lượng, nên dùng vẫn là phải dùng, bây giờ bị mấy cái độc trùng hạ độc được, để cho người ta chuyển đi, còn tưởng rằng vi sư giáo đồ vô phương. Tôn Bất Miên nhún vai, ta là sợ dùng nhiều về sau, liền không có cách nào tiếp tục luân hồi. Hoặc là, một ngủ chính là mấy trăm năm. Lão nhân ánh mắt lập tức có chút phức tạp, không ngủ. Thế nào sư phụ? Ngươi không có lần sau luân hồi. Tôn Bất Miên sững sờ. Sao sạc hàn phong phất qua hoàng vu đại địa, cuối cùng một mảnh khô quắt lá rụng từ cây khô bên trên bay xuống, trên không trung nhẹ nhàng vỡ vụn, tiêu tán ở gió. Ý của ngài là, thế giới này cũng nhanh đi đến cuối cùng, vô luận kết cục là tốt là xấu, nó đều muốn kết thúc. Ngươi cũng là như thế. Tôn Bất Miên kinh ngạc nhìn sư phụ, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nếu như thế giới đi đến cuối cùng, vậy mình làm sao đàm luân hồi? Hắn coi như có thể sống thêm 10 thế muôn đời lại như thế nào? Trong chốc ngắn này, Tôn Bất Miên cũng không biết tự mình đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Mê mang, sợ hãi, lo lắng, lại hoặc là mừng rỡ. Hắn đã sống quá lâu, cô độc quá lâu, tại cái kia kéo dài vô tận tuổi thọ bên trong, hắn sớm đã chết lặng, sinh mệnh kết thúc đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Đây chẳng phải là nói, ta không cần tiết kiệm luân hồi lực lượng rồi. Tôn Bất Miên đôi mắt bên trong sáng lên một vòng ánh sáng nhạt. Qua đi, Tôn Bất Miên vì có thể thuận lợi luân hồi, su cắt tị hùng, phàm là gặp được phiền phức liền núp xa xa, mặc dù có được một cái vô cùng cường đại luân hồi bảo khố, nhưng tựa như là thần dữ của giống như căn bản không bỏ được vận dụng. Hắn tựa như là một cái ở thế giới biên giới, không thủ bảo khố chuột, một lần lại một lần luân hồi, vui chơi giải trí, để cho mình cảm nhận được còn sống ý nghĩa. Hắn đã chán ghét chết lặng. Thế giới kết thúc, luân hồi cuối cùng, mang đến cho hắn một cái chưa hề thể nghiệm qua khả năng. Một cái chỉ có một lần nhân sinh. Không sai. Lão nhân khẽ gật đầu, một thế này, ngươi có thể liều lĩnh, tùy tâm sở dục sống. Tôn Bất Miên hô hấp dần dần thô trọng, trái tim bắt đầu lửa đồng dạng nhảy lên. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên, ta đã biết. Nhớ kỹ vi sư từng cùng ngươi đã nói, ngươi luân hồi là ẩn nút, cũng là vũ khí sao? Nhớ kỹ, sư phụ. Quyết định thế giới này kết cục thời điểm sắp đến. Lão nhân quay đầu, nhìn về phía nơi xa tường thành dưới chân cái thân ảnh kia, ngươi muốn hết tất cả có khả năng trợ giúp hắn. Hắn chính là hy vọng cuối cùng. Tôn Bất Miên thuận lão nhân ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, Thành Cường xa xa hạ lại còn đứng đấy người. Thấy rõ người kia trong nháy mắt, Tôn Bất Miên trong lòng hơi chấn động một chút. Coi như sư phụ ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp hắn. Tôn Bất Miên cười cười, thật lâu trước đó, ta cùng hắn từng có ước định. Kia là tốt nhất. Sư phụ còn muốn nói cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên hư vô, không ngủ, ngươi cần phải trở về. Tôn Bất Miên cảm nhận được, trận này mộng cảnh ngay tại tiêu tán, có một cỗ lực lượng ngay tại đem tự mình từ biên giới tử vong tốn trở về, trước mắt sư phụ thân ảnh cũng dần dần mơ hồ. Sư phụ, sau khi ta chết, có phải hay không còn có thể cùng ngươi tại quỷ đạo cổ tàng gặp mặt? Tôn Bất Miên lúc này hỏi. Thế giới kết thúc, quỷ đạo cũng đem tiêu tán, ở nơi đó, chúng ta sẽ không lại gặp. Sư phụ dừng lại một lát, nhưng ở địa phương khác. Ai còn nói đến chuẩn đâu? Lão nhân thanh âm dần dần tại Tôn Bất Miên trong đầu đi xa, ý thức của hắn bắt đầu cấp tốc bay lên, tựa như là một cái từ đáy biển điên cuồng nổi lên người chết chìm, trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Một giây sau, Tôn Bất Miên đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng dù vậy, ngạt thở cảm giác vẫn tồn tại như cũ, hắn hoảng sợ dùng hai tay tại trên mặt mình bắt lấy cái gì, đột nhiên kéo một cái. Một con bóng rổ lớn nhỏ cái bóng con góc, bị hắn từ trên mặt của mình lột xuống tới, cùng lúc đó, một cây cơ hồ ngã vào hắn thực quản bên trong đầu lưỡi hôn tạm dịch nhận, từ Tôn Bất Miên trong miệng tránh thoát mà ra. Tôn Bất Miên ngơ ngác nhìn trong tay mình xấu xí con góc, giống như pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ. Nhỏ con góc nghiêng đầu một chút, hoa. Ngày mai 39 tại Thượng Hải tham gia hoạt động, đại khái suất không có cách nào đổi mới, xin phép nghỉ một ngày các vị. Đoan Ngọ An Khang chương 1344, trùng phùng chương 1344, trùng phùng trong mông lung, Giản Trường Sinh cũng từ từ mở mắt. Đầu đau quá. Giản Trường Sinh tựa như là uống rượu giả, mặc dù thức tỉnh, nhưng đầu góc vẫn là bột nhau giống như hỗn loạn, toàn thân cao thấp đều ẩn ẩn xuất lại cảm giác đau, giống như là bị người đánh một trận đau nhức. Hắn lục lọi gian nan ngồi dậy, mở mịt ngắm nhìn một phía, đây là... Đây là Hồng Tâm Hoàng Cung. Giản Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khương Tiểu Hoa chính an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân cao thấp nhìn không ra một điểm trúng độc vết tích. Hồng Tâm Hoàng Cung, gia hỏa này đều có hoàng cung rồi. Giản Trường Sinh rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới tự mình trước khi hôn mê đều gặp cái gì, hắn biểu lộ cổ quái đánh giá Khương Tiểu Hoa, ngươi làm sao không có việc gì? Không biết, những cái kia độc trùng cắn ta, kết quả chính bọn chúng ngất đi. Khương Tiểu Hoa rất vô tội trả lời, Hồng Tâm thủ hạ nhất không nổi ta, ta là tự mình đi tới. Giản Trường Sinh, Giản Trường Sinh còn muốn hỏi chút gì, một trận thống khổ mà kịch liệt nôn khan âm thanh liền từ bên cạnh tiếp tục vang lên. Huệ, huệ, chỉ gặp Tôn Bất Miên chính ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch mà dữ tợn, giống như là muốn đem mật đều phun ra. Hắn thế nào? Giản Trường Sinh nghi hoặc hỏi. A, hắn bị quắc lưỡi hôn. Tôn Bất Miên trọn vẹn nôn 10 phút đồng hồ, trên mặt mới rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, sau đó hắn liền ngơ ngác ngồi ở kia, ánh mắt vô hồn mà tuyệt vọng, giống như là đã mất đi đối với sinh mạng khát vọng. Giản Trường Sinh cũng chậm một hồi chờ đến thoát lực cảm giác hoàn toàn biến mất về sau, mới tập tễnh đứng người lên. Đầu não lay động phía dưới, hắn trong hoảng hốt liền nghĩ tới một trường đen nhánh quỷ dị mặt. Hắn không nhớ rõ tự mình là ở nơi nào nhìn thấy qua gương mặt kia, nhưng là tại hắn trí nhớ mơ hồ bên trong, gương mặt này xác thực tồn tại. Là Hồng Tâm? Không, cũng không khả năng. Chẳng lẽ là mình bị độc choáng, xuất hiện ảo giác? Hồng Tâm đâu? Giản Trường Sinh hỏi. Khương Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, hắn nói phải cho ta nhóm chuẩn bị một chút bữa tối, một hồi sẽ có độc trùng tới đón chúng ta. Hừ, coi như hắn còn có chút lương tâm. Giản Trường Sinh không vui mở miệng, chúng ta thật xa sang đây xem hắn, kết quả kém chút bị tiểu đệ của hắn cho hạ độc chết. Cái này nếu là không đổi một bàn phong phú tiệc rượu, thật không nói được. Nghe được phong phú tiệc rượu bốn chữ, một bên hư nhược Tôn Bất Miên lỗ tai khẽ động. Vừa mới nói lên nói xuống phía dưới, hắn đã đem hai ngày này ăn đồ vật đều nôn ra, chính là cần bổ sung đồ ăn thời điểm, hắn ép buộc tự mình quên tâm kia buồn nôn đến cực điểm con cóc bộ dáng, trực tiếp hướng Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa nơi này đi tới. Nói đến, vừa rồi ta liền phát hiện nơi này không đúng. Tôn Bất Miên trầm giọng mở miệng. Cái gì? Tòa này hoàng cung là cái đại hùng chi địa. Tôn Bất Miên chỉ vào dưới thân hoàng cung mặt đất, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Tôn Bất Miên mới từ chúng độc trạng thái bên trong khôi phục lại không bao lâu, thậm chí không có chủ động khởi xướng qua các hung chiếm, nhưng nơi này hung ác chi khí nồng đậm đến, thậm chí không cần thông qua các hung chiếm đến cáo chi, có thể làm cho hắn cái này tường thụy cảm nhận được nguy hiểm, đã không phải là phổ thông hung. Kỳ thật dù là không phải tường thụy, chỉ cần là cái nhân loại đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được nơi này dị dạng, cái này thấu xương hàn ý cùng nổi ra gà cảm giác khó chịu không một không tại chứng minh, nơi này căn bản liền không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hồng Tâm làm sao cho mình chọn lấy cái loại địa phương này? Giản Trường Sinh cau mày, xem ra xác thực đến tranh thủ thời gian dẫn hắn đi, ở lâu tại cái này đại hùng chi địa, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại ba người nói chuyện thời khắc, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông, ba người đồng thời nhìn về phía cửa phòng, liếc nhìn nhau về sau, Giản Trường Sinh dẫn đầu cất bước đi lên trước, trực tiếp mở cửa phòng ra. Sau một khắc, hắn kém chút bị hù trực tiếp rút kiếm bổ ra. Chỉ gặp cửa phòng, chính trực đứng thẳng một con mọc ra lít nha lít nhít mảnh chân con rết, nó vậy mà giống người đồng dạng đứng tại cái kia dùng miệng gõ cửa, tại tràn ngập lễ phép đồng thời, còn có loại làm cho người ra đầu tê dại cảm giác quỷ dị. Và nó, Hồng Tâm cho bọn này con rết điều thành dạng gì? Đều mẹ nó sẽ đứng lên gõ cửa. Giản Trường Sinh bị giật nảy mình về sau, nhịn không được phát nổ cái nói tủ. Con rết tựa hồ cũng không có ý thức được tự mình đứng lên đến gõ cửa chuyện này, cho ba người mang đến bao lớn tâm lý xung kích, nó chỉ là nhẹ nhàng tê minh một tiếng về sau, liền túi người hướng cái nào đó phương hướng bỏ đi. Đi thôi, hẳn là mang bọn ta đi tìm Hồng Tâm. Tôn Bất Miên đi lên trước nói. Ba người đi theo con rết trong vương cung xuyên toa, tòa này hoàng cung so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn, hành lang càng là rắc rối phức tạp, hai bên đều là phiến phiến cửa phòng đóng chặt, phòng đoán cẩn thận đều có trên trăm gian. Ba người có chút hiếu kỳ, cái này hoàng cung làm sao cùng khách sạn, làm nhiều như vậy khách phòng. Giản Trường Sinh muốn mở ra những thứ này gian phòng nhìn xem, nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp, chỉ có thể trước đi theo con rết không ngừng tiến lên. Liên tục chuyển mấy vòng về sau, một cái giống như là chuyên môn tiệc tối phòng ăn lờ mờ gian phòng, xuất hiện tại ba người trước người. Một đầu bàn dài bày biện tại phòng ăn trung ương, giống như là trước kia trong phim ảnh Hấp Huyết Quỷ Công Tức cùng cái khác vương thất quý tộc cùng đi ăn tối ưu nhã chi địa, đồng thau đến bày ở bàn dài phía trên, mấy cái màu trắng ngọn nến đang chậm rãi thiêu đốt, lại phối hợp thêm chúng quanh trên mặt tường một loạt bó đốt lửa, cũng là có thể đem mảnh không gian này chiếu sáng hơn phân nửa. Bàn dài phía trên phủ lên một đầu đắt đỏ khắc hoa san bố, bốn bộ chân bóng chỉnh tề bộ đồ ăn chính bày ở trên đó, bàn ăn chén sứ, đũa dao đĩa, cái gì cần có đều có. Mà tại mỗi cái vị trí hậu phương đều cung kính bỏ lổm ngổm một con tiểu nô công, giống như là người hầu giống như chờ đợi điều khiển. Lúc này ở bàn dài cuối cùng, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, chính đưa lưng về phía ba người, trên bàn chập chờn ánh nến đem hắn cái bóng bắn ra ở trên tường, giống như là ngọn lửa màu đen giống như im ắng lay động. Hắn giống như là đã nhận ra ba người đến, chậm rãi quay người. Một trương màu trắng khuôn mặt tươi cười mặt nạ ánh vào ba người khuôn mặt. Hắc đạo, Khối Lập Phương, Hoa Mai, đã lâu không gặp. Trần Linh cười khẽ thanh âm từ dưới mặt nạ truyền đến. Nhìn thấy tấm kia mặt nạ màu trắng, ba người cũng hơi khẽ giật mình, tựa hồ có chút nghi hoặc, Trần Linh vì cái gì đột nhiên mang lên trên mặt nạ. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, Trần Linh mang không mang mặt nạ, dù sao đều là Trần Linh. Giản Trường Sinh không nói hai lời trực tiếp bước nhanh về phía trước, một cánh tay ôm Trần Linh cái cổ, nhếch răng trợn mắt cười mắng, tốt ngươi cái Hồng Tâm. Chúng ta thật xa chạy tới tìm ngươi, kết quả kém chút bị độc trùng của ngươi nhóm ăn. Ngươi nói đi, việc này làm sao bây giờ? Chính là Tôn Bất Miên một tay chống nạnh, tương đương không vui bắt đầu nhả ránh, ta đầu này mạng nhỏ, kém chút liền đưa tại trong tay ngươi. Còn có ngươi phái tới cái kia cóc, ta cũng không muốn nói. Mẹ! Tôn Bất Miên nói được nửa câu, khoe miệng lại bắt đầu co gắp, trực tiếp chạy đến góc tường lại tiếp tục nôn ra một trận. Khương Tiểu Hoa cứ như vậy đứng tại chỗ, gãi đầu một cái, thành khẩn mở miệng, Hồng Tâm. Chúng ta rất lo lắng ngươi. Chương 1345, không thể quay về chương 1345, không thể quay về lo lắng ta làm cái gì. Trần Linh bị Giản Trường Sinh cánh tay khóa lại, cũng không có chút nào phản kháng ý tứ, hắn lo lắng nói, ta vốn là quỷ trào thâm viên vương, ta trời sinh liền nên ở chỗ này. Nơi này mới là nhà của ta. Về nhà, có gì có thể lo lắng. Hai ngày trước chúng ta làm giấc mộng, ngươi ở trong mơ một người cho chúng ta một bàn tay. Giản Trường Sinh giống như là nhớ ra cái gì đó, chất vấn nhìn về phía Trần Linh. Đây chẳng qua là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, hiện tại đã giải quyết. Thật. Ừm. Vậy ngươi cũng không thể đợi ở đây. Giản Trường Sinh dùng cằm chỉ còn tại góc tường nôn khan Tôn Bất Miên, Khối Lập Phương nói, nơi này là cái đại hung chi địa, ngươi đợi ở chỗ này sẽ phát sinh chuyện không tốt. Đại hung chi địa. Trần Linh ánh mắt nhìn về phía Tôn Bất Miên. Tôn Bất Miên nôn khan xong, vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Linh, cả hai cách không đối mặt. Tôn Bất Miên đồng tử bên trong, nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng kim quang. Một giây sau, Tôn Bất Miên trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi nói chuyện a Khối Lập Phương. Giản Trường Sinh gặp Tôn Bất Miên ngây người, thúc giục nói. Tôn Bất Miên nhìn xem Trần Linh, biểu lộ liên tiếp biến hóa, cuối cùng ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Ừm. Đại hung. Ngươi nhìn. Giản Trường Sinh buông ra tự mình ôm Trần Linh cánh tay, hai tay vác tại sau lưng, giống như là lãnh đạo đồng dạng dọc theo phòng ăn chung quanh tản bộ thị sát, còn thỉnh thoảng phát ra chợt chợt âm thanh. Hồng Tâm a, không phải ta nói, ngươi nơi này là thật không được. Lại lạnh, lại hắc, quanh năm không có ánh nắng, ta nói cho ngươi, nơi này ngươi ở lâu coi như không gặp xui, cũng khẳng định sẽ đến phong thấp. Còn có a, ngươi nhìn ngươi tưởng này mặt, bao lâu không có giữ thì rồi. Phía trên đều chiều, cơ sở công trình cũng quá chênh lệch, ngay cả cái đèn điện đều không có, nếu là không đốt những thứ này mà đến, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Ta nhìn ngươi cái này hoàng cung, ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, không có gì tốt. Chọn chọn lựa lựa một đống ma bệnh về sau, Giản Trường Sinh tại Trần Linh trước mặt chạm định, thần khí hai tay chắp sau lưng, cười mỉm nhìn xem hắn, còn kém đem ta có kinh hỉ bốn chữ treo ở trên mặt. Trần Linh gặp hắn không hiểu thấu gây chuyện, cũng có chút không hiểu, nhưng vẫn là lắc đầu giải thích nói, vị trào thâm viên là hai ách lãnh địa, không phải nhân loại giới vực, không có tốt kiến trúc sư, cũng không có điện lực cung ứng. Nơi này, chỉ có dạng này. Hắc hắc, ngươi đoán làm gì? Giản Trường Sinh hai con ngươi sáng như phù tình, hắn hai ngón tay từ trong ngực kẹp ra một trường văn kiện, khóe miệng khống chế không nổi dương lên, ta chỗ này đâu, vừa lúc có một phần huyền ngọc giới vực chính phủ ký tên đặc xá sách. Phía trên đâu, không chỉ có xóa bỏ người nào đó trước kia tất cả tội danh còn đặc biệt người nào đó trở thành huyền ngọc giới vực công dân, cũng phụ tặng một bộ trung tâm thành phố 3 phòng ngủ một phòng khách tinh trang tiểu bình tầng. Ngươi gọi ta một tiếng Giản đại ca, ta sẽ nói cho ngươi biết người kia là ai, thế nào? Giản Trường Sinh chưa từng có đắc ý như vậy qua, phản phất hắn móc ra không phải một phần văn kiện, mà là một chương hồng tâm sùng bái quán thứ này vừa đào ra, hắn liền đã tưởng tượng đến trước đó Trần Linh chấn động vô cùng biểu lộ. Đặc xá trong truyền thuyết tiếng xấu truyền xa Hồng Tâm 6 cũng cho hắn một cái hợp pháp giới vực công dân thân phận. Khắp thiên hạ, ngoại trừ hắn Giản Trường Sinh, còn có ai có thể làm được? Có thứ này, Trần Linh liền có thể rời đi cái này âm u rách dưới mặt đất trùng vật, cùng bọn hắn cùng một chỗ trở lại Huyền Ngọc giới vực sinh hoạt, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, qua người kia người kêu đánh thời gian, những cái kia đã từng bị qua man quất, cũng đều sẽ có cơ hội tẩy trắng. Lúc đầu Giản Trường Sinh là dự định trước trêu chọc Trần Linh, sau cùng thời điểm lại móc ra phần này hậu lễ, nhưng là hắn thật sự là nhịn không được, hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Trần Linh tu được phần lễ vật này sau biểu lộ. Mà Trần Linh cũng xác thực như hắn đoán nghĩ như vậy, tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn xem Giản Trường Sinh cái kia đắc ý lại kiêu ngạo tiểu dung, cùng trong tay hắn cái kia phần Huyền Ngọc giới vực ký tên văn kiện, Trần Linh đột nhiên minh bạch, Giản Trường Sinh ba người cùng Huyền Ngọc giới vực giao dịch đến tột cùng là cái gì. Một cỗ đã lâu ấm áp cùng cảm động từ đáy lòng của hắn hiện hiện, nhưng tùy theo mà đến, là một cỗ càng thêm nặng nề thống khổ cùng đắng chát. Trần Linh cứ như vậy lặng lặng nhìn Giản Trường Sinh, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Giản Trường Sinh không vui nhún vai, không nguyện ý gọi Giản đại ca, cũng hầu như đến khen ta hai câu a. Không rên một tiếng là có ý gì? Đỏ chót hí bảo trầm mặc như trước, thậm chí đều không có đưa tay tiếp nhận cái kia phần văn kiện ý tứ. Chẳng biết tại sao, Giản Trường Sinh trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, trực tiếp đem văn kiện nhét vào Trần Linh trong tay, tốt ngươi cái hùng tâm, tân tân khổ khổ giúp ngươi làm ra thứ này, ngay cả cái dễ nghe cũng không nguyện ý gọi. Được rồi, ta cho ngươi, ngươi chỉnh đốn xuống đồ vật một hồi theo chúng ta đi đi. Được không? Giản Trường Sinh tựa như cái phạm sai lầm hài tử, hắn nhìn xem Trần Linh con mắt, nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm thậm chí mang tới một tia khẩn cầu. Trần Linh cúi đầu nhìn xem trong tay tấm kia viết Trần Linh đại danh đặc xá sách, há to miệng muốn nói gì, lại cái gì đều nói không ra miệng. Giờ khắc này, liền xem như chỉ độn như Khương Tiểu Hoa, cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Hắn nhìn một chút cầm cự được Trần Linh cùng Giản Trường Sinh, lại nhìn một chút một bên thần sắc phức tạp Tôn Bất Miên, vừa mới chuẩn bị tiến lên nói cái gì, Giản Trường Sinh tâm tức thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. "Không phải Hồng Tâm, ngươi đến tụt cùng mấy cái ý tứ? Ngươi biết vì làm phần văn kiện này, ba người chúng ta phí hết bao lớn tình sao? Thật vất vả cho ngươi đoạt tới tay, thật xa chạy tới muốn mang ngươi trở về hưởng phúc, ngươi bây giờ..." Ngươi liền giả câm không rên một tiếng. "Đem ngươi cái này xấu không kéo mấy ạ tầm cả cô hai xuống, nói chuyện." Giản Trường Sinh lở ổ gờ ngực kịch liệt chập trùng, hắn trực tiếp như thiểm điện xuất thủ bắt lấy Trần Linh mặt nạ, như muốn hai xuống, nhưng không nghĩ tới này mặt nạ chất liệu quá mức yếu đất, hơi chút dùng sức, liền trực tiếp vỡ nát trên không trung. Không biết từ chỗ nào lên lãnh phòng, phất qua lờ mở phòng ăn, đem xuôi theo tường bó đuốc lửa cùng trên bàn ánh nến đều thổi đến kịch liệt lay động. Chập chờn ám ảnh bên trong, một trương đen nhánh quỷ dị khuôn mặt, ánh vào ba người đồng tử. Ba người đồng thời ngây ngẩn cả người. Từng trương cái bóng giống như da mặt, từ tấm kia khuôn mặt giữ tợn bên trên không ngừng chốc ra, tại gương mặt này bên trên cơ hồ thấy không rõ nhân loại ngũ quan, chỉ có một cố làm cho người da đầu tê dại quỷ dị cùng xâm nhiên. Đây là một trương thai ách mặt. Trần Linh tĩnh tĩnh đứng tại cái kia, đỏ chót hí bảo theo gió lắc nhẹ. Hắn cứ như vậy nhìn xem gần trong gang tấc Giản Trường Sinh, đen nhánh khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười khổ sở, nhưng vô luận tâm tình của hắn như thế nào, nụ cười này tại gương mặt này bên trên chỉ lộ ra làm người ta sợ hãi mà quỷ dị. "Hồng Tâm, mặt của ngươi." Giản Trường Sinh lúc này mới ý thức được, tự mình trước đó nhìn thấy gương mặt kia, không phải ảo giác. Trần Linh khẽ thở dài một cái, "Hắc đạo, ta trở về không được." Chương 1346, khe danh chương 1346, khe danh phòng ăn lâm vào yên lặng. Giản Trường Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa ba người kinh ngạc nhìn Trần Linh mặt, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. "Hồng Tâm, mặt của ngươi thế nào?" Giản Trường Sinh nhíu mày hỏi. "Tiếp nhận trào thai về sau một chút tác dụng phụ thôi." Trần Linh mỉm cười, bất quá ngoại trừ nhìn dọa người chút, cũng không có gì khác ảnh hưởng. "Ngươi không phải có thể trở mặt sao? Cho mình đổi khuôn mặt đâu?" Tôn Bất Miên ngay sau đó hỏi. "Vô dụng, gương mặt này, đổi không quay về." Ba người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. "Đổi không quay về liền đổi không quay về chứ sao?" Giản Trường Sinh vỗ vỗ Trần Linh bả vai, không thèm để ý chút nào mở miệng, "Dọa ngươi thế nào? Văn kiện bên trong cũng không nói dọa người liền không thể tiến Huyền Ngọc giới được a. Cùng lắm thì, ngươi lúc ra cửa liền cùng vừa mới đồng dạng mang mặt nạ. Ngươi sẽ không coi là, ngươi gương mặt này có thể dọa chúng ta mấy ca a?" "Ta cảm thấy Hồng Tâm không dọa người." Khương Tiểu Hoa lập tức trả lời. Tôn Bất Miên gật gật đầu, "Xác thực, trước đó ngươi tại Vô Cực giới vực mất khống chế thời điểm, chúng ta đã gặp gương mặt này. Bây giờ nhìn lại, cũng là rất thân thiết, chỉ ít so cái kia giết người chào thai hiền là nhiều. Ta biết các ngươi sẽ không sợ, ta mang mặt nạ, chỉ là lo lắng một hồi ảnh hưởng các ngươi muốn ăn. Cái kia không phải nha, đeo lên mặt nạ cùng chúng ta về Huyền Ngọc giới vực. Ta không thể quay về, không phải là bởi vì mặt của ta. Đó là bởi vì cái gì? Là cái kia thể cổ." Tôn Bất Miên như có điều suy nghĩ, trước đó nghe Diệp lão sư đề cập qua đời miệng, nói ngươi bị buộc lấy ăn cái gì thể cổ, cùng vật kia có quan hệ. Giản Trường Sinh ba người nghe qua thể cổ, nhưng không biết thứ này cụ thể là cái gì, cũng không biết nó sẽ như thế nào ảnh hưởng Trần Linh. "Ừm, có một bộ phận quan hệ." Trần Linh đơn giản đem thể cổ tác dụng giải thích một lần. Yếu ớt ánh đến tại mở tối chập chờn. Sau khi nghe xong, Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên hô hấp dần dần thô trọng. Khương Tiểu Hoa không có gì phản ứng, một là bởi vì hắn không cần hô hấp, hai là bởi vì hắn nghe không hiểu. Hắn chỉ là mờ mịt nhìn xem Giản Trường Sinh yên lặng siết chặt nắm đấm, sau đó không nói tiếng nào, quay đầu hướng hoàng cung đi ra ngoài, áo da màu đen tại trong ngọn lửa bao phủ lên một tia dữ tợn. "Ngươi đi đâu?" Trần Linh trầm giọng mở miệng. "Ta đi tìm Trừ Thường Thanh tiện nhân kia, để hắn đem giải dược giao ra." Giản Trường Sinh cũng không quay đầu lại nói, "Hắn không giao, ta liền giết hắn." Giản Trường Sinh còn chưa đi ra phòng ăn, một tay nắm liền ngăn cản hắn, "Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể giết được Cửu Quân." Tôn Bất Miên ung dung mở miệng. Giản Trường Sinh căm tức nhìn hắn, há miệng tựa hồ muốn thay mình tranh luận hai câu, nhưng lại một chữ đều nói không ra miệng. Hắn cùng Cửu Quân chiến lệnh vẫn là quá lớn. "Vẫn là để ta đi." Tôn Bất Miên nói. "Ta giết không được Cửu Quân, ngươi liền có thể giết. Ngươi giai vị còn không bằng ta đây." Giản Trường Sinh cung phục. Ha ha. Tôn Bất Miên đẩy hạ trên sống mũi tiểu viên kính râm, mỉm cười. Chẳng biết tại sao, làm cái nụ cười này xuất hiện trong nháy mắt, Giản Trường Sinh cảm thấy Tôn Bất Miên giống như cùng trước đó không giống nhau lắm, nhưng cụ thể chỗ nào không giống, hắn lại không nói ra được. Các ngươi đều đi lời nói, vậy ta cũng đi. Khương Tiểu Hoa một đường chạy chậm theo sau. Đủ rồi. Trần Linh thanh âm trầm thấp từ bàn dài một bên khác vang lên, coi như không có thể cổ, ta cũng sẽ không trở về nhân loại giới vực. Vì cái gì? Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Thế cổ có tồn tại hay không, căn bản không trọng yếu, chân chính đem ta ngăn ở nhân loại giới vực bên ngoài, là mọi người thành kiến. Hoặc là nói, là nhân loại cùng thai ách hàng rào. Chỉ cần ta vẫn như cũng là trảo thai, vô luận đến đâu cái giới vực, điều gì cũng sẽ dẫn phát khủng hoảng. Ngươi cho rằng có tấm kia chính phủ văn kiện, ta liền thật có thể tại huyền ngọc giới vực an tâm sinh sống sao? Không. Coi như chính phủ tán thành ta, dân chúng cũng sẽ không tán thành ta, bọn hắn một khi biết tại biên giới của bọn họ bên trong sinh hoạt một con diệt thế thai ách, liền sẽ cả ngày nơm nớp lo sợ, ở tại ta phủ cận dân chúng sẽ hoảng sợ dọn đi, càng ngày càng nhiều người sẽ đi cùng chính phủ du hành kháng nghị, bọn hắn sẽ liên hợp những giới khác vực chính phủ, cùng một chỗ đối huyền ngọc giới vực tạo áp lực, bước ta rời đi. Coi như ta lại điệu thấp, vai trò lại người vật vô hại cũng vô dụng, ta mềm yếu sẽ chỉ thúc đẩy sinh trưởng bọn hắn đối ta ác ý, để bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí còn có thể liên lụy đến các ngươi. Thai ách xâm lấn nhân loại hơn 300 năm, có bao nhiêu người chết tại thai ách trong tay, cừu hận của bọn họ, sợ hãi của bọn hắn, không phải một chương văn thư có thể triệt tiêu. Mà ta thân là trào thai, chỉ cần tại nhân loại giới vực một ngày, liền vĩnh viễn là toàn thể nhân loại đại họa trong đầu, không có trừ thưởng thanh thế cổ, có lẽ cũng sẽ có cái gì khác hắc cổ bạch cổ, để ước thúc ta, khu trục ta. Trần Linh thanh âm tại lờ mờ trong nhà ăn quanh quẩn, tấm kia đen nhánh quỷ dị khuôn mặt dần dần trèo lên một vòng thống khổ, ngay sau đó đồng tử bắt đầu nổi lên một vòng đỏ ý, giống như là thể nội người thứ hai cách ngao ngoe muốn động. Trần Linh cảm nhận được tự thân cảm xúc biến hóa, lập tức ép buộc tự mình hít sâu, tỉnh táo lại. Ta tại quỷ trào thâm nguyên, sống rất tốt. Làm gì đi nhân loại giới vực tự rước lấy đủ. Ta cùng nhân loại giới vực ở giữa, đã có một tòa không thể vượt qua khe rãnh. Cả tòa dưới mặt đất hoàng cung, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Giản Trương Sinh, Tôn Bất Miên, Khương Tiểu Hoa ba người nhìn xem bàn dài cuối cùng, cái kia một mình sừng sững tại chập chờn trong ánh nến đỏ chót hí bào thân ảnh, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Trần Linh trả lời rất hiện thực, coi như Giản Trường Sinh có thể sử dụng phần văn kiện này cho hắn tại Huyền Ngọc Giới Vực làm một cái thân phận hợp pháp, nhưng pháp cuối cùng chỉ là Huyền Ngọc Giới Vực chính phủ pháp, không thể đại biểu tất cả cư dân thái độ, càng không thể đại biểu toàn thể nhân loại ý nguyện. Đã như vậy, có hay không thể cổ tồn tại đều không có khác nhau. Trần Linh sẽ không trở về nhân loại giới vực. Giản Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, song quyền đầu tiên là chăm chú nắm lại, sau đó vừa bất đắc dĩ bung ra, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa hướng phòng ăn đi đến. Cái gì cầu thí nhân loại giới vực? Không trở về liền không trở về. Ta nhìn ngươi cái này hoàng cung cũng rất tốt, lại lớn, gian phòng lại nhiều, Hạ Thiên còn không cần mở điều hòa, bên ngoài còn có một cặp độc trùng thủ vệ. Ở chỗ này, không ai có thể khi dễ chúng ta. Chúng ta? Nghe được hai chữ này, Trần Linh trong lòng hơi chấn động một chút. Được rồi, vậy liền thả Trừ Thường Thanh một ngựa đi. Tôn Bất Miên cũng đứng bay, quay đầu đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Khương Tiểu Hoa không rên một tiếng, cũng ngoan ngoãn trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Trần Linh tĩnh nhìn trước mắt ba người. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười. Trên mặt tường bó đốt lửa, cùng trên bàn ăn ánh nến một kịch liệt tiêu đốt. Toàn bộ phòng ăn càng phát ra minh lượng, ha 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 ha. Cái này đúng rồi. Chúng ta sáu chữ lót cửu biệt trùng vùng, đừng bị những cái kia loạn thất bát tao phá sự quấy tâm tình. Nơi này là ta quỷ trào thâm viên sân nhà, các ngươi đường xa mà đến, đêm nay nhất định phải tận hứng. Đỏ chót hí bào đứng tại bàn dài chủ vị, tay áo dùng sức vung lên, hắn cao giọng hô to, người tới. Cho bản vương đưa rượu và đồ ăn lên. Chương 1347, ngũ độc kiến chương 1347, ngũ độc kiến ẩm. Theo Trần Linh ra lệnh một tiếng, phòng ăn đại môn lập tức mở ra, tại Giản Trường Sinh ba người ánh mắt khiếp sợ dưới. Từng cái bọ cạp dùng đuôi câu nâng bàn ăn, xếp hàng từ bên ngoài đi vào. Những bọ cạp này hình dạng dữ tợn, đuôi câu càng là tản ra làm cho người dùng mình hàn quang, bất kỳ cái gì một con đặt ở bên ngoài, đều có thể bị hù nửa cái đường phố cư dân hồn phi phách tán. Nhưng giờ phút này, bọn chúng lại nhu thuận giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên phục vụ, bộ pháp nhẹ nhàng, trước ngao thu nạp, đuôi câu kéo lấy bàn ăn vậy mà không chút nào lắc, đi vào sáu chữ lót đám người bên người về sau, chỉ là nhẹ nhàng hất lên, liền bước vàng đem một bàn cuộn bữa ăn đĩa đặt tới trước mặt bọn hắn. Chỉ là nhìn thấy bữa ăn này đĩa bên trên đồ ăn, Giản Trường Sinh ba người biểu lộ đều là cứng đờ. Món ăn này gọi là than nướng con giết, chuyên môn chọn lửa còn không có đầy 3 tháng tiểu nô công, dùng lửa than bên trên tiêu đốt ra ngoài tiêu trong mềm, lại lột đi ngoại tầng vỏ cứng, phía trên còn đổ thâm viên đặc hữu nước muối tiến hành gia vị, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Trần Linh một bên giới thiệu, một bên lơ đãng nuốt ngụm nước bọt. Món ăn này Khối Lập Phương hẳn sẽ thích, tại các ngươi quê quán thế nhưng là kinh điển đồ ăn, vị tươi cánh rắn. Xử lý răng độc cùng tuyến độc về sau, đem nó bỏ vào trong nồi. Đây là hương xốp giòn nổ bọ cạp, thạch sùng sashimi, xinh ước con cóc chân. Mẹ. Làm con cóc chân đặt tới Tôn Bất Miên trước mắt trong nháy mắt, Tôn Bất Miên trực tiếp hầu kết nhấp nô, quay đầu liền hướng dưới bàn nôn ra một trận. Ai cho hắn bên trên con cóc chân? Triệt tiêu, cho hắn triệt tiêu. Trần Linh nhìn thấy Tôn Bất Miên phản ứng, giống như là đoán được cái gì, lập tức khoát tay để bọ cạp đem đồ ăn bưng đi. Bọ cạp nhỏ tựa hồ không quá thông minh, do dự nửa ngày, tưởng rằng tự mình chỗ nào phạm sai lầm, phù phù một tiếng trực tiếp nằm rạp tại Trần Linh trước mặt, trực tiếp tại nguyên chỗ bắt đầu phát run, khẩn cầu đại vương đừng đem nó cũng bưng lên bàn ăn. Giản Trường Sinh đám người thấy cảnh này, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Trần Linh nhướng mày, trực tiếp cầm lên bọ cạp nhỏ cái đuôi đem nó vung ra phòng ăn, sau đó để một bên tương đối thông nhân tính con giết triệt bỏ cái này cuộn con cóc chân, trở lại chủ vị ngồi xuống. Hắn có chút xin lỗi cười cười, quỷ trào thâm viên không phải nhân loại giới vực, nơi này nguyên liệu nấu ăn rất có hạn. Bất quá, những thứ này độc trùng tuyến độc đều đã bị xử lý, hẳn là không vấn đề gì. Khi biết Giản Trường Sinh ba người tới quỷ trào thâm viên về sau, Trần Linh liền tay bắt đầu chuẩn bị cái này bỗng nhiên dạ tiệc, quỷ trào thâm viên ngoại trừ thạch đầu cũng chỉ có độc trùng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng một phần nhỏ phạm sai lầm độc trùng tới làm đồ ăn. Toàn bộ quỷ trào thâm viên, chỉ có Trần Linh có nhân loại hai tay, biết làm nhân loại đồ ăn, cho nên đây cũng là hắn tự mình xuống bếp. Bất quá hắn chưa làm qua độc trùng, mặc dù đã tận khả năng bỏ đi bọn chúng độc tính, nhưng trong lòng vẫn là không chắc. Cũng may sáu chữ lót đều không phải là người bình thường, cho dù có điểm không có khứ trừ sạch sẽ, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Giản Trường Sinh khỏe miệng vì run rẩy, ánh mắt qua rất lâu mới từ một bàn này độc trùng bữa tiệc dịch chuyển khỏi, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, ha ha. Chán. Không có việc gì không có việc gì, chỉ ít bề ngoài nhìn cũng thế. Ân, không tệ. Ừm, nghe cũng là rất thơm a. Trần Linh liếm môi một cái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhanh động đua đi. Giản Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Khương Tiểu Hoa cùng Tôn Bất Miên, lại phát hiện hai người này đều đồng loạt đang nhìn mình, ánh mắt kia giống như đang nói, ngươi khó giết nhất, ngươi ăn trước. Giản Trường Sinh kiên trì, đưa tay hướng trước mặt cái nĩa chụp tới. Ăn a, khẳng định ăn. Đây đều là cao lòng trắng trứng, đồ tốt. Ha ha ha. Hả? Giản Trường Sinh lời còn chưa dứt, trước mặt hắn cái nĩa lại đột nhiên hướng bên cạnh rời một chút, để hắn bắt hụt. Nó xê dịch thực sự quá nhanh, đến mức Giản Trường Sinh kem chút đều cho là mình hoa mắt, hắn lại lần nữa đưa tay đi bắt cái nĩa thời điểm, cái kia cái nĩa tựa như là sống tới đồng dạng, điên cuồng hướng bên cạnh ủi lộc bò. Cùng lúc đó, cái nĩa chỗ nối tiếp thậm chí còn mở ra một con nhân loại miệng, hoảng sợ gào thét. A a a a a a a a. Giản Trường Sinh. Đối diện Tôn Bất Miên trừng to mắt, đột nhiên tắt mình một cái, đờ đẫn nói nhỏ, xong. Độc tính còn giống như không có giải sạch sẽ, đều xuất hiện ảo giác. Phanh. Chủ vị Trần Linh dùng sức đập bàn, phát ra một trận một ngạt tiếng vang, đem trong nhà ăn đám người giật nảy mình. Đỏ chót hí bảo tại trong ánh nến dữ tợn mà kinh khủng, Trần Linh nhìn chòng chọc vào đầy bàn bộ đồ ăn, xâm nhiên mở miệng, ai lại không trung thực, ta liền đem ai ném đến ao phân bên trong đi, vinh thế cho ta chìm ở đáy ao. Cái nĩa tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nó tính tính ghé vào bên cạnh bàn, giống như là cái thật cái nĩa, nhưng thân thể vẫn là bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, giống như là mở chấn động hình thức. Giản Trường Sinh nhìn một chút chấn động cái nĩa, lại nhìn một chút Trần Linh, một lát sau, mở mịt đưa tay chỉ chính mình. Ném đến ao phân. Ta sao? A, ta không nói các ngươi, ta nói chính là những thứ này bộ đồ ăn. Hồng Tâm. Những thứ này bộ đồ ăn. Tôn Bất Miên biểu lộ cổ quái, muốn nói lại thôi. Là dáng thiên giáo người. Trần Linh mặt không thay đổi trả lời, ngày bình thường hoàng cung có chút bán vẻ, tiện tay làm điểm đồ chơi. Không cần quản nó nhóm, coi bọn họ là phổ thông bộ đồ ăn liền tốt. Vừa nói, Trần Linh một bên cầm lên một đôi đồng dạng đang phát run đũa, bình tĩnh gắp lên một con than nướng con giết, nhét vào tự mình miệng bên trong, không nhanh không chậm bắt đầu nhai nuốt, phát ra cốt ca cốt két giòn vang. Đừng lo lắng, cùng một chỗ ăn a. Trần Linh gặp ba người chậm chạp bất động đũa, lúc này mở miệng. Giản Trường Sinh chỉ có thể kiên trì, nắm lên cái kia thanh phát run cái đĩa, xiên một con tối đen bọ cạp, một ngụm nhét vào miệng bên trong, biểu lộ quyết tuyệt giống như là muốn ra hình tra tấn trận. Ngay, ngay, ngay. Giản Trường Sinh biểu lộ càng phát ra đặc sắc. Đợi đến chật vật đem bọ cạp nuốt vào trong bụng về sau, hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Tôn Bất Miên cùng Khương Tiểu Hoa dương lên cái cằm, thất thần làm gì, ăn à, ăn thật ngon. Khương Tiểu Hoa không chút do dự, trực tiếp cầm lấy đũa kẹp một cây con rết nhét miệng bên trong, ba chép miệng bắt đầu ăn. Thế nào? Tôn Bất Miên thận trọng hỏi. Khương Tiểu Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, vẫn được. Tôn Bất Miên, ta đột nhiên cảm thấy có chút khô khan. Tôn Bất Miên khoát tay áo, kia cái gì? Các ngươi ăn trước, một hồi ta đi uống miếng nước. Khô khan. Trần Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, người tới, bên trên ngũ độc rượu. Rượu gì? Tại Tôn Bất Miên ánh mắt hoảng sợ bên trong, mấy cái con giết trực tiếp trở đi vài hũ thần bí rượu dịch, từ bên ngoài bỏ lên tiến đến. Nghe được rượu này vị trong ngay mắt, Khương Tiểu Hoa đôi mắt, vi vi sáng lên. Chương 1348, Đại Hung chương 1348, Đại Hung đây là chúng ta quỷ trào thâm viên đặc sắc, ngũ độc rượu. Theo mỗi người trước người đều đựng đầy một chén rượu dịch, Trần Linh thanh âm lại lần nữa vang lên, rượu này là dùng ngũ độc nọc độc dung hợp lên men mà thành, tương đương chất quý. Cả tòa quỷ trào thâm viên chỉ có ta có thể tùy thời hưởng dụng. Bất quá cân nhắc đến các ngươi là nhân loại mà không phải thai ách, không có cách nào tiếp nhận quá cường liệt độc tố, cho nên ta đã để cho người ta đem các ngươi rượu dịch pha loãng gấp trăm lần, sẽ không có vấn đề gì. Tôn Bất Miên nhìn xem trong chén lay động nọc độc biểu lộ vô cùng đặc sắc. Thứ này thật có thể uống sao? Tôn Bất Miên đang muốn mở miệng hỏi thứ gì, một bên Khương Tiểu Hoa đã cầm chén rượu lên, ngửa đầu hướng miệng bên trong mạnh rót. Tấn tấn tấn, tràn ra rượu dịch thuận Khương Tiểu Hoa khoẹt miệng chảy xuôi. Hắn mấy ngụm uống xong nguyên một cốc về sau, gương mặt cấp tốc nổi lên một tia đỏ ửng. Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, tựa hồ còn tại dư vị. Khương Tiểu Hoa mắt nhìn trống rỗng chén rượu, quay đầu nhìn về phía Trần Linh, hỏi dò: "Còn gì nữa không?" Trần Linh giật mình: "Đương nhiên, ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu." "Cái kia, cái này rượu giống như có chút phai nhạt, ta có thể uống ngươi trong chén loại kia sao?" Hắn kinh ngạc nhìn Khương Tiểu Hoa một mắt, rất nhanh thần sắc liền khôi phục như thường, lúc này trả lời: "Có thể. Ngươi tới, lấy thêm mấy chén giống như ta nguyên tương rượu đến." Rất nhanh, Cùng Trần Linh trong chén cùng khoảng cao nồng độ ngũ độc rượu bị đặt tới Khương Tiểu Hoa trước mặt, Khương Tiểu Hoa liếm môi một cái, lại lần nữa ngửa đầu nâng ly, một hơi uống hơn phân nửa cốc về sau, trên mặt hiện ra vẻ say mê. Trần Linh gặp đây, cũng bưng lên chén rượu của mình, "Đến, ta cùng ngươi uống." Trần Linh cùng Khương Tiểu Hoa nhẹ nhàng chạm cốc. Giản Trường Sinh gặp đây, cũng cầm lên trước mặt mình chén rượu, cùng hai người cùng một chỗ chạm cốc, Tôn Bất Miên do dự một chút về sau, vẫn là cắn răng tham dự trong đó. Nhưng mà, Tôn Bất Miên vừa uống nửa ngụm, ngũ quan liền kịch liệt và mẹo, nhịn không được quay đầu một ngụm phun ra. Giản Trường Sinh cũng không tốt gì, một ngụm rượu độc vào cổ họng, cái tia thiêu đốt cảm giác giống như là muốn đem thực quản đều bỏng phá đồng dạng, làm cho người khó mà chịu đựng. Hắn biểu lộ liên tiếp biến hóa, muốn nói nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp, cuối cùng vẫn là gian nan nuốt xuống. Thật là khó uống rượu. Hai người bọn họ nhìn xem đồng bộ nâng chén nâng ly Trần Linh Khương Tiểu Hoa, ánh mắt giống như là đang nhìn hai cái quái vật. "Được rồi, chúng ta dùng nữa đi." Giản Trường Sinh vừa nói, một bên gắp lên một con than nướng con giết, làm thật lâu tâm lý kiến thiết về sau, vẫn là đưa nó nhét vào miệng bên trong. Tôn Bất Miên nhìn xem một bàn này ngũ độc yến, rất muốn trực tiếp biến ra mấy cây mức quả ăn, mặc dù hắn đã nhanh ăn nôn, nhưng ít ra đồ chơi kia là ngọt. Nhưng nghĩ tới một bàn này đều là Trần Linh tỉ mỉ chuẩn bị, tự mình nấu nướng, hắn vẫn là kiên trì ăn vài miếng. Một chén lại một chén ngũ độc rượu vào trong bụng, nguyên bản câu nệ xấu hổ Khương Tiểu Hoa đã trực tiếp đứng lên, lung la lung lay cùng Trần Linh đối ẩm, lại thêm một bên ăn một bên nhả dánh Giản Trường Sinh hai người, còn có ngẫu nhiên hoảng sợ thét lên bộ đồ ăn, nguyên bản nuột ngạt cô tịch hoàng cung, ngắn ngủi náo nhiệt. Không ai biết trận này cựu biệt trùng phùng tiệc tối kéo dài bao lâu. Quỷ Trào Thâm Viên không nhìn thấy Thái Dương, không cách nào phán đoán thời gian chờ đến tan cuộc, mấy người đều có chút mệt mỏi. "Nghỉ ngơi gian phòng, đã cho các ngươi thu thập xong, một hồi ta để cho người ta mang các ngươi qua đi. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi." Trần Linh trên mặt cũng treo men say, đối ba người nói, "Ngươi đây, ngươi không nghỉ ngơi sao?" "Ta..." Trần Linh nở nụ cười, "Ta thế nhưng là Quỷ Trào Thâm Viên chi vương, cái giờ này, ta nên đi tuần sát hai ách lãnh địa, thuận tiện cùng mấy cái kia bắt giai độc thủ tâm sự. Các ngươi không cần chờ ta." "Tuần sát lãnh địa?" Chậc chậc. Giản Trường Sinh em dương quái khí mà nói, "Đại vương giá đỡ, còn bảy có đủ." "Làm sao? Hâm mộ rồi." "Hâm mộ cái rắm. Các ngươi đừng hàn huyên, đi nhanh một chút đi." "Hồng Tâm, nhà vệ sinh ở đâu? Ta giống như có chút tiêu chảy." Tôn Bất Miên sắc mặt khó coi ở một bên ốm bụng, ngữ khí có chút vội vàng. "Tại các ngươi gian phòng sát vách, ta để con giết mang các ngươi qua đi." Tại tiểu nô công dẫn đầu dưới, ba người cùng Trần Linh phân biệt, trực tiếp hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. "Hoa Mai, chính ngươi cũng động động chân đâu." Giản Trường Sinh dùng nửa bên bả vai chống đỡ Khương Tiểu Hoa, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Lúc này Khương Tiểu Hoa đã có chút say đi không được đường, hắn dù sao không phải thai ách, quát lên điên cuồng nguyên tương ngũ độc rượu liền xem như hắn cũng bị không ở, bước chân phủ phiếm, lung lay sắp đổ, nhưng giờ phút này trên mặt của hắn hiếm thấy hiện ra tiêu dung. "Chân của ta không nghe sai khiến." "Hắc đạo." Khương Tiểu Hoa ủy khuất nhẹ nói, "Người kia là bị độc tê. Các ngươi đi nhanh một chút, ta muốn không được." Đang khi nói chuyện, Tôn Bất Miên đã tìm tới nhà vệ sinh, không chút do dự vào vào. Giản Trường Sinh gặp đây, hừ một tiếng, ăn chút côn trùng liền tiêu chảy, thật sự là dễ hỏng. Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa về đến phòng, bên trong đã bày biện ba tấm giường chiếu, bất quá trên giường không có giường đơn vỏ chăn, chỉ có ba chồng thật dày tơ nhảy lưới. Nhân công dệt trên giường vật dụng, tại Quỷ Trào Thâm Viên là không có, coi như đã từng trào thai có cất giữ qua đệm chăn, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều ba người phần. Cũng may Giản Trường Sinh đám người không quan tâm những thứ này, bọn hắn thế nhưng là tại hôi giới bên trong sinh tồn nửa năm, dù là chỉ có một cái mặt đất bằng phẳng, cũng đủ bọn hắn ngủ. T. Không đúng. Giản Trường Sinh vừa buông xuống Khương Tiểu Hoa, biểu lộ liền bỗng nhiên biến đổi, đưa tay che lấy bụng của mình, ta giống như cũng có chút đau bụng. Khương Tiểu Hoa. Giản Trường Sinh lập tức xông ra gian phòng, đi vào sát vách nhà vệ sinh phanh phanh gõ cửa. Làm gì? Tôn Bất Miên cảnh giác thanh âm từ trong vang lên. Khối Lập Phương, ngươi tốt chưa? Ta cũng nghĩ đi nhà xí. Ta vừa mới tiến đến, ngươi chờ chút. Chờ bao lâu? Không biết, mười mấy phút đi. Giản Trường Sinh cắn chặt hàm răng, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, xoắn xuýt một lát sau, vẫn là từ bỏ chờ đợi Tôn Bất Miên, quay đầu liền hướng hoàng cung bên ngoài phóng đi. Nghẹn là nhịn không nổi, còn tốt nơi này là Quỷ Trào Thâm Nguyên, bên ngoài đều là hoang dã cùng độc trùng, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể giải quyết. Giản Trường Sinh rời đi hơn 10 phút sau, Tôn Bất Miên rốt cục một thân nhẹ nhõm đi ra nhà vệ sinh. "Hắc đạo, ngươi đi đi." "Hả?" Tôn Bất Miên tại hành lang thượng khán một vòng, cũng không tìm được Giản Trường Sinh, liền nghi ngờ đi vào gian phòng. "Hắc đạo đâu? Hắn giống như ra ngoài đi nhà xí." Khương Tiểu Hoa an tường nằm ở trên giường trả lời. "Một người đi ra." Hắn liền không sợ đi nhà xí thời điểm bị độc trùng cắn cái mông. Tôn Bất Miên nhún vai, trực tiếp chọn lấy cái giường chiếu ngồi xuống. Hắn ước lượng trong tay tơ nện bị mặc dù nhìn dày đặc, nhưng kỳ thật cũng không thông khí, huống chi cái này dưới đất hoàng cung vốn là âm lãnh vô cùng, nếu là người bình thường đến ngủ cái này, thật đúng là gánh không được. "Đại hung a." Tôn Bất Miên thở dài, may mà ta có thể ép một chút nơi này khí thế hung ác, bằng không thì thật muốn xảy ra chuyện. Khương Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, để Hồng Tâm tại Quỷ Trào Thâm Viên địa phương khác, một lần nữa đóng một cái hoàng cung sẽ được không? "Sẽ không." Tôn Bất Miên lắc đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư vô, phức tạp nhìn về phía thâm viên nơi nào đó. "Lúc ăn cơm ta mới ý thức tới, tòa này hoàng cung kỳ thật bản thân cũng không hung. Nó hung là bởi vì bị cái nào đó chân chính đại hung tồn tại ô nhiễm. Hung không phải tòa này hoàng cung bản thân, mà là Hồng Tâm a."